Chương 57, ta một ngươi chín chương 57, ta một ngươi chín một cỗ sóng khí hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, đem trong phòng đồ vật đánh bay, thất linh bát lạc rải rác trên mặt đất. An Thanh Tuyết trong mắt lửa giận càng lớn, phản phất muốn tràn ra tới đồng dạng. Xâm nhập nhà ta coi như xong, vậy mà còn dám hủy hoại đồ của nhà ta. Tân thần. Phong Vân trưởng. An Thanh Tuyết khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên hai lần phát lực, lực lượng cường đại từ nàng nơi lòng bàn tay bắn ra, đem Tần Thần hất bay mấy bước. Ân. Tần Thần lại lần nữa dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua An Thanh Tuyết, nhưng lần này kinh ngạc lại so trước đó nồng đậm rất nhiều. Mặc dù hắn bị đánh bay có hắn gặp An Thanh Tuyết cảnh giới chỉ là thối thể bảy tầng đỉnh phong không hề làm sao để ý nguyên nhân, nhưng trọng yếu hơn hay là An Thanh Tuyết chiến lược tuyệt đối không chỉ cảnh giới biểu hiện ra trình độ. Hắn cũng không có cùng thối thể 9 tầng võ giả giao thủ qua, nhưng hắn dám khẳng định An Thanh Tuyết vừa rồi một trường kia uy lực tuyệt đối sẽ không kém phổ thông thối thể 9 tầng. So với Tần Thần kinh ngạc, giờ phút này An Thanh Tuyết nội tâm khiếp sợ không thể so với Tần Thần ít, thậm chí còn muốn đến càng nhiều. Tại mới vừa giao thủ nháy mắt nàng cũng tương tự biết Tần Thần cảnh giới, thối thể 8 tầng đỉnh phong, nhưng nàng cũng không có bởi vậy sinh ra mảy may ý sợ hãi. Thối thể 9 tầng đối thủ nàng đều chiến thắng qua không chỉ một, chớ nói chi là thối thể 8 tầng đỉnh phong. Cho nên tại nàng lúc đầu trong dự đoán, nàng sử dụng ra Phong Vân Trưởng về sau hẳn là có thể đem đối phương vết thương nhẹ thậm chí trọng thương. Nhưng kết quả vẹn vẹn chỉ là lui lại mấy bước, thí sự không có. An Thanh Tuyết ánh mắt ngưng lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Xem ra trước mắt cái này dài đến dạng chó hình người ra hỏa không phải hạng người bình thường. Nhưng thì tính sao? Nàng đối với chính mình có đầy đủ lòng tin, nàng sẽ không thua. An Thanh Tuyết bước ra một bước, liền muốn lại lần nữa ra tay với Tần Thần, nhưng mà lúc này Tần Thần lại đưa ra một cái tay ngăn tại trước người, hô to một tiếng. Ngừng. An Thanh Tuyết thế công có chút dừng lại một cái trước mắt, liền lần thứ hai hướng về đối phương công tới. Ngươi cũng không muốn trong nhà ngươi nhận đến càng lớn phá hư a. Tần Thần lần thứ hai hô. Mà lần này An Thanh Tuyết động tác cuối cùng dừng lại, tại chỗ do dự một hồi lâu về sau mới rốt cục thu tay lại. Nhưng ánh mắt lạnh như băng là nhìn chằm chằm Tần Thần. Nếu như không phải là bởi vì nơi này là phụ mẫu nàng lưu cho nàng phòng ở, nàng không muốn để cho nó nhận đến tổn thương. Nàng hôm nay tuyệt đối phải để cái này ra hỏa để mắt. Cảm thụ được An Thanh Tuyết cái kia giống như ngâm hàn băng đồng dạng ánh mắt, Tần Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đi hai bước đi tới số ít không có bị đánh bay một cái trước sofa, nhìn xem An Thanh Tuyết mở miệng nói, "Ngồi." "Mạnh." Một cái gân xanh chợt từ An Thanh Tuyết trên trán bạo khởi, nàng cố nén lửa giận mở miệng, "Nơi này là nhà ta." "Ta biết." Tần Thần gật gật đầu, trực tiếp ngồi ở trên ghế sofa. Lại là một cái gân xanh từ An Thanh Tuyết trên trán bạo khởi. Hô nàng thở phào một hơi, hết sức lắng lại chính mình nội tâm lửa giận. Mặt lạnh lấy đi tới Tần Thần đối diện, đặt mông ngồi xuống. Là chính ngươi chủ động đi chấp pháp cục, vẫn là muốn ta đem ngươi đánh một trận về sau lại mang theo ngươi đi? Ta chủ động đi. Ân. An Thanh Tuyết trầm mặc nửa ngày, lông mày gắt gao vặn cùng một chỗ, nhìn về phía Tần Thần ánh mắt bên trong mang theo nguy hiểm qua mang. Ngươi nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Tần Thần. Không phải. Đại tỷ ngươi có phải hay không não có cái gì ma bệnh? Ngươi nói ta đi chấp pháp cục, ta nói ta đi, ngươi còn nói ta nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Nếu như ngươi thật có bệnh lời nói đề nghị ngươi sớm một chút đi trị. Kéo lấy không tốt. Tần Thần trực tiếp mở trọng. Cái này nương môn dài đến mặc dù nói đúng là hắn gặp qua đẹp mắt nhất nữ sinh, nhưng hắn từ trước đến nay không vì sắc đẹp chỗ quá nhiễu. Vô số cái cố sự đều tại tỉnh táo hắn, làm sôi dê là không có kết cục tốt. Hắn muốn làm chính là xì ở mạ nam nhân. Đến mức hắn đáp ứng đi chấp pháp cục cũng không phải cho nàng mặt mũi, mà là bởi vì hắn muốn là chuẩn bị đi chấp pháp cục đem cái kia bãi rác tồn tại bí cảnh bỏ neo báo cáo chấp pháp cục. Không phải vậy dưới tình huống bình thường dựa vào một cái miệng liền nghĩ để hắn đi chấp pháp cục tự thú. Làm sao có thể? An Thanh Tuyết lúc này thì là có chút ngập bức, nàng còn là lần đầu tiên bị người khác chỉ vào cái mũi mắng. Trong lòng mới vừa áp xuống lửa giận không thể ức chế lại lần nữa bay lên. Ngươi là đang tìm cái chết. An Thanh Tuyết khẽ quát một tiếng, đột nhiên bạo khởi, thon dài cặp đùi đẹp hướng về Tần Thần hung hăng đá vào. Mà đối diện Tần Thần lúc này lại giống như là sửng sốt đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Gặp tình hình này An Thanh Tuyết vô ý thức trên chân thu mấy phần lực. Nhưng mà làm nàng chân rơi xuống trên thân Tần Thần thời điểm Tần Thần thân ảnh lại giống như mây mù đồng dạng trực tiếp tán loạn. Đây là An Thanh Tuyết con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, còn không đợi nàng có phản ứng, sau lưng liền truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Người trẻ tuổi hỏa khí không muốn như thế lớn, đối gan không tốt. An Thanh Tuyết ánh mắt ngưng lại, thuận thế thúc tuổi chó một cái hướng về sau quét tới, nhưng chỉ quét trúng không khí. Một giây sau, nàng cảm giác phần bụng chợt đau nhói, ngay sau đó chính là một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Nhưng An Thanh Tuyết phản ứng thật nhanh, thời gian cực ngắn nội tại trên không cưỡng ép thay đổi thân thể, hai chân nặng nề mà dẫm ở trên vách tường, phát ra một đạo tiếng vang to lớn. Tiếp lấy vách tường là điểm mượn lực, bỗng nhiên nhảy lên một cái, lại là một chân hung hăng hướng về Tần Thần rút đi. Nhìn qua hướng chính mình đánh tới An Thanh Tuyết, Tần Thần tựa như bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Làm sao lại là không giải dạy dỗ đâu? Lời còn chưa dứt, Tần Thần thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới An Thanh Tuyết trước người, một quyền hướng về đối phương đánh tới. An Thanh Tuyết con người bỗng nhiên co rụt lại, đã quét ra đi chân cưỡng ép thay đổi phương hướng, cùng Tần Thần đánh tới năm đấm đối hoành. Ân. Tần Thần kinh nghi một tiếng. Thân thể tính cân đối như thế tốt, cái này đều có thể cưỡng ép quay lại. An Thanh Tuyết tốc độ rõ ràng chậm hơn hắn, nhưng dựa vào cường đại năng lực phản ứng cùng với thân thể siêu tuyệt thân thể tính dẻo dai cứ thế mà tiếp nhận hắn công kích. Không, có lẽ cũng không tính tiếp lấy, bởi vì hắn lực lượng cũng so với đối phương càng mạnh. An Thanh Tuyết lại một lần nữa bị đánh bay, lại một lần hai chân giẫm tại trên mặt tường, lại là một đạo tiếng vang bắn ra. Liên tại nàng chuẩn bị tiếp tục hướng Tần Thần công kích thời điểm một đạo tiếng giống to đánh gãy động tác của nàng. sát vách đang chiến tranh đâu. Xong chưa? An Thanh Tuyết rơi xuống mặt đất, trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục ra tay với Tần Thần, nhưng ánh mắt nhưng như cũng nhìn chằm chằm hắn. Cảm thụ được An Thanh Tuyết ánh mắt, Tần Thần âm thầm lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Sớm biết liền không đến nhà này, làm bây giờ bị như thế một cái hổ nương môn để mắt tới. Rõ ràng từ giao thủ cái này mấy chiêu liền có thể rất rõ ràng nhìn ra đối phương không phải là đối thủ của hắn, nhưng một chút cũng không có nhận thua ý nghĩ. Phàm là không phải sát vách hàng xóm đại ca cái kia một cú họng. Trận chiến đấu này thật không có như thế dễ dàng kết thúc. Tần Thần ánh mắt ở xung quanh nhìn lướt qua, mở miệng nói, mặc dù ta cảm thấy nhà ngươi bị tao đạp thành dạng này chủ yếu là vấn đề của ngươi, nhưng suy cho cùng vẫn là bởi vì ta đi vào nhà ngươi mới đưa đến xảy ra chuyện như vậy. Như vậy đi, ta đối lý. Nhà ngươi những vật này sửa chữa phí tổn chúng ta 19 điểm. Tần Thần nói tình chân ý thiết, để An Thanh Tuyết nhíu chặt lông mày có chút buông lỏng. Nhưng một giây sau lại so trước đó nhíu càng thêm phát trương. Ta 19. Chương 58, liên quan tới ta bị nữ biến thái bám đuôi một đường. Chương 58, liên quan tới ta bị nữ biến thái bám đuôi một đường. Màu mực đêm xa tràn qua chân trời, sơ sao xuyết tại xanh đậm vải nung bên trên. Gió biển cuốn mặn chắc chắt lướt qua con đê, nơi xa đèn hiệu lúc sáng lúc tối, cùng tinh không nối thành một mảnh ánh sáng mông lung. Đi, đi, đi. Không nhẹ không nặng tiếng bước chân lẽ ra chìm ngập tại thành thị ồn ào náo động bên trong, nhưng Tần Thần lại nghe rõ ràng như thế. Chậm rãi xoay người, nhìn qua sau lưng một mặt băng lãnh nhìn hắn An Thanh Tuyết, mang theo bất đắc dĩ nói ra, thế nào chính là nói, có thể hay không đừng ở phía sau nhìn ta đi. Ngươi dạng này làm ta giống như là tại kinh lịch sự kiện linh dị đồng dạng. Nếu không ngươi đi trước. Ta đi trước ta làm sao xác định ngươi có thể hay không nửa đường chạy trốn. An Thanh Tuyết ánh mắt như điện. Ngươi cảm thấy ta nếu là muốn chạy lời nói lấy ngươi thực lực có thể ngăn được ta sao? Tần Thần buông tay. Nhưng An Thanh Tuyết lại không hề bị lay động, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt sâu kín nhìn qua hắn. Được rồi. Ngươi thích cùng liền theo đi. Tần Thần lắc đầu, quay người tiếp tục hướng phía trước đi, sau lưng thì là vang lên lần nữa tiếng bước chân quen thuộc. Nửa giờ sau, Tần Thần đi tới Lâm Hải thị chấp pháp cục trụ sở. Nhìn qua trước mắt giống như cự thú đồng dạng phụ phục tại trong thành thị to lớn kiến trúc. Tần Thần trong lòng cũng không có cảm thấy bao nhiêu rung động, hoặc là nói sự chú ý của hắn không hề tại cái này phía trên. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ trở về liền biết một bản đoạn văn cố sự. Danh tự liền kêu liên quan tới ta bị nữ biến thái bám đuôi một đường kinh lịch. Tần Thần không có để ý sau lưng An Thanh Tuyết, trực tiếp hướng về chấp pháp cục đi vào. Ngược lại là An Thanh Tuyết lúc này có chút không hiểu rõ Tần Thần đang suy nghĩ gì. Lấy nàng trước đây không lâu cùng Tần Thần giao thủ tình huống đến xem, thực lực của đối phương rất mạnh, đặc biệt là cái kia quỷ dị thân pháp, để nàng hoàn toàn không có nửa điểm biện pháp. Nếu như đối phương một lòng muốn đi lời nói, nàng ngăn không được. Nhưng đối phương lại nguyện ý chủ động tới chấp pháp cục, là đối phương tự giác hành động có sai, cho nên tới tự thú. An Thanh Tuyết chỉ có thể nói, chó đều không tin. Liên đối phương vừa rồi bộ kia 19 mở sắc mặt, nàng làm sao cũng không cho rằng Tần Thần phẩm cách cao thượng đến mức nào. Suy nghĩ kỹ nửa ngày, An Thanh Tuyết đều không có tính ra một đáp án, dứt khoát cũng liền không nghĩ. Không quản Tần Thần là thế nào nghĩ, tất nhiên đã đi tới chấp pháp cục, vậy kế tiếp sự tình liền không phải là hắn có khả năng tùy ý làm chủ. Vào phòng trộm cướp, ẩu đả đồng thời ý đồ bị ổi thiếu nữ vị thành niên. Những này tội danh, có lẽ có thể để hắn tại chấp pháp cục vượt qua tốt đẹp một đoạn thời gian. Không bao lâu, Tần Thần liền đi đến chấp pháp cục trong đại sảnh, đi đến trực ban chấp pháp nhân viên trước mặt, mở miệng nói, "Ngươi tốt, ta muốn báo án." Cái này chấp pháp nhân viên là cái 20 tuổi thanh niên, nghe đến âm thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn Tần Thần một cái. "Ngươi muốn báo cái gì án?" Tần Thần nhìn thoáng qua hắn chế phục bên trên đại biểu phổ thông chấp pháp nhân viên tiêu chí, trầm mặc sau một lúc lâu huyền chuyển lên tiếng, "Ca, nói thật, lấy ngươi cấp bậc này chấp pháp nhân viên, còn không cách nào xử lý ta muốn báo vụ án. Có thể phiền phức ngươi đem các ngươi cục trưởng gọi qua sao?" "Ân." Một đạo nghi hoặc âm thanh từ phía sau Tần Thần truyền đến. An Thanh Tuyết thần sắc sững sờ, nhìn về phía Tần Thần trong ánh mắt mang theo một tia mờ bức. "Chơi như thế lớn, kêu chấp pháp cục trưởng tới. Liền ngươi những cái kia tội danh đủ tư cách sao? Đừng nói bị ổi thiếu nữ không thành công, liền tính thật thành công thậm chí xảy ra nhân mạng cái kia cũng xa xa không đạt tới quấy rầy chấp pháp cục trưởng trình độ. Chấp pháp cục là đại hạ quan phương đơn vị. Thông thường mà nói, một cái thành thị chấp pháp cục trưởng chính là cả một cái thành thị địa vị cao nhất người, hắn nào có nhiều thời gian như vậy đến xử lý một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ." A Lục Dương bị chọc giận quá mà cười lên, tức giận nhìn xem Tần Thần nói, "Tiểu tử, ngươi biết cục trưởng chúng ta là thân phận gì sao? Liền ta muốn gặp cục trưởng chúng ta một mặt đều không gặp được, ngươi còn muốn gặp hắn?" Chân Chu Điểm, chớ nói nhảm, có chuyện gì cùng ta nói liền được, ta đến xử lý. Ngươi xác định? Tần Thần lộ ra một cái không hiểu mỉm cười. Bao. Lục Dương vô vô bộ ngực. Cái kia đi. Ngươi tất nhiên đều nói như vậy, nếu không nói chính là ta không hiểu chuyện. Ta có Vạn Linh Triều Thánh Điện tình báo muốn báo cáo chấp pháp cục. Thuận tiện nâng một câu, ta cái này tình báo phi thường trọng yếu, thậm chí có khả năng uy hiếp đến toàn bộ Lâm Hải thị thậm chí những thành thị khác an toàn. Tới đi, ngươi định xử lý như thế nào? Cái gì? Lục Dương từ trên ghế bắn ra lên, nháy mắt đi tới Tần Thần trước người, con ngươi trừng lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi xác định ngươi nói đây đều là thật? Ta lấy đại hạ công dân thân phận làm đảm bảo, trở lên nói tới mỗi một câu lời nói tuyệt không bất luận cái gì nói ngoa. Tần Thần nhạt âm thanh trả lời. T. Lục Dương hít sâu một hơi, trong mắt mang theo nồng đậm kiếp sợ. Hắn xem như là biết vì cái gì Tần Thần sẽ nói hắn không có tư cách xử lý vụ án này. Không do dự, Lục Dương lập tức chạy đến trước đài điều khiển, đối với một cái nút màu đỏ đè xuống. Cái nút này là khẩn cấp nút bấm, có thể trực tiếp liên hệ chấp pháp cục trưởng, cục trưởng nhận được tin tức về sau liền sẽ lập tức tới. Hắn tới nơi này làm việc lâu như vậy, đây là lần thứ nhất sử dụng cái nút này. Trước đây đều là chỉ có thể nhìn không thể sờ, có thể đứng xa nhìn mà không thể bỡ bỡn. Hắn lúc này đã hoàn toàn quên đi chính mình mới vừa nói nhất định có thể cho Tần Thần giải quyết sự tình lời nói. Hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy mảy may ngượng ngùng, có chỉ là khẩn trương. So với một điểm mặt mũi đến nói, Tần Thần nói tới có quan hệ Vạn Linh Triều Thánh Điện khả năng sẽ đối Lâm Hải Thị tạo thành uy hiếp sự tình mới là trọng yếu nhất. Vạn Linh Triều Thánh Điện. An Thanh Tuyết kinh hô một tiếng, mang trên mặt khiếp sợ. Đối với trên thế giới này ba đại dị đoan tổ chức một trong Vạn Linh Triều Thánh Điện, nàng liền tính đối với nó không hiểu rõ, nhưng khẳng định cũng nghe qua cái tên này. Chỉ là tại nàng nhật ký trưởng thành hồi tưởng bên trong, Lâm Hải Thị chưa từng có Vạn Linh Triều Thánh Điện ẩn hiện vết tích. Cho nên tại hôm nay phía trước nàng kỳ thật đều cảm thấy những này cách nàng rất xa. Nhưng không nghĩ tới hôm nay vậy mà lấy dạng này một loại đội vàng không kịp chuẩn bị phương thức để nàng cùng tổ chức này có một chút liên hệ. Cái này ra hỏa. Nhìn qua Tần Thần bóng lưng, An Thanh Tuyết ánh mắt yếu ớt. Nàng hiện tại xem như là biết vì cái gì nàng nói muốn Tần Thần đến chấp pháp cục hắn liền tới. Tình cảm là hắn mục đích vốn là nơi này. Trong lúc nhất thời, An Thanh Tuyết trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm quan mang. Nhưng nàng cũng không có vào lúc này đi lên án Tần Thần tội ác. Nàng hay là có thể nắm được sự tình nặng nhẹ. Không tới một phút thời gian, một bóng người chợt xuất hiện tại mấy người trước người. Tần Thần trong lòng đột nhiên giật mình, hắn hoàn toàn không biết người trước mắt này là lúc nào xuất hiện ở đây. Chỉ là hoảng hốt ở giữa trước mắt liền đã nhiều một người. Người đến là một cái vóc người nóng nảy, tướng mạo tuyệt mỹ, mặc một bộ màu đỏ rực trường bào, liền tóc đều là màu đỏ cao gầy ngự tỷ. Nhìn thấy nàng ngáy mắt, Lục Dương lập tức cung kính có chút túi đầu hô, cục trưởng. Chương 59, đây chính là thiên tài tốc độ tu luyện sao? Chương 59, đây chính là thiên tài tốc độ tu luyện sao? Gấp như vậy tìm tỷ tỷ là phát sinh đại sự gì? Trước Ly cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lục Dương nói. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa mang theo mê người phong tình. Trong chốc lát, Lục Dương mặt đỏ tới mang hai, chỉ vào một bên Tần Thần mở miệng nói, cục trưởng, là cái này nọ. Huynh đệ tìm ngươi có việc. Hắn nói hắn có quan hệ với Vạn Linh Triều Thánh Điện thông tin, mà còn tin tức này rất có thể sẽ đối Lâm Hải Thị tạo thành uy hiếp lớn. Ồ! Trước Ly đem ánh mắt từ trên thân Lục Dương rời đi, rơi xuống trên thân Tần Thần, ánh mắt híp lại. Tiểu đệ đệ! Ngươi nói là sự thật sao? Ta sẽ cầm cái này đùa giỡn hay sao? Tần Thần nhạt âm thanh hỏi lại, tiếp lấy trực tiếp mở miệng, đầu tiên, ta không phải Lâm Hải Thị người, ta là Sắt Vách Mộc Dương Thị. Về phần tại sao sẽ xuất hiện tại chỗ này thì là bởi vì một cái bí cảnh, một cái gánh chịu Vạn Linh Triều Thánh Điện âm lưu bí cảnh. Tần Thần đem chính mình không cẩn thận tiến vào Hủ Liên bí cảnh cùng với Từ Lâm Hải Thị dưới mặt đất bãi rác cái kia bí cảnh mỏ neo đi ra chuyện lớn khái cùng Trước Ly nói một trận. Đương nhiên, tại bí cảnh bên trong hấp thu Hủ Liên địa long thi hải hủ huyết sự tình hắn cũng không có nói. Cơ duyên thứ này chỉ có chính mình biết liền tốt. Sau khi nghe xong, Trước Ly trầm mặc, sau một lúc lâu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Tần Thần, trong mắt không có phía trước trêu chọc. Mang ta đi, ngươi nói cái kia bí cảnh mỏ neo. Tần Thần gật gật đầu, quay người phía sau nhìn thấy khuôn mặt mang theo một tia mộng bức An Thanh Tuyết, khóe miệng không hiểu dương lên. Ngượng ngùng a, đại tỷ, liền tính ta tới chấp pháp cục, ngươi sợ là cũng không thể làm gì ta. Mạnh, cứng rắn, quyền đầu cứng. Nhìn xem Tần Thần cái kia muốn ăn đòn biểu lộ, An Thanh Tuyết trong lòng lửa giận lại lần nữa dâng lên. Nhưng mà lúc này một đạo nghi hoặc âm thanh lại đánh gãy nàng. An Thanh Tuyết, ngươi làm sao cũng tại cái này? Trước Ly nhìn xem An Thanh Tuyết tò mò hỏi. An Thanh Tuyết trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cục trưởng, ngài nhận biết ta? Đương nhiên. Trước Ly chuyện đương nhiên gật đầu. Chúng ta Lâm Hải Thị trong lịch sử nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua độ phù hợp tinh năng đạt tới 95 điểm thiên tài, toàn bộ Lâm Hải Thị sợ là không ai không biết ngươi đi. A lời nói ở giữa, Trước Ly phát ra một tiếng nhẹ đều. Ngươi vậy mà đã thối thể 7 tầng đỉnh phong, hơn nửa tháng đạt tới cảnh giới này, thật đúng là khoa trương a. Đây chính là thiên tài tốc độ tu luyện sao? Thật hâm mộ. Lấy ngươi cái này tiến cảnh, dù cho phóng nhãn cả nước, cảnh giới cao hơn ngươi cùng giới học sinh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước Ly trong giọng nói mang theo nồng đậm tán thưởng. Nghe đến thân là chấp pháp cục trưởng Trước Ly như thế khoa trường chính mình, dù là An Thanh Tuyết cũng không khỏi có chút đỏ mặt, khiêm tốn nói ra, ngài quá khen, cục trưởng. Ồ, một bên khác Tần Thần lúc này thì là miệng há đến đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Hai con mắt cùng miệng ba đồng thời hiện ra hình tròn, một bộ không quá thông minh bộ dạng. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái 95 chữ số đang không ngừng nhấp nô. 95 độ phù hợp tinh năng. Xác định đây không phải là nàng khảo thí điểm số. Giờ phút này hắn cũng rất muốn nói Trước Ly mới vừa nói qua câu nói kia, đây chính là thiên tài tốc độ tu luyện sao? Thật hâm mộ. Ban đầu nhìn thấy An Thanh Tuyết thối thể 7 tầng cảnh giới thời điểm hắn còn tưởng rằng đối phương là học sinh lớp 11. Lớp 11 tại cái này đoạn thời gian đạt tới thối thể 7 tầng đỉnh phong chỉ có thể tính trung đẳng, không hề làm sao sáng chói. Nhưng nếu như là lớp 10 lời nói, ba chữ, điều bạo. Không có tiến vào Hủ Uyên bí cảnh phía trước, hắn mệt gần chết, mỗi ngày thức dậy so gà sớm, ngủ đến so chó mượn, sợ lãng phí một điểm thời gian tu luyện. Nhưng mà mặc dù là như thế điên cuồng lại cường độ cao tu luyện bên dưới hơn nửa tháng cảnh giới của hắn cũng mới đạt tới thối thể 6 tầng. Nếu như không phải Hủ Uyên địa long thi hải hủ huyết, cảnh giới của hắn kém An Thanh Tuyết tiếp cận 2 tầng. T. Nghĩ đến cái này Tần Thần không khỏi hít sâu một hơi. Đây chính là đến từ 95 điểm tinh năng độ phù hợp đỉnh cấp đại lao cảm giác gáp bách sao? Mà hắn vậy mà còn cùng nàng có như vậy vui sướng kinh lịch. Thật là quá tốt rồi. Bất quá còn tốt, ít nhất hiện tại hắn cảnh giới hay là cao hơn An Thanh Tuyết. Mà còn hắn là hậu kỳ anh hùng, càng đến hậu kỳ càng nữ bức, tiền kỳ còn không phải hắn phát lực thời điểm. Mặt khác, lấy hắn mới nắm giữ vật kia, hiện nay An Thanh Tuyết lại đến mấy cái đều không đủ hắn đánh. Quanh đi còn lại, hắn mới là đại lão. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền đi tới chấp pháp của cửa, Tần Thần có chút nghiêng đầu nhìn trước Ly một cái. Đi theo ta. Nhưng mà trước Ly nhưng là nhàn nhạt lắc đầu, nhạt tiếng nói, tốc độ của ngươi quá chậm. Một trận hoảng hốt ở giữa, Tần Thần chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt chợt nhất biến, thị giác tựa hồ biến cao. Vô ý thức túi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia to lớn vô cùng chấp pháp cục lúc này ngay tại dưới chân của hắn. Mà hắn lúc này thì là giống như diều hâu vồ ga con đồng dạng bị trước Ly một tay chộp vào bầu trời. Ho, mụ mụ, ta biết bay hay. Hướng vương hướng nào? Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt chuyển đến, đem Tần Thần suy nghĩ kéo lại. Nhìn về phía trước Ly ánh mắt bên trong mang theo từng tia kinh hãi. Thưa không phi hành. Đây là tinh cương cảnh cường giả tiêu chí. Thối thể, tinh mạch, tinh hạch, tinh cương. Hắn rời cái này cảnh giới có chừng 3 cái đại cảnh giới chênh lệch. Nên nói không hổ là một thị chấp pháp cục trưởng sao? Tiểu đệ đệ, thất thần làm gì? Chỉ đường a. Làm sao? Như thế thích cùng tỷ tỷ trên bầu trời hai người một mình. Nhìn xem Tần Thần có chút ngượng bức dáng dấp, trước Ly mở miệng trêu bừa. Đúng, xác thực rất yêu thích. Nhắc tới còn không có thử qua giữa không trung thể nghiệm qua đây, tỷ tỷ có thể hay không thỏa mãn một chút ta? Tần Thần gật gật đầu, khoe miệng đồng dạng mang theo tiếu ý cùng hắn chơi ngựa tạo đúng không? Nghe đến Tần Thần lời này, ngược lại là trước Ly có chút sửng sốt, một giây sau tiếng cười như chuông bạc từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu đệ đệ, xem ra ngươi không thành thật ta. Bất quá muốn cùng tỷ tỷ phát sinh chút gì đó lời nói, ngươi thực lực hôm nay còn không quá đủ a. Chờ ngươi ngày nào thực lực vượt qua tỷ tỷ lại đến nói cái này đi. Hiện tại, ngươi nếu là lại không chỉ đường lời nói ta liền muốn đem ngươi từ nơi này ném xuống a. Các loại, để ta nhìn xem địa đồ. Đối với Lâm Hải thị Tần Thần không hề quen thuộc, nhưng vấn đề không lớn. Tinh hoàn nắm giữ định vị công năng, lúc ấy hắn mới từ Lâm Hải thị bí cảnh mỏ neo lúc đi ra liền đã nhìn qua nơi đó định vị. Một cái màu lam nhạt nhỏ màn hình xuất hiện tại phía trên tinh hoàn, Tần Thần đầu tiên là tìm tới lúc trước cái kia định vị, sau đó lại đem chính mình dùng tay đến động đi. Túi đầu nhìn một chút màn hình, ngẩng đầu nhìn một cái phía trước, lại túi đầu nhìn một chút màn hình, tay phải bung lên, làm ra một cái tiến lên động tác tay. Chính là cái phương hướng này. Go. Trương Ly. Chương 60, cục trưởng đại nhân tại bên trên chương 60, cục trưởng đại nhân tại bên trên Lâm Hải thị dưới mặt đất bãi rác một chỗ vị trí. Một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm đang không ngừng xoay tròn lấy, thỉnh thoảng khuấy động lên một tia gợn sóng năng lượng. Lúc này, hai đạo nhân ảnh đang đứng tại cái này vòng xoáy màu đỏ ngòm phía trước, sau một lúc lâu trong đó một bóng người mở miệng nói chuyện. Đây đúng là Vạn Linh Triều Thánh Điện bút tích không sai. Trương Ly ánh mắt chớp lên, mang trên mặt một tia ngưng trọng, không có trước đây không đứng đắn. Chợt, Trương Ly lộ ra một cái tay. Huyết sắc vòng xoáy xung quanh tiêu tán đi ra hộ liên huyết vụ phảng phất là bị cái gì lực lượng vô danh lôi kéo đồng dạng, hướng về Trương Ly mà đi. Một bên Tần Thần nhìn xem một màn này cũng không có nhắc nhở Trương Ly ý tứ. Cái này nương môn có thể là tinh cương cảnh cường giả, nếu là huyết vụ này đối nàng đều có ảnh hưởng lời nói, Vạn Linh Triều Thánh Điện đã sớm thống trị thế giới. Cái này sợi hộ liên huyết vụ tại Trương Ly trong tay cũng không có tiêu tán, ngược lại giống như là có sinh mệnh đang không ngừng lưu chuyển. Trương Ly con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái này sợi huyết vụ, trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng nói, cái này sợi trong huyết vụ tích chứa giết chóc dục vọng cùng ám nghiệm, một khi tiếp xúc đúng là sẽ giống như ngươi nói vậy biến thành chỉ biết giết chóc không có lý trí khôi lỗi. Bất quá thứ này chỉ đối tinh mạch cảnh phía dưới võ giả cùng người bình thường hữu dụng, đối với tinh mạch cảnh trở lên võ giả uy hiếp cũng không lớn. Nhưng nếu là thứ này tại trong thành thị bộc phát lời nói, đúng là có diệt thành nguy cơ. Bên trong Lâm Hải là thị tinh mạch cảnh phía dưới nhân số vượt qua 9 thành 9, trong đó người bình thường lại chiếm một bộ phận lớn, bọn họ đối mặt những huyết vụ này đem không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Nói đến đây, Trương Ly ngừng nói, một cỗ vô cùng mãnh liệt sát ý ở trên người nàng phun trào. Vạn Linh Triều Thánh Điện đám người kia là không có bị giết sợ là a, lại đem cái này bí cảnh mỏ neo đặt ở ta Lâm Hải thị. Qua một hồi lâu, Trương Ly trên thân sát ý mới dần dần tan đi, quay đầu đem ánh mắt rơi vào trên người Tần Thần, cứ như không cười nhìn qua hắn. Ngươi phía trước nói ngươi là từ một Dương thị bí cảnh mỏ neo đi vào. Đúng. Tần Thần gật gật đầu. Nói như vậy ngươi ở bên trong ở tốt một đoạn thời gian đi. Trương Ly khẽ miệng tiêu ý càng lớn. Ân. Tần Thần lại lần nữa đáp. Vậy thì có ý tứ. Ngươi chỉ là một cái thối thể 8 tầng đỉnh phong, nhưng những huyết vụ này lại đối ngươi không có ảnh hưởng. Mà còn ngươi vẫn còn biết huyết vụ này hiệu quả, thậm chí còn chuẩn xác biết đây là Vạn Linh Triều Thánh Điện bút tích ngươi nói, ta có thể hay không hợp lý hoài nghi ngươi cùng Vạn Linh Triều Thánh Điện có quan hệ gì đâu. Hiện tại chỉ là ở trước mặt ta diễn kịch đâu. Trước Ly ánh mắt yếu ớt, ánh mắt lập lòe. Đối mặt trước Ly cái này gần như tại chất vấn lời nói, Tần Thần trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, phun ra 8 chữ. Nhà ở trong lòng, quốc ở trong lòng. Trương Ly cứ như vậy nhìn xem Tần Thần, Tần Thần cũng thấy như vậy hắn, hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ tốt một đoạn thời gian. Chợt, Trương Ly cười, nói rất không tệ. Bất quá muốn chứng minh ngươi không có quan hệ gì với Vạn Linh Triều Thánh Điện, còn phải làm một chút kiểm tra. Dứt lời, Trương Ly hai tay lật một cái, hai thứ phân biệt xuất hiện tại nàng tay trái tay phải bên trên. Trong đó một vật là một cái màu lam nhạt thủy tinh cầu, tại cái này hắc ám hoàn cảnh bên trong tản ra huỳnh quang. Một cái khác đồng dạng cũng là cái cầu, chẳng qua là lóe lên một cái kim loại sáng bóng, mặt ngoài có thật nhiều khe hở cầu. Chợt, quả cầu này phát ra một trận điện tử tiếng vang, ngay sau đó giống như cơ giáp biến thân đồng dạng biến thành một đầu mê ngươi màu xám kim loại heo. Ừm, hay là một đầu mang cánh heo. Tần Thần sững sờ nhìn xem nó, tựa như cảm nhận được Tần Thần ánh mắt, nó cũng đem đầu chuyển đi qua, nhìn xem Tần Thần không khách khí chút nào nói ra, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy bảo bảo ta như thế xinh đẹp heo con a. Tần Thần, hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại bị một cái heo trào phúng, hơn nữa còn là một cái máy móc heo. Cái này thế giới là có trí năng sinh mạng thể thứ này. Trước mắt cái này heo hẳn là. Tần Thần trước đó cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy. Còn là bởi vì nguyên nhân kia. Nghèo. Tốt. Tiểu Hôi, gọi ngươi đi ra ngoài là có việc cần ngươi hỗ trợ. Trước Ly nhìn xem Hôi Kỳ nói, nguyện ý là mỹ nữ chủ nhân cống hiến sức lực. Hôi Kỳ lập tức bay đến trước Ly bên cạnh, đối với nàng định hót nói, Tần Thần, máy móc heo hay là không thay đổi được heo bản chất. Trước Ly gật gật đầu, mở miệng nói, mở ra 3D quét hình hình thức, mục tiêu là cái này tiểu đệ đệ. Phải. Hôi Kỳ lập tức đáp, tiếp lấy bay đến Tần Thần trước người, theo nó trên bụng đống nhiên bắn ra một đạo chùm sáng màu xanh lam, đem Tần Thần cả người bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó Trước Ly lại đưa tay bên trên màu lam nhạt thủy tinh cầu đưa cho Tần Thần, cầm nó. Tiếp xuống ta hỏi ngươi mấy vấn đề, liền có thể phán đoán ngươi có phải hay không vạn linh triều thánh điện người, hoặc là nói ngươi cùng bọn họ có cái gì quan hệ mật thiết. Được. Tần Thần gật gật đầu, không có điều gì dị nghị. Việc quan hệ vạn linh triều thánh điện, trước khi đến hắn liền đã dự đoán qua tình huống hiện tại. Dù sao đây chính là ít nhất liên quan đến hai cái cư dân thành phố sinh mệnh an toàn đại sự, cẩn thận một điểm rất bình thường. Nếu như đối phương cái gì đều không nghi ngờ, hắn mới phát giác được có vấn đề. Nắm chặt thủy tinh cầu, một cỗ cảm giác mát rượi từ trên tay truyền đến, Tần Thần cảm giác được tựa hồ có cái gì năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn. Cỗ năng lượng này đối hắn cũng không có cái gì chỗ xấu, chỉ là tại trong thân thể của hắn không ngừng du tẩu. Đồng thời Trước Ly cũng hỏi nàng vấn đề thứ nhất, ngươi có phải hay không bạn linh triều thánh điện người? Không phải. Ngươi cùng ta nói tất cả thông tin đều là thật. Đúng. Ngươi không có cùng bạn linh triều thánh điện người cấu kết cố ý diễn một tràng kịch? Không có. Lại là mấy vấn đề về sau, Trước Ly cuối cùng gật gật đầu, kết thúc đặt câu hỏi. Vươn tay, Tần Thần trong tay thủy tinh cầu liền bị nàng hút tới. Đồng thời Hôi Kỳ quét xem chùm sáng cũng biến mất không thấy gì nữa, giọng nói điện tử theo nó trong miệng truyền ra. Trải qua kiểm tra, mục tiêu không có nói sai dấu hiệu, có thể phán đoán nói tới toàn bộ đều là thật. Đi, Tiểu Hôi, trở về đi. Trước Ly vươn tay, Hôi Kỳ lập tức bay đến lòng bàn tay của nàng, một lần nữa biến thành một viên quả cầu kim loại. Trước Ly đem ánh mắt rơi vào trên người Tần Thần, mang theo tiểu ý mở miệng, ngượng ngùng. Tiểu đệ đệ, ngươi cung cấp thông tin cho ta, ta còn đối ngươi làm những kiểm tra này. Có thể lý. Tần Thần giải chữ còn chưa nói ra miệng, liền nghe đến Trước Ly mở miệng nói, để tỏ lòng áy náy của ta, ta đưa ngươi một bản cấp C chiến kỹ làm sao? Cục trưởng đại nhân tại thượng, xin nhận tiểu tử cúi đầu. Chương 61, cùng ta đánh một trận. Chương 61, cùng ta đánh một trận. Quả nhiên cục trưởng này chính là cục trưởng, xuất thủ chính là xa xỉ. Một bản cấp C chiến kỹ giá trị thấp nhất đều tại 100 vạn tinh tệ trở lên, tốt một chút thậm chí muốn mấy 100 vạn tinh tệ. Nghĩ đến lấy Trước Ly thân phận, có lẽ ngượng ngùng tiến hắn một bản tối thứ đẳng a. Hỏi như vậy đắp phân đoạn kỳ thật có thể nhiều đến mấy lần, hắn cũng không ngại. Bởi vì hỏi đều chỉ là một chút cùng vạn linh triều thánh điện vấn đề tương quan. Đến mức hắn vì sao lại biết Hủ Liên huyết vụ hiệu quả cùng với vì cái gì Hủ Liên huyết vụ đối hắn vô dụng những này tư ẩn tính vấn đề đều không có hỏi. Đúng rồi, vừa rồi cái kia màu lam nhạt thủy tinh cầu có cái gì tác dụng? Phút chốc, Tần Thần nghĩ đến vừa rồi ở trong cơ thể hắn du tẩu cố năng lượng kia, tò mò mở miệng hỏi. Cái kia a? Đó là dùng đến kiểm tra trong cơ thể ngươi có hay không thú tộc huyết mạch thủ đoạn. Vạn linh triều thánh điện tuyệt đại bộ phận thành viên đều sẽ dung hợp hung thú huyết mạch, cứ như vậy bọn họ nhân tộc huyết mạch liền sẽ thay đổi đến hỗn tạp. Phàm là dung hợp thú tộc huyết mạch, cho dù chỉ có một tia, cái này thủy tinh cầu đều có thể kiểm tra đi ra, tương ứng biểu hiện chính là thủy tinh cầu nhan sắc lại biến thành màu đỏ, xem như là nhất thông thường dùng để kiểm tra vạn linh triều thánh điện thành viên phương thức. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút không có dung hợp hung thú huyết mạch, cho nên mới cần Tiểu Hôi đến tiến hành hai tầng nghiệm chứng. Bất quá liền xem như dạng này, cũng không thể cam đoan nhất định liền có thể 100% si tra ra vạn linh triều thánh điện người. Nhưng trên thế giới nào có cái gì vấn đề là có thể 100% giải quyết? Có thể giải quyết phần lớn vấn đề là được rồi. Trước Ly mở miệng giải thích. Ồ, vậy ngươi không sợ ta là những cái kia kiểm chắc không ra được một trong số đó? Tần Thần tò mò hỏi. Nhưng mà Trước Ly chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không sợ. Bởi vì ngươi còn không có bản sự kia. Tần Thần. Tốt. Nơi này sự tình ta đã rõ ràng, ta sẽ làm tốt tương quan xử lý. Tiếp xuống liền không có ngươi sự tình. Tiểu đệ đệ. Ngươi liền trở về thật tốt làm một cái ngoan ngoãn học sinh đi. Gặp lại Trước Ly mang theo ý cười âm thanh cái đuôi còn lưu lại tại nguyên chỗ, nhưng nàng người cũng đã từ Tần Thần trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua chỉ có rác rưởi phía trước, Tần Thần có câu nói không biết có nên nói hay không. Tốt xấu đem ta mang lên A Huy, Trước Ly đứng ở thiên khung bên trên, nhìn qua phía dưới Tần Thần đi xa bóng lưng, khỏe miệng hơi dương lên, nhẹ giọng thì thầm nói, cùng là học sinh cấp 3, tốc độ tu luyện vậy mà so An Thanh Tuyết tiểu nhi tử kia còn nhanh, mà còn một điểm độ phù hợp tính năng. Đây không phải là, cũng không có đạo lý a. Trước Ly lời nói đứt quãng, nhưng mặc cho người nào đều có thể nghe ra trong giọng nói của nàng không hiểu. Lúc ấy mang theo Tần Thần đi bãi rác thời điểm nàng liền đã thông qua chính mình con đường hiểu được Tần Thần một chút cơ bản tin tức. Mà nàng tại kiểm tra về sau quyết định đưa Tần Thần một bản cấp C chiến kỹ một phần nhỏ nguyên nhân đúng là bởi vì bồi thường, nhưng đại bộ phận nguyên nhân là xem tại đối phương tiên phú bên trên. Không phải vậy hỏi mấy vấn đề liền đưa ra ngoài mấy 100 vạn tinh tệ. Nàng mặc dù là Lâm Hải thị chấp pháp cục trưởng, nhưng cũng không có xa hoa như vậy. Được rồi, nghĩ không rõ lắm sự tình liền không nghĩ. bất quá tỷ tỷ có thể là rất hiếu kỳ người tiểu gia hỏa này về sau có thể đi tới một bước nào đâu đến mức hiện tại. Trước Ly chính xác, ánh mắt nhìn phía dưới, phản phất xuyên thấu thật dày mặt đất nhìn thấy hủ lên bí cảnh mỏ neo. Lấy nàng thực lực tự nhiên là có thể trực tiếp động thủ phá đi cái này bí cảnh mỏ neo, nhưng nàng cũng không có làm như thế. Theo Tần Thần nói, cái này bí cảnh rất có thể không vẹn vẹn chỉ ở Mộc Dương thị cùng Lâm Hải là lạng tòa thành thị có mỏ neo. Một khi đem cái này mỏ neo phá hư, đến lúc đó muốn tìm ra mặt khác có mỏ neo thành thị liền không dễ làm. Ngược lại, giữ lại cái này mỏ neo, bọn họ liền có thủ đoạn thông qua cái này mỏ neo định vị đến cái khác mỏ neo vị trí, từ đó chân chính vơ nát vạn linh triều thánh điện âm mưu. Nhắc tới rất lâu chưa từng thấy lao sư đâu, không biết hắn có hay không đem ta cái này bảo bối học sinh quên. Tựa như nghĩ đến cái gì, Trương Ly khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất giữa không trung. À, dễ chịu Lâm Hải thị cái nào đó trong khách sạn. Tần Thần chính tắm nước nóng, phát ra thoải mái than thở. Cái này tắm nước nóng phảng phất đem trên thân hệ bại đều rửa đi đồng dạng, cảm giác vô cùng sảng khoái. Lúc này nếu là lại kêu cái kỹ sư tới cửa theo cái ma vậy thì càng thoải mái. Tắm xong về sau, Tần Thần ngồi tại gian phòng trên ghế, ngón tay tại trước mặt màu lam nhạt trên màn hình không ngừng hoạt động, sau một lúc lâu tiện tay vung lên, đem màn ảnh đóng lại. Được rồi, Trương Ly đáp ứng ta cấp C chiến kỹ về sau lại tuyển A, hiện tại ta tạm thời cũng không có cái gì quá thiếu chiến kỹ. Cái này cũng sẽ không hết hạn, không gấp. Lúc đầu Tần Thần là tính toán tối nay liền đem cái này bồi thường dùng xong, nhưng tại nhìn xong một chút cấp C chiến kỹ về sau hắn lại không đổi. Chấp pháp cục chiến kỹ kho so trên thị trường càng thêm toàn diện. Ví dụ như trên thị trường không mua được những cái kia tác dụng phụ đại chiến kỹ tại chấp pháp cục bên trong có không ít. Chỉ có thể nói, nhìn xong những cái kia chiến kỹ tác dụng phụ nghịch chuyển về sau hiệu quả hắn đều rất động tâm. Không biết nên chọn cái nào. Dứt khoát tạm thời trước không chọn. Hắn hiện tại cũng không có cái gì quá vô cùng cần thiết, cái này lưu đến về sau vô cùng cần thiết hiệu quả gì thời điểm lại đến lựa chọn. Đến mức hiện tại, tu luyện, An Thanh Tuyết xuất hiện cho hắn không nhỏ áp lực. Đối phương cái kia độ phù hợp tinh năng quá khoa trường, lấy hắn biết rõ tình huống. 95 điểm tinh năng độ phù hợp, đừng nói là tại Lâm Hải thị, liền xem như tại cả nước, cái kia cũng tuyệt đối số 1 số 2. Bất quá cũng bèn bèn chỉ là tại thối thể cảnh giai đoạn này có chút áp lực. Hắn nói qua, càng về sau hắn càng nhu bức. Tinh mạch cảnh về sau, hắn có tự tin cùng bất kỳ một cái nào người đồng lứa kéo ra chênh lệch cực lớn. Mà còn chênh lệch sẽ còn lấy cực nhanh tốc độ không ngừng biến lớn. Thối thể cảnh phương thức tu luyện buồn tẻ mà đơn nhất, chính là thối thể thân thể khiến cho không ngừng mạnh lên một cái quá trình. Mà đến tinh mạch cảnh về sau thì càng nhiều hơn chính là tăng cường thể nội tinh năng lượng cùng chất. Thối thể cảnh thời điểm hắn cần từng bước một làm từng bước, nhưng đột phá tinh mạch cảnh hắn liền có thể lợi dụng hệ thống đi đường tắt. Hắn hệ thống muốn tại tinh mạch cảnh về sau mới có thể chân chính phát huy ra nó chân chính lịch tiên tác dụng. Nhanh, hắn hiện tại đã thối thể 8 tầng đỉnh phong, không bao lâu nữa liền có thể đột phá tinh mạch cảnh. Thời gian tại Tần Thần trong quá trình tu luyện chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai. Tần Thần đi ra khách sạn, mở ra tinh hoàn nhìn thoáng qua hướng dẫn, hướng về quen thuộc địa điểm đi đến. Không bao lâu, Tần Thần liền đi đến một cái cửa phòng phía trước. Đông đông đông. Chỉ chốc lát sau, cửa mở, xuất hiện ở trong mắt Tần Thần chính là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, chính là An Thanh Tuyết. Tần Thần đem vật cầm trong tay đưa cho nàng. "Cho, đây là cha ngươi y phục, ta đã tắm rồi. Xin lỗi, ngày hôm qua chưa qua cho phép liền tự mình vào nhà ngươi." An Thanh Tuyết nhàn nhạt liếc Tần Thần một cái, trong mắt lóe ra không hiểu tia sáng. "Ngươi nếu là thật cảm thấy xin lỗi liền đáp ứng ta một cái yêu cầu." "Yêu cầu gì?" Tần Thần vô ý thức mở miệng. "Cùng ta đánh một trận." Chương 62, mê hoặc giác quan chương 62, mê hoặc giác quan Lâm Hải thị cái nào đó công viên một mảnh trên đất trống. Tần Thần cùng An Thanh Tuyết đứng đối mặt nhau. "Ta nói ngươi nghĩ như thế nào cùng ta đánh một trận, nguyên lai là đột phá đến tối thể 8 tầng cảm thấy chính mình đi à?" Nhìn qua cách đó không xa An Thanh Tuyết, Tần Thần hơi nhíu mày. Cái này tốc độ tu luyện đúng là khiến người ghen tị. Nhưng Tần Thần ánh mắt bên trong nhưng cũng không có bao nhiêu ngưng trọng. Dù cho An Thanh Tuyết đột phá tối thể 8 tầng, hắn cũng không cho rằng đối phương là đối thủ của mình. Đây không phải là tự phụ, mà là tự tin. An Thanh Tuyết trên mặt vẫn như cũng là cái kia một bộ thanh lãnh dáng dấp. Không nên nhìn nàng dạng này, kỳ thực nội tâm của nàng ngạo khí không thể so bất luận kẻ nào ít. 95 điểm tinh năng độ phù hợp, Lâm Hải thị học sinh cấp 3 đứt gãy thứ nhất, thậm chí có tương đối một bộ phận học sinh lớp 11 đều không phải đối thủ của nàng. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là nàng không đến một tháng thành quả tu luyện. Nếu như Tần Thần là một cái cấp cao người, bị đối phương đánh bại, nàng cảm xúc sẽ có ba động, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng không bao lâu nữa nàng liền có thể siêu việt đối phương. Chỉ là tối hôm qua nàng từ chấp pháp cục nơi đó được đến Tần Thần một điểm tin tức. Đối phương vậy mà không phải học sinh lớp 11, mà là giống như nàng, vẹn vẹn chỉ là lớp 10. Một khắc này, An Thanh Tuyết trong lòng thắng bại muốn bị kích thích tới. Nàng còn là lần đầu tiên thua ở người đồng lứa trong tay. Cho nên hôm nay sau khi đột phá lại trùng hợp Tần Thần đến trả y phục nàng liền thuận thế đưa ra yêu cầu này. Ngày hôm qua Tần Thần cùng nàng thời điểm chiến đấu vô cùng nhẹ nhõm liền đánh bại nàng. Hôm nay nàng có đột phá, nàng ngược lại muốn xem Tần Thần còn có thể hay không rảnh rỗi như vậy định dạo chơi. Phút chốc, nàng nhìn thấy Tần Thần có chút đưa tay. Bắp thịt vô ý thức căng cứng, hai chân có chút chìm xuống, bày ra tư thế chiến đấu. Nhưng mà Tần Thần nhưng cũng không công tới, mà là đưa ra một ngón tay, ngoắc ngoắc. "Người qua đây a." Một cái gân xanh từ An Thanh Tuyết trên trán bạo khởi. Không hiểu, một cơn lửa giận từ trong nội tâm nàng bay lên. Lông mày cao lại, hai chân tại mặt đất đống nhiên đạp mạnh, thân hình nháy mắt thoát ra. Mấy chục mét khoảng cách thoáng qua liền qua. An Thanh Tuyết khẽ quát một tiếng, một chân đống nhiên hướng về Tần Thần quét tới. Nhưng mà Tần Thần biểu lộ lại không có mảy may biến hóa, vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, thậm chí không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Siêu. An Thanh Tuyết thon dài chân phải bạch phá không khí, bạch phá Tần Thần tàn ảnh. An Thanh Tuyết con người hơi co lại. Lại là dạng này. Ngày hôm qua cùng Tần Thần thời điểm chiến đấu cũng là dạng này. Nàng tất cả công kích đều chỉ là rơi xuống đối phương tàn ảnh trên thân, căn bản là không đụng tới đối phương chân thân. Là chiến kỹ đặc tính hay là đơn thuần bởi vì tốc độ quá nhanh? Ông, hô hô tiếng gió từ bên người truyền đến, An Thanh Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút. Thân thể lập tức ngồi xổm xuống, lợi dụng thân thể siêu tuyệt tính dẻo dai lật mấy cái té ngã, kéo ra một khoảng cách. Oeng, một giây sau, một đạo nổ vang từ không khí bên trong truyền đến, chấn động đến nàng màng nhĩ cũng hơi đau nhức. Mà tại nàng vừa rồi đứng địa phương, Tần Thần còn duy trì huy quyền tư thế. Trong chốc lát, một giọt mồ hôi theo sống lưng của nàng chảy xuống. Tốc độ sát thực so với hôm qua nhanh hơn, xem ra đột phá thối thể 8 tầng đối ngươi thực lực đúng là không nhỏ tăng lên. Tần Thần thu hồi nắm đấm, nhạt âm thanh mở miệng. An Thanh Tuyết trầm mặc, nửa ngày bỗng nhiên mở miệng, ngươi cái kia tàn ảnh thủ đoạn là chiến kỹ sao? Ừm. Nó như thế nào đây? Xem như thế đi. Bất quá phát sinh một điểm nho nhỏ biến hóa, có vẻ như nắm giữ một điểm năng lực khác, đến mức năng lực này là cái gì chính ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là nó dùng tốt phi thường chính là đi ngang qua thi hải hủ huyết tác dụng phụ nghịch chuyển dẫn đến hắn ngộ tính được đến cực lớn tăng cường về sau, Tần Thần từ viên mãn lưu hà chủ nguyện bộ bên trong lĩnh ngộ được mới đồ vật, có thể tạo ra chính mình huyễn ảnh, đồng thời còn có thể quấy rầy người khác giác quan, để người khác nghĩ lầm hắn không nhúc đích, nhưng kỳ thật hắn động. Cho nên hắn kỳ thật cũng không phải là tốc độ quá nhanh, mà là lừa gạt An Thanh Tuyết con mắt. Sau đó hắn cũng từng thử qua lĩnh ngộ thất thương quyền, nhưng phát hiện không có gì chứng dụng, lông chim đều không có lĩnh ngộ được, hám nhạc tuổi thành đao cũng là, cái gì đều không có lĩnh ngộ ra tới. Tựa hồ chỉ có lưu hà chủ nguyện bộ là đặc thù, cho nên đây chính là hắn vì cái gì tự tin như vậy sức mạnh vị trí. Chỉ cần An Thanh Tuyết không cách nào phá trừ hắn năng lực này, như vậy hắn liền đứng ở thế bất bại. An Thanh Tuyết lại lần nữa trầm mặc, đầu có chút buông xuống, giây lát phía sau lại lần nữa nâng lên, ánh mắt sáng ngời có thần. Ta hy vọng ngươi không nên xem thường ta, dùng toàn lực cùng ta chiến đấu. Ngươi xác định? Tần Thần trong giọng nói mang theo hiếu kỳ. An Thanh Tuyết trùng điệp gật đầu. Cái kia được thôi. Tần Thần gật gật đầu. Tất nhiên đối phương nghĩ thể nghiệm tuyệt vọng, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá, cũng đừng đạo tâm vỡ vụn. An Thanh Tuyết bày ra tư thế chiến đấu, lực chú ý toàn bộ rơi vào trên người Tần Thần, nhưng Tần Thần nhưng như cũng không có động tác. Phút chốc, tại độ cao lực chú ý tập trung dưới tình huống, nàng không hiểu cảm giác hình như có chút khác thường. Nhưng còn không đợi nàng tìm tòi nghiên cứu cái này kia khác thường nơi phát ra, liền cảm giác phần bụng đống nhiên đau nhói. Lực lượng cường đại từ bụng của nàng chỗ bộc phát ra, liền giống bị một chiếc cao tốc chạy ô tô đụng đồng dạng. Siêu. An Thanh Tuyết thân ảnh nháy mắt bay ngược mà ra, tại nàng bay ra ngoài phía trước một khắc, nàng nhìn thấy Tần Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người nàng. Mà cách đó không xa Tần Thần nguyên lai vị trí chỗ ở cái kia Tần Thần thì là giống như ánh sáng ảnh nhất chậm rãi tiêu tán. An Thanh Tuyết nặng nề mà nện ở mặt đất, một cái nghịch huyết dâng lên, bị nàng cưỡng ép xuống. Lúc này nàng chỉ cảm thấy phần bụng phảng phất giống như là muốn xé ra đầu dạng, không ngừng co rút. Một trận tiếp một trận đau đớn không ngừng xâm nhập thần kinh của nàng, để sắc mặt nàng không khỏi có chút căng cứng. Nhưng dù vậy, An Thanh Tuyết cũng không có kêu một tiếng. Nhìn qua khó khăn đứng dậy An Thanh Tuyết, Tần Thần không có bất kỳ cái gì ấy nấy. Chính nàng nói dùng toàn lực a, hắn chỉ là tại thuận theo đối phương yêu cầu. Mà còn vừa rồi vậy chỉ có thể tính toán hắn phổ thông toàn lực một quyền, hắn đều không có sử dụng chiến kỹ. Bất quá trận chiến đấu này ngược lại để hắn đối với chính mình mê miễn năng lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Vừa rồi tình huống chân thật chính là hắn hướng thẳng đến An Thanh Tuyết buôn tập mà đi, nhưng bởi vì An Thanh Tuyết giác quan bị mê hoặc nguyên nhân, nàng nhìn không đến hắn. Cho nên dù cho hắn đến trước người nàng, nàng cũng còn không có kịp phản ứng. An Thanh Tuyết đánh giá trước mắt cái này cùng nàng cùng tuổi, dài đến còn như vậy xoáy khí nam sinh, tâm trạng có chút phức tạp. Nàng không nghĩ tới cho dù là đột phá đến tối thể 8 tầng, cùng Tần Thần ở giữa vậy mà còn có như thế lớn chênh lệch. Mặc dù là bởi vì đối phương cái kia quỷ dị năng lực mới đưa đến nàng không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Nếu như đối phương không sử dụng cái kia năng lực lời nói nàng khả năng còn có sức đánh một trận. Nhưng nào có dạng này thuyết pháp. Cái này quỷ dị năng lực vốn là hình thành Tần Thần chiến lược một bộ phận. Nàng còn không đến mức làm cho đối phương không sử dụng năng lực này cùng nàng đánh một trận, nàng cũng không phải là thua không nổi. Bất quá, cảm giác như vậy tựa hồ rất không tệ. Cho tới nay, người đồng lứa bên trong nàng đều là xa xa dẫn trước, rất có loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Nhưng bây giờ, nàng phía trước xuất hiện một thân ảnh, một đạo có thể để nàng truy đuổi thân ảnh. Không hiểu nàng cảm giác động lực càng đầy. Chợt, An Thanh Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi chừng nào thì về Mộc Dương thị? Chương 63, Chiến thần bí cảnh chương 63, Chiến thần bí cảnh không có gì bất ngờ xảy ra chờ chút liền về. Dù sao đến Lâm Hải thị vốn chính là một cái ngoài ý muốn, ta vẫn là càng thích ta tại Mộc Dương thị ổ. Tần Thần hồi đáp, vậy sau này ta nghĩ cùng ngươi thời điểm chiến đấu ta có thể đi Mộc Dương thị tìm ngươi sao? Ân. Tần Thần liếc An Thanh Tuyết một cái, nhạt tiếng nói, không tốt, ta không có rảnh rỗi như vậy. Hôm nay đáp ứng cùng ngươi chiến đấu cũng chỉ là bởi vì ngày hôm qua tùy tiện xông vào nhà ngươi một cái bồi thường mà thôi. Cho nên ngươi hay là có khác quyết định này. 20 vạn. Cái gì? Tần Thần có chút ngộng. 20 vạn tinh tệ, ngươi cùng ta đánh một trận. An Thanh Tuyết thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tần Thần trầm mặc, không nói một lời, sau một lúc lâu đống nhiên mở miệng, làm sao ngươi biết dùng tiền liền có thể thu mua ta? Từ cái bộ mặt 9 phần tham lam hôm qua của ngươi, ta đã nhìn ra rồi. Tần Thần, hắn có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Không đúng. Từ ngươi chỗ ở đến xem, ngươi cũng không giống là cái người có tiền a. Tần Thần chợt nhớ tới, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. An Thanh Tuyết chỗ ở mặc dù so hắn nhà cũ nát tốt, nhưng cũng tốt không có bao nhiêu, thấy thế nào cũng không giống có như thế xa xỉ à. Chúng ta hiệu trưởng mỗi tháng cho ta 500 vạn tinh tệ giúp đỡ. An Thanh Tuyết thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, nhưng tại Tần Thần nghe tới lại giống như một đạo nổ vang, cả người đều kém chút bắn ra. Ngươi nói cái gì? 500 vạn? Tần Thần thanh âm bên trong mang theo nồng đậm tiếp sợ. Một giọt nước mắt từ hắn khỏe mắt trượt xuống, đó là ghen tị. Giờ phút này hắn thật rất muốn đem Trương Hạo Nhiên kéo qua phê bình một chút, nhìn nhà khác hiệu trưởng hào phóng đến mức nào, lại nhìn xem ngươi. Phía trước hắn còn cảm thấy Trương Hạo Nhiên mỗi tháng phụ cấp hắn 50 vạn rất nhiều, hiện tại xem ra, tựa hồ cùng nhà khác chênh lệch có chút lớn. Tần Thần không do dự, quay đầu bước đi. Hắn sợ đợi tiếp nữa hắn ghen tị liền muốn biến thành ghen ghét. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ cảm giác khác thường từ trong lòng hắn dâng lên. Vô ý thức ngẩng đầu hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại. Cách đó không xa bầu trời nổi lên kim mang, màu vàng quang huy từ thiên khung bên trên rơi vãi. Đây là vật gì? Tần Thần vô ý thức mở miệng, mang trên mặt một tia mê man. Còn không đợi hắn phản ứng, những này màu vàng quang huy bỗng nhiên hội tụ thành từng đạo màu vàng của sáng, hướng về phía dưới Lâm Hải thị dâng trào mà đi. Trong đó, một đạo quang mang bao phủ lại Tần Thần, tại hắn một mặt ngộng bức trong ánh mắt tia sáng lóe lên, cả người liền nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tần Thần cảnh ngộ như thế cũng không phải là chỉ có hắn một người độc nhất, mới vừa rồi còn tại cách đó không xa An Thanh Tuyết lúc này đồng dạng mất đi thân ảnh. Cùng lúc đó, Lâm Hải thị chấp pháp cục, cái nào đó rộng rãi trong văn phòng, nằm trên ghế sofa, biểu hiện ra thân thể hoàn mỹ đường cong trước ly thần sắc nghiêm một chút, đống nhiên đứng dậy, trên mặt hiện ra một tia khiếp sợ. Không gian ba động. Một giây sau, nàng thân hình lóe lên, liền biến mất ở gian phòng, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới chấp pháp cục phía trên tiên khung bên trên. Ngẩng đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên kịch liệt co vào. Xuất hiện ở trước mắt nàng chính là một cái thông thiên triệt địa to lớn màu vàng bóng người. Bóng người đứng vững, tản ra khiến người sợ hãi thông thiên chiến ý, thiên khung bên trên vạn dặm không mây, phản phất chỉ có thiên khung mới có thể cùng đủ cao. Cái kia, đó là cái gì a? Vì sao lại xuất hiện thứ này a? Chúng ta sẽ không muốn chết a? Bên trong Lâm Hải là thị, rất nhiều người cũng phát hiện thiên khung bên trên khác thường. Khi thấy cái kia gần như không nhìn thấy đỉnh thông thiên nhân ảnh thời điểm, không hiểu rõ thứ này, đám người phản ứng đầu tiên tất cả đều là sợ hãi. Đây là rất bình thường tình huống, người tại đối mặt lớn hơn mình rất nhiều sự vật lúc luôn là sẽ có không hiểu cảm giác sợ hãi. Dù cho vật kia kim quang lóng lánh thoạt nhìn rất ngay thẳng thật thà. Thiên khung bên trên, chiến thần bí cảnh. Trương Ly mỗi chữ mỗi câu mở miệng, trong ánh mắt là ngăn không được kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới chiến thần bí cảnh vậy mà lại xuất hiện tại Lâm Hải thị, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa. Trương Ly đem ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại. Quả nhiên, tại cảm giác của nàng bên trong, thiếu mấy cái khí tức quen thuộc. Bí cảnh có thể chia làm rất nhiều chủng loại, không hề đều là hủ điện bí cảnh loại tình huống kia. Trong đó, có rất nhiều thiên tài địa bảo tồn tại tài nguyên bí cảnh, có ngàn vạn hung thú tồn tại hung thú bí cảnh, cũng có siêu cổ đại chiến kỹ hoặc mặt khác truyền thừa bí cảnh. Những này bí cảnh cũng có thể tại một nơi nào đó bỗng nhiên xuất hiện. Bất quá hai cái trước xuất hiện về sau sẽ không biến mất, mà là sẽ cố hóa tại nguyên chỗ. Nhưng truyền thừa bí cảnh khác biệt, truyền thừa bí cảnh hình như có ý thức của mình đồng dạng, mỗi lần chỉ xuất hiện một đoạn thời gian, sau một thời gian ngắn lần nữa biến mất. Sau đó cách một đoạn thời gian lại xuất hiện. Đối với truyền thừa bí cảnh, đại hạ suy đoán có hai loại. Một trong số đó chính là cho rằng đây là siêu cổ đại để lại sản vật. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu cho rằng, tại rất lâu phía trước, Lam Tinh rất có thể tồn tại qua một cái vô cùng nóng ánh võ giả văn minh. Truyền thừa bí cảnh chính là người võ giả kia văn minh để lại sản vật. Còn có một bộ phận người cho rằng, cái này rất có thể là Lam Tinh bên ngoài đồ vật, cũng không phải là Lam Tinh vốn là có. Cụ thể là loại nào thuyết pháp đến bây giờ cũng còn không có cái kết luận. Nhưng cụ thể là loại tình huống nào đều không quan trọng, duy nhất trọng yếu là, nhân loại xác thực từ rất nhiều truyền thừa bí cảnh ở bên trong lấy được vô cùng cường đại truyền thừa, làm cho nhân loại có thực lực mạnh hơn đối kháng hung thú. Nhưng tương tự, truyền thừa bí cảnh có lợi cũng có tệ. Tại đông đảo chủng loại bí cảnh bên trong, truyền thừa bí cảnh tử vong dẫn đầu gần như chỉ ở hung thú bí cảnh phía dưới. Mỗi cái truyền thừa bí cảnh bên trong đều sẽ có tương ứng khảo hạch thủ đoạn, đồng thời còn có thấp nhất khảo hạch tiêu chuẩn. Tất cả tiến vào bí cảnh người đều muốn tiếp nhận khảo nghiệm, đều không ngoại lệ. Một khi tiếp thu khảo nghiệm người liền thấp nhất khảo hạch tiêu chuẩn đều không thể thông qua, như vậy hắn sẽ bị truyền thừa bí cảnh xóa bỏ. Mà truyền thừa bí cảnh chọn lựa người tham gia khảo hạch không nhìn cảnh giới, chỉ nhìn duyên phận. Không quản là thối thể cảnh hay là tinh cương cảnh, hoặc là mặt khác cảnh giới, cũng có thể bị tuyển chọn. Mà còn vẹn vẹn sẽ tại bí cảnh mở ra đoạn thời gian đó chọn lựa người, qua cái kia thời gian dù cho lại có người tới cũng sẽ không được tuyển chọn. Từ hiện tại tình huống đến xem, rất hiển nhiên, nàng không có cái này duyên phận. Chiến thần bí cảnh chính là một cái truyền thừa bí cảnh, hơn nữa còn là trên đời cấp cao nhất truyền thừa bí cảnh một trong. Đương nhiên, tỷ lệ tử vong cũng sẽ tăng cao. Trước Ly không cách nào phán đoán chiến thần bí cảnh xuất hiện tại Lâm Hải thị đến cùng là tốt là xấu. Ngày trước có thể từ chiến thần bí cảnh đi ra người cơ bản thành tựu đều không thấp, ít nhất đều có thể đột phá tinh cương cảnh. Nhưng tương tự, mấy trăm năm qua, chiến thần bí cảnh xuất hiện qua vài chục lần, nhưng đi ra mọi người mấy cộng lại không tới 100. Bởi vậy, có thể đoán được chính là, bọn họ Lâm Hải thị được chọn chúng tham gia khảo hạch người, cuối cùng đi ra người tuyệt đối lắc đắc không có mấy. Chúc các ngươi may mắn. Trước Ly nhìn xem phía trên chiến thần bí cảnh, nhịn không được thở dài một hơi. Tiếp lấy hướng phía dưới chấp pháp cục bay đi. Nàng muốn hướng cấp trên bẩm báo một chút Lâm Hải thị xuất hiện chiến thần bí cảnh sự tình. Lúc này, chiến thần bí cảnh không gian bên trong. Tà triệt. Chương 64, tất cả đều là món ăn mặn chương 64, tất cả đều là món ăn mặn đây là tình huống như thế nào a uy? Tần Thần hô to một tiếng. bên hai truyền đến tiếng gió vun vút tại thời khắc nhắc nhở hắn tình cảnh hiện tại. Không sai, hắn ngay tại kinh lịch rơi tự do. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình bị một trận kim quang bao phủ, sau đó hoảng hốt một chút liền xuất hiện giữa không trung. Bất quá độ cao cũng không phải là rất cao, chỉ có mấy chục mét, mà còn phía dưới hay là một cái màu xanh hồ. Trong nháy mắt, Tần Thần liền một đầu nện vào trong hồ. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, mặt hồ đột nhiên nổ lên mười mấy thước bọt nước. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng về xung quanh dũng mãnh lao tới. Không bao lâu, chờ bọt nước dần dần hướng tới bình tĩnh, một cái đầu đột nhiên từ trong nước xông ra. May mắn lao tử biết bơi. Tần Thần tức giận phun ra một câu, tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Chu vi hồ vây đều là rừng rậm, nhưng tại Tần Thần đông nam phương hướng lại cùng mặt khác khu vực không giống. Không phải là bởi vì rừng rậm không giống, mà là cái hướng kia có một tòa cao vút trong mây lớn đại bảo tháp, dù cho cách nhau khoảng cách rất xa, đều có thể cảm thụ ra nó to lớn. Cho nên ta tình huống hiện tại là bị đột nhiên xuất hiện bí cảnh hút vào tới. Tần Thần thấp giọng thì thầm. Hắn cũng là im lặng, mấy ngày nay bên trong liên tục tiến vào hai cái bí cảnh, mà còn đều là bị động đi vào. Bất quá, cái này có vẻ như không phải chuyện xấu. Hù Uyên bí cảnh mang cho hắn như vậy lớn tăng lên, không chỉ là cảnh giới phương diện, trọng yếu nhất chính là ngộ tính được đến cực lớn tăng cường. Vậy cái này bí cảnh có thể hay không cũng có cái gì kỳ ngộ? Mà từ trước mắt tình huống đến xem, cơ duyên khả năng nhất tồn tại địa phương chính là cái kia lớn đại bảo tháp. Dù sao xung quanh cái gì đều không nhìn thấy, liền cái kia tháp như thế dễ thấy. Có mục tiêu, Tần Thần liền hướng về cái hướng kia bơi đi. Phút chốc, sau lưng cách đó không xa truyền đến dòng nước phun trào âm thanh, đồng thời một đạo không lớn sóng nhẹ nhàng phát tại Tần Thần trên lưng. Tần Thần bỗng nhiên quay đầu, một đoạn thô to màu xanh hình trụ tròn vật thể ở trên mặt hồ bốc lên. Đây là? Tần Thần con ngươi hơi co lại. Một giây sau, một cái tối thiểu có cao hơn một mét to lớn màu xanh biết đầu rắn từ mặt hồ lộ ra. Màu vàng đồng tử dọc nhìn chằm chằm Tần Thần, tản ra lạnh lẽo khí tức, mà trên người nó tán phát khí tức thì là tinh mạch cảnh sơ kỳ. Có sao nói vậy, đây là Tần Thần lần thứ nhất tại trong hiện thực gặp phải chân chính còn sống hung thú. Kinh khủng huyết sát chi khí từ con rắn này trên thân tỏa ra, nhưng Tần Thần lại không có một tia sợ hãi, ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn. Không biết vì cái gì, nhìn thấy con rắn này hắn liền nghĩ đi lên chơi nó. Tần Thần là như thế nghĩ, đương nhiên cũng làm như vậy. Tại cường đại thể phách ra chỉ bên dưới, lấy cực nhanh tốc độ hướng về con rắn kia bơi đi. Rắn nhìn qua hướng chính mình bơi lại Tần Thần, ngược lại con rắn này có chút bối rối. Chuyện ra sao? Vì cái gì nhìn xem này, nhân loại cái kia nét mặt hưng phấn nó có chút sợ đâu. Nó không hiểu có loại nghĩ quay đầu liền chạy xúc động. Nhưng làm cảm nhận được trên thân Tần Thần phát ra rõ ràng so với nó càng yếu hơn khí tức về sau, nó nổi giận. Thê minh một tiếng liền đống nhiên hướng về Tần Thần đánh tới. Thứ độ gì? So với nó yếu còn dám chủ động tới, là sợ nó đói bụng, nhanh lên tới làm lương thực sao? Trong ngay mắt, nó liền đi đến Tần Thần trước người, mở ra miệng to như chậu máu hướng về Tần Thần tát tới. Nhưng mà cắn phải nhưng là một đoàn không khí, còn không đợi nó kịp phản ứng, một cỗ lực lượng khổng lồ đống nhiên theo nó hàm dưới chỗ bắn ra. Tê. Đau đớn kịch liệt làm cho con rắn này thống khổ tê minh một tiếng, toàn bộ đầu rắn tại lực lượng khổng lồ bên dưới có chút bay lên, tiếp lấy lại hướng về mặt hồ rơi đi. Nên ở trên mặt hồ tóe lên một đạo lớn bọt nước. Ngay sau đó, oanh, từng đạo chấn động từ dưới nước bộc phát, toàn bộ mặt hồ sóng lớn mãnh liệt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đoạn thân rắn từ mặt nước lộ ra, nhưng lại rất nhanh đi xuống. Huyết dịch trong hồ phát tán, đem mặt hồ nhuộm đỏ. Sau mười mấy phút đã không còn mới chấn động sinh ra, mặt hồ cũng chậm rãi thay đổi đến bình tĩnh trở lại. Lại là mười mấy giây sau, một bóng người từ bên bờ mặt nước bắt ra, bò lên trên bờ. Ngay sau đó, một đầu to lớn sắc rắn từ trong hồ nâng lên. Con rắn này trên thân không có cái gì rõ ràng vết thương, nhưng đầu vị trí lại cả một cái xẹp xuống, đều nhanh trở thành một bài thịt nát. Tần Thần có chút quay người, nhìn qua kiệt tác của mình, khóe miệng hơi dương lên. Cùng hắn dự đoán một dạng, đầu này loài rắn hung thú hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắn cái kia mê hoặc giác quan năng lực đối với cái này hung thú tựa hồ đặc biệt dùng tốt. Dựa vào năng lực này, dù cho Tần Thần trong hồ hành động hơi có không tiện, con rắn này từ đầu đến cuối cũng không có đụng phải hắn cho dù một chút. Ngược lại là nắm đấm của hắn cùng không cần tiền đồng dạng không ngừng hướng về đầu lâu của nó đánh tới. Bất quá nên nói không nói, cái này hung thú sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự sát thực rất mạnh. Hắn dòng dã đánh mười mấy phút mới đưa nó cho giết chết. Đáng tiếc, đây là tại bí cảnh bên trong, nếu là ở bên ngoài đem đầu hung thú này kéo đi bán giá cả có lẽ rất có thể nhịn. Hiện tại cũng chỉ có thể từ bỏ, dù sao hắn luôn không khả năng kéo lấy con rắn này đi cái kia tháp nơi đó. Bất quá cái này đều không quan trọng, lúc đầu hắn tìm tới con rắn này mục đích chủ yếu nhất cũng chỉ là thí nghiệm một chút chính mình thực lực hôm nay. Sau đó cho ra kết luận, cho dù là tinh mạch cảnh, nếu như không cách nào phá giải hắn mê miễn giác quan năng lực, hắn đều có lòng tin chiến thắng. Liền xem như mài cũng có thể mài chết đối phương, trừ phi hắn công kích bất phá phòng. Nếu là phổ thông tinh mạch cảnh sơ kỳ, hắn thậm chí đều có thể không cần năng lực này, bằng vào ngạnh thực lực hắn đều có lòng tin chiến thắng đối phương. Tại chỗ ngừng chân mấy giây, Tần Thần liền quay đầu nhìn về rừng rậm bên trong đi đến, thân ảnh chậm rãi biến mất. Một khắc đồng hồ phía sau ta triệt. Đây là cái gì rác rưởi địa phương? Làm sao cái này hung thú mật độ cao như vậy? Tần Thần không muốn sống trong rừng rậm hướng phía trước chạy nhanh. Mà tại phía sau hắn, tối thiểu có vượt qua 10 cái trở lên hung thú tại đuổi theo hắn. Trong đó thậm chí có hơn phân nửa đều là tinh mạch cảnh. Mặc dù đều chỉ là sơ kỳ, nhưng nhiều như thế hung thú đánh hắn một cái hắn cũng có chút chịu không được a. Cũng chính là hắn có thể chế tạo huyễn ảnh mê hoặc đám hung thú này, không phải vậy sợ là đều chạy không ra xa như vậy. Nhưng vấn đề là hắn cũng không vung được đám này hung thú. Từng cái mũi không biết tốt bao nhiêu, dù cho bị lừa về sau cũng có thể dựa vào mũi tìm tới tung tích của hắn. May mắn nào không được, bị lừa một lần còn có thể bị lừa lần thứ hai về sau còn có lần thứ ba, đến bây giờ Tần Thần cũng không biết lừa bọn họ bao nhiêu lần. Nhưng chúng nó nhưng như cũ hay là mỗi lần đều sẽ bị lừa gạt đến. Vậy liền coi là, bên trong vùng rừng rậm này còn ẩn giấu đi rất nhiều vô cùng âm hung thú. Ví dụ như hắn vừa rồi tại cùng một đầu tinh mạch cảnh sơ kỳ hung thú thời điểm chiến đấu không cẩn thận liền bị một cái đánh lén con rắn nhỏ cắn một cái. May mắn hắn có thể đem tác dụng phụ nghịch chuyển. Độc tố nhập thể ngược lại cùng đánh ạ diện lìn đồng dạng, trực tiếp bạo loại lập tức đem đầu hung thú kia làm thịt. Bất quá cái này bị đuổi giết thời gian lúc nào là cái đầu a. Phút chốc, Tần Thần bên cạnh rừng cây bên trong chợt thoát ra một đầu đuột loại hung thú, một bàn tay hướng về Tần Thần hung hăng đánh ra. Trong lúc nhất thời Tần Thần đều có chút phản ứng không kịp, chỉ có thể hết sức đem hai tay đưa ngang trước người. Bành! Tiếng vang nặng nề truyền đến, lực lượng khổng lồ đánh tới, để Tần Thần nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Mà thân hình ngược lại cũng bay mà ra, ven đường còn nện đứt mấy gốc cây. Chờ Tần Thần từ dưới đất bò dậy thời điểm, trước mắt đã tập hợp mười mấy cái hung thú, trong đó tán phát khí tức thấp nhất đều là thối thể cảnh đỉnh phong, cao nhất thậm chí đạt tới tinh mạch cảnh trung kỳ. Chính là vừa rồi đánh lén Tần Thần cái kia chết hầu tử. Giờ phút này bọn họ giống mèo hí kịch chuột đồng dạng, cũng không có trực tiếp đối Tần Thần độc thủ, mà là từng đầu đem Tần Thần vây lại, trên mặt thậm chí mang người tính hóa trêu tức. Từng cây gân xanh từ Tần Thần trên trán bạo khởi, hắn ngự khí âm u lúc đầu không muốn cùng các ngươi quá nhiều dây dưa, nhưng các ngươi tựa hồ có chút khinh người quá đáng, làm hình như lão tử thật sợ các ngươi đồng dạng. Tần Thần trong mắt tỏa ra hung quang, ánh mắt ở xung quanh từng đầu hung thú trên thân đảo qua. Hôm nay, tất cả đều là món ăn mặn. Chương 65, tiếp tục nào a. Chương 65, tiếp tục nào a. Oeng, sơn lâm bên trong truyền đến từng đợt tiếng vang to lớn. Siêu. Một đạo tiếng xe gió truyền đến, Tần Thần thân ảnh giống như đạn pháo bay ngược mà ra, nặng nề màn đện ở một khối trên vách đá. Phốc a. Một ngụm máu lớn từ Tần Thần trong miệng thoát ra, thân thể theo vách đá trở xuống. Nhưng hắn nhưng cũng không bởi vậy lộ ra khó coi biểu lộ, ngược lại khóe miệng kéo ra một cái nụ cười. Từ hắn cái này thị giác nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa địa phương, hoành bảy tạm tám nằm lấy một đoàn hung thú thi thể. Bây giờ trên sân hung thú số lượng đã theo nguyên lai hơn 10 cái giảm mạnh đến bây giờ 5, 6 con. Bất quá còn lại cái này mấy cái tất cả đều là tinh mạch cảnh, hắn giết chết hung thú gần như đều là thối thể cảnh, chỉ có một cái là tinh mạch cảnh. Không có cách, quả hồng trước tiên cần phải chọn mềm bóp. Mặt khác, ai bảo những này thối thể cảnh hung thú lá gan lớn như vậy? Chỉ là thối thể cảnh cũng dám theo đuổi giết hắn, không giết các ngươi trước giết ai? Hô Tần Thần thật sâu thở ra một hơi. Thân thể bên trong không ngừng có dòng nước gấm du tẩu, vết thương trên người cũng tại chậm rãi khép lại. Nhưng quá trình này lại hơi có vẻ chậm chạp, theo hắn cảnh giới tăng lên, thất thương quyền mang tới khôi phục hiệu quả đã khó mà trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế của hắn. Mà còn thất thương quyền chỉ có thể khôi phục thương thế, không thể khôi phục thể lực. Cho nên thể lực của hắn bây giờ đã hơi có chút thấy đáy. Nhưng thì tính sao? Hôm nay hắn liền tính liều mạng thể lực hao hết cũng phải đem những xuất sinh này toàn bộ làm thịt. Phút chốc, cầm đầu cái kia tinh mạch cảnh bạch viên thần sắc một trận, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nó luôn cảm giác xung quanh hình như có điểm quái dị. Một giây sau, một cái nắm đấm đột nhiên xuất hiện tại nó trong tầm mắt. Trên mặt của nó lập tức lộ ra nhân tính hóa kinh hãi, con ngươi đột nhiên trợ to. Bành! Tiếng vang nặng nề truyền đến, một quyền này nặng nề màn đện ở trên mặt của nó. Nhưng mẹn mẹn đưa nó đánh bay mấy mét khoảng cách. Gặp một màn này Tần Thần cũng có chút bất đắc dĩ. Không có cách, lực công kích của hắn đối với tinh mạch cảnh trung kỳ đến nói hay là hơi yếu một chút, huống chi là da dày thịt béo hung thú. Hắn hiện tại lại không có vũ khí, chỉ có thể dựa vào nắm đấm của mình. Mà đám hung thú này quen thuộc nhất ứng phó chính là đả kích loại công kích. Bạch Viên dừng người phía sau gào thét một tiếng, nhìn về phía Tần Thần ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm bạo ngược chi ý, nhấc lên to lớn nắm đấm đông nhiên hướng về Tần Thần đánh tới. Nhưng tại công kích đến Tần Thần một lát, Tần Thần thân ảnh lại giống như ngâm ảnh nhất trực tiếp vỡ vụn. Ở đây đông đảo hung thú trên mặt đều hiện lên ra một vẻ nhân tính hóa nghi hoặc. Còn không đợi bọn họ có quá nhiều phản ứng, Tần Thần xuất hiện lần nữa tại một cái to lớn sói đen trước người. Không giống với vừa rồi tìm tối cường, lần này hắn tìm là cái này mấy cái hung thú bên trong yếu nhất. Tại cái này chỉ ngu ngốc sói hoàn toàn không kịp phản ứng dưới tình huống một quyền hung hăng đập vào đầu lâu của nó bên trên. To lớn lực trùng kích từ Tần Thần nắm đấm chỗ bắn ra, cái này sói đen đầu trực tiếp nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu rên. Còn lại mấy cái hung thú lập tức vây quanh, từng đầu hướng về Tần Thần đánh tới. Nhưng cùng lúc trước tình huống một dạng, bọn họ công kích đến bèn bèn chỉ là Tần Thần huyễn ảnh mà thôi. Sau một khắc, Tần Thần thân ảnh lại xuất hiện tại một cái hung thú bên cạnh, lại là một quyền. Bành 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 bành, liên tục chấn động tại sơn lâm bên trong vang vọng. Không biết qua bao lâu hồng hộc Tần Thần từng ngụm thở hổn hển. Từng giọt mồ hôi từ trên trán toát ra, sau đó trượt xuống. Nét ra một cái nụ cười, nhìn qua đối diện mở miệng nói, tiếp tục a. Làm sao không tiếp tục nào tới? Tại hắn đối diện, bây giờ chỉ còn lại có 3 cái tinh mạch cảnh hung thú, còn lại mấy cái đều đã vĩnh viễn nằm ở trên mặt đất. Mà còn lại cái này 3 cái hung thú khí thế trên người cũng so trước đó vẻ vải không ít, lông dính không ít huyết dịch. Lúc này nghe đến Tần Thần âm thanh, mặc dù bọn họ không hiểu đối phương nói cái gì ý tứ, nhưng không hiểu có chút sợ hãi, thậm chí kìm lòng không được lùi một bước. Không có cách nào. Thực tế không phải bọn họ không có thân là hung thú giá tính, mà là bọn họ cảm giác đối diện cái này nhân loại so với chúng nó hung tàn hơn, mà còn vô cùng tà dị. Bọn họ công kích chỉ có số rất ít có thể đánh tới đối phương, đại bộ phận đánh tới đều chỉ là huyễn ảnh. Mà còn mỗi lần đều bị hắn vô thanh vô tức xuất hiện đến một quyền, làm bọn họ hiện tại cũng có chút bóng ma tâm lý, thời khắc muốn tả hữu để phòng một chút nhìn có hay không đột nhiên xuất hiện người. Quả nhiên, bọn họ dự cảm không tốt ứng nghiệm, Tần Thần xuất hiện lần nữa tại một đầu gấu ngựa phía trên, nắm đấm lại một lần nữa hướng về đầu của nó đập tới. Đối phó đám hung thú này dẫn đầu là biện pháp tốt nhất. Không phải vậy liền cầm cái này gấu đến nói, trên thân cái kia mỡ đều dày thành cái gì điều dạng, căn bản không đánh nổi tốt ta. Gấu ngựa hung thú bị một quyền này đánh gào lên một tiếng, nhưng nhờ vào cường đại lực phòng ngự, tăng thêm tần thần hiện tại thể lực có chút thiếu thốn, cũng không có đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn. Trở tay chính là một cái to lớn tay gấu hướng về tần thần bổ tới, nhưng vẫn như cũ chỉ là đập vào một cái huyễn ảnh trên thân. Mà tần thần lúc này đã xuất hiện tại mấy chục mét có hơn. Nói thật, chính tần thần đều cảm thấy hắn năng lực này có chút vượt chỉ tiêu. Nhưng cái này cũng bình thường, bật học tuyển thủ, vượt chỉ tiêu một điểm không phải rất hợp lý sao? Nhìn thấy tần thần hung hãn như vậy dáng dấp, còn lại cái này mấy con hung thú cũng không khỏi có chút rụt rè. Lại nhìn xem xung quanh đồng bạn thi thể, cùng nhau liếc nhau về sau làm ra cùng một cái quyết định. Chạy. Ba đầu hung thú quay đầu liền chạy, không có một chút do dự. Bọn họ đã từng hung hãn không sợ chết qua, nhưng thực sự là không có biện pháp, đối diện cái này không phải đồ ăn, mà là quái vật. Chỉ là một hồi thời gian, ba đầu hung thú liền chạy không còn hình bóng. Tần Thần nhìn xem một màn này hơi sửng sốt, nhưng cũng thở dài một hơi, cả người tại nguyên chỗ ngồi xuống, từng ngụm thở phì phò. Xung quanh là vô số hung thú thi thể, nồng đậm mùi máu tươi bao phủ toàn bộ sơn lâm. Khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối bị phá hư vết tích. Chỉ là nghỉ ngơi một hồi, Tần Thần liền đứng lên, tiếp tục hướng về tháp cao vị trí đi đến. Như vậy nồng đậm mùi máu tươi tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều hung thú. Đây đối với thể lực thấy đáy hắn đến nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Không bao lâu, Tần Thần cuối cùng đi ra sơn lâm, đập vào mi mắt là mênh mông vô bờ bình nguyên. Mà cái kia tháp cao liền tại phương xa bình nguyên bên trên đứng sừng sững lấy, đâm vào thương cung, không nhìn thấy đỉnh. Tần Thần nhìn mấy lần, tiếp tục hướng về tháp cao xuất phát. Bất quá lúc này nếu là có thượng đế thị giác lời nói, liền sẽ phát hiện tại toàn bộ bí cảnh bên trong cùng loại Tần Thần dạng này cử động người chỉ có số rất ít một bộ phận. Phần lớn người đều chỉ là ở tại chỗ, thỉnh thoảng đi săn giết hung thú hoặc là tìm một chút cái gì đó đói, cũng không có bất luận cái gì tiến về tháp cao ý nghĩ. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Ba ngày sau ngẩng đầu nhìn trước mắt cao vút trong mây tháp cao, Tần Thần lệ nóng doanh trọng. Chương 66, ngươi nói, ta nghe lấy chương 66, ngươi nói, ta nghe lấy không dễ dàng à. Thật không dễ dàng à. Ai biết hắn cái này ba ngày là thế nào tới, cơ bản không ngừng qua bước chân. Trên đường còn thỉnh thoảng có thể gặp phải không có mắt hung thú. Đương nhiên, cảnh giới đều không phải rất cao, cao nhất cũng mới tinh mạch cảnh trung kỳ. Cho nên hắn tự nhiên cũng là toàn bộ đều trợ giúp bọn họ giải thoát, không hề bị sinh hoạt khổ. Hiện tại, cuối cùng đã tới. Hy vọng lần này cơ duyên có thể làm cho hắn hài lòng, không phải vậy đều có lỗi với hắn khổ cực như vậy ba ngày. Chỉ là hiện tại lại có một vấn đề bày ở trước mặt hắn. Hắn làm như thế nào đi vào đâu? Hắn cũng không có tại cái này tháp bên trên nhìn thấy bất kỳ nhập khẩu, chẳng lẽ nhập khẩu không tại cái phương hướng này? Chẳng lẽ muốn lượn quanh cái này tháp một vòng? Từ Tần Thần khoảng cách này, cái góc độ này nhìn lại, toàn bộ tầm mắt gần như đều bị cái này tháp chiếm cứ. Lúc ấy nhìn xa xa liền biết rất lớn, nhưng tới gần về sau mới phát hiện nó xa xa so dự đoán còn mưa lớn. Tần Thần đại khái đoán chừng một chút, cái này tháp đường kính ít nhất có hơn 100 km, thậm chí còn không chỉ. Cái này hắn meo meo muốn hắn lượn quanh một vòng. Đây cũng là cái đại công trình a. Liên tại Tần Thần tự hỏi nên làm cái gì thời điểm, bầu trời bên trong đông nhiên tỏa ra chói mắt kim quang. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng cường đại ba động từ ngọn tháp truyền ra, xung quanh đám mây toàn bộ băng diệt. Tần Thần vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Tê, thật chói mắt. Kim quang là từ ngọn tháp phát ra, ngay sau đó cả tòa tháp đều tỏa ra mãnh liệt kim quang. Màu đen tháp nháy mắt biến thành vàng tháp. Tần Thần dùng tay ngăn tại trước mắt, con mắt xít sao hí mắt. Cái này đột nhiên phát sinh biến cố lạ. Vô số màu vàng cổ sáng từ trên đỉnh tháp bộc phát, giống như ban đầu bọn họ bị chuyển vào lúc đến giáng dấp, hướng về bốn phương tám hướng mà tới. Trong đó, có một đạo cổ sáng đống nhiên hướng về Tần Thần mà đến, nhưng tiếp xuống lại phát sinh vô cùng quỷ dị một màn. Cổ sáng tại khoảng cách Tần Thần còn có mấy mét thời điểm đống nhiên dừng lại. Tần Thần con ngươi có chút trừng lớn. Thật sự là thêm kiến thức, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng đều có thể bắn tới một nửa dừng lại. Có thể hay không ít nhiều có chút khoa trương. Một giây về sau, đạo ánh sáng này trụ chợt tiêu tán, hóa thành màu vàng hạt căn bản chậm rãi biến mất. Tần Thần. Anh, không đợi Tần Thần có quá nhiều phản ứng, vô số đạo cổ sáng trong nháy mắt lùi về, sau đó lại lần nữa bắn ra, chỉ bất quá lần này vị trí nhưng là tại tháp xung quanh. Tại Tần Thần bên cạnh mấy mét địa phương liền có một đạo cổ sáng. Ngay sau đó, vô số bóng người tại trong cột ánh sáng chậm rãi hiện ra thân hình. An Thanh Tuyết mở to mắt, đập vào mi mắt là một cái thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy Tần Thần lúc này chính chừng to mắt nhìn xem nàng, một bộ mộng bức dáng dấp. Nhưng mà hấp dẫn nhất An Thanh Tuyết chính là Tần Thần cái kia rách tung tóe, che kín vết máu y phục. Vô ý thức mở miệng hỏi, ngươi làm sao sẽ làm thành bộ dáng này? Ta còn muốn hỏi ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tần Thần chừng to mắt. Không phải, kim quang lóe lên một cái An Thanh Tuyết liền xuất hiện tại đây. Ân. An Thanh Tuyết lông mày cau lại, cổ quái nhìn xem Tần Thần. Truyền thừa bí cảnh khảo hạch thời điểm sẽ tự động đem bí cảnh bên trong người còn sống toàn bộ đều truyền tống tới a. Ngươi không biết sao? Tần Thần lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Vậy tại sao vừa mới bắt đầu lúc tiến vào không đem chúng ta chuyển tới? Còn chưa tới khảo hạch thời gian a? Truyền thừa bí cảnh đều có một cái chuẩn bị thời gian, khác biệt truyền thừa bí cảnh thời gian chuẩn bị khác biệt, mặc dù ta không biết rõ có cái gì tốt chuẩn bị, bất quá cơ chế chính là như vậy. Giống cái này bí cảnh, thời gian chuẩn bị chính là 3 ngày, 3 ngày thời gian vừa tới, đến khảo hạch thời gian thời điểm chúng ta liền sẽ bị chuyển tống tới. An Thanh Tuyết giải thích nói. Ý của ngươi là nói, không quản chúng ta ở đâu, chỉ cần đến khảo hạch thời gian đều sẽ bị truyền tống tới. Đúng, An Thanh Tuyết gật gật đầu. Chơi. Tần Thần vô ý thức phun ra một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không hiểu cảm giác cái mũi của mình biến thành màu đỏ. Vậy hắn cái này 3 ngày đến nay vất vả tính là gì? Tính toán hắn thể lực tốt sao? Nhìn xem Tần Thần sắc mặt, lại nhìn một chút đối phương cái này quần áo tả tơi răng rấp, An Thanh Tuyết nghĩ đến một cái khả năng, hỏi dò, ngươi không phải là chính mình đi tới a? Tần Thần không có trả lời, nhưng sắc mặt lại càng thêm khó coi. Một cái mắt, An Thanh Tuyết liền biết chính mình đoán đúng. Nhìn xem Tần Thần sắc mặt kia khó coi dáng dấp, nàng không hiểu có chút muốn cười xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Dù cho đối phương hành động rất ngu ngốc rất ngu xuẩn, nhưng thân là một người, làm sao có thể tùy ý cười nhạo hắn ở đâu. Bất quá An Thanh Tuyết không có cười một bên khác nhưng là có người cười. Ha ha ha. Đây là nơi nào đến chó đất, thậm chí ngay cả chuyển thừa bí cảnh một chút kiến thức căn bản cũng không biết sao. Ân. Tần Thần ánh mắt phát lạnh, lần theo âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc một thân màu đỏ y phục, liền tóc cùng lông mày đều là màu đỏ nam tử đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn qua hắn. Tại bên cạnh hắn còn có một cái đồng dạng một thân đỏ thiếu nữ tóc ngắn. Ngươi nói cái gì? Tần Thần ánh mắt híp lại. Làm sao? Chó đất, còn muốn ta lại cho ngươi lặp lại một lần sao? Ta nói ngươi. Bành. Tiếng vang nặng nề truyền đến, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nháy mắt bay ra ngoài, một miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Nặng nề mà đập xuống đất, lại là một ngụm máu phun ra. Khí thế nháy mắt thay đổi đến vô cùng mệt mỏi. Bất thình lình một màn lập tức hấp dẫn mọi người xung quanh lực chú ý, toàn bộ đều đem ánh mắt ném đi qua. Người a, thích nhất chính là ăn dưa. Tần Thần chậm rãi hướng về tóc đỏ nam tử từng bước một đi tới trước người hắn tại hắn dây rủa lấy muốn đứng dậy thời điểm một chân giẫm tại lồng ngực của hắn, đem hắn một lần nữa đạp trở về. Cương đại lực trùng kích làm cho hắn lại phun ra một ngụm máu. Tần Thần có chút thân thể không xuống, ánh mắt lạnh thấu xương như lao. Đến, đem ngươi lời mới vừa nói lặp lại lần nữa. Ngươi nói, ta nghe lấy. Tần Thần rất hiếu kỳ, vì cái gì trên đời này luôn có lắm mồm như vậy tiện người đâu? Lúc đầu tâm tình của hắn liền khó chịu, còn nhất định muốn đến xúc động hắn rủi ro. Ngươi đang làm gì? Nhanh lên thả ra cà ca ta. Lúc này, sau lưng truyền tới một đạo vô cùng tiếng kêu chói tai. Chỉ thấy cái kia tóc đỏ nữ tử lúc này chính đầy mặt vẻ giận dữ mà nhìn xem hắn, con ngươi phảng phất muốn toát ra như lửa. Ngươi người này làm sao như thế quá đáng? Ca ca ta hắn liền nói mấy câu mà thôi. Ngươi vậy mà hạ như vậy nặng tay, ngươi còn là người sao? Ân, ta rất quá đáng, sau đó thì sao? Tần Thần ánh mắt bình thản. Ngươi cảm thấy ta có hay không càng quá đáng? Tần Thần chậm rãi giơ chân lên, ngay sau đó lại đống nhiên đặt xuống. Vương Dương bên này mới vừa cảm giác ngực chợt nhẹ, nghĩ thở một ngụm, nhưng nên đón càng nặng một kích. Hắn chỉ cảm thấy một cước này mau đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đá ra đến, nhịn không được phát ra thống khổ chu lên. Đồng thời u oán nhìn muội muội hắn một cái. Vì cái gì muốn nhiều miệng đâu? Ca. Vương Mạn hô to một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ kinh hoàng, mà Tần Thần biểu lộ nhưng như cũng lãnh đạm. Hắn chỉ là miệng tiện mà thôi, bị nói hai câu cũng sẽ không ít khối thịt. Những lời này Tần Thần nghe lấy đã cảm thấy buồn nôn. Hắn không quan tâm những chuyện đó, hắn chỉ biết là ai bảo hắn khó chịu, hắn liền làm ai. Chương 67, 95 chương 67, 95 ta không quản, ngươi mau buông ta ra ca. Nói xong, Vương Mạn hướng thẳng đến Tần Thần lao đến. Đi tới Tần Thần trước người thời điểm một bàn tay hướng về Tần Thần rút đi. 3. Tần Thần trở tay một bàn tay, Vương Mạn thân ảnh bay ngược mà ra, bay đến mấy mét phía sau mới rơi xuống đất. Một đạo thống khổ tiếng rên rỉ truyền đến, Vương Mạn che lấy mặt mình, khóe miệng mang theo một vệt máu, nhìn về phía Tần Thần ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi. Nàng có thể xác định cùng với khẳng định mặt mình hiện tại tuyệt đối rất sưng. Thối thể bốn tầng. Liên chút thực lực ấy ngươi cũng lên đến đưa. Tần Thần ngữ khí nhàn nhạt, "Ta cho rằng dung mạo ngươi như thế xoái, sẽ không đối nữ hải tử xuất thủ." Vương Mạn ngữ khí khẽ run. Ngươi nói ta dáng dấp đẹp trai, việc này ta nhận. Nhưng người nào nói soái ca liền không thể đối nữ xuất thủ? Làm sao? Tổng tài bá đạo yêu bà mẹ đơn thân tái hôn ba con ta tiểu thuyết đã thấy nhiều, nào đều xảy ra vấn đề. Nói xong, Tần Thần đối với dưới chân Vương Dương hung hăng một chân, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết. Vương Dương bị Tần Thần một chân đá bay, mà hắn bay phương hướng chính là Vương Mạn vị trí. Mắt thấy chính mình hảo đại ca hướng chính mình mà tới, Vương Mạn không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng về một bên lăn đi. Không có để chính mình làm nàng đại ca cái đệm. Nói đùa cái gì? Lúc đầu nàng hiện tại bởi vì mặt xương phủ nguyên nhân đều nửa bị dung, nếu như bị đập đến chật vật như vậy nàng còn biết xấu hổ hay không? Hai huynh muội lúc này đều tại trên mặt đất nằm lấy, Vương Dương không ngừng kêu rên, Vương Mạn thì là hơi có vẻ ngốc trệ. Chợt, một cái bóng đi tới trước người bọn họ. Không khỏi vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là Tần Thần tâm kia gương mặt lạnh lùng. Trong chốc lát, hai huynh muội một cái giật mình, dùng cả hai tay hướng về sau lưng lùi đến mấy mét. Mặc dù tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng Tần Thần đã cho bọn họ lưu lại ấn tượng rất sâu. Lúc này trong lòng bọn họ đối Tần Thần chỉ có sợ hãi, không còn gì khác. Thực sự là quá hung tàn. Bất quá Tần Thần lần này cũng không tiếp tục ra tay với bọn họ, mà là nhạt tiếng nói, quản tốt miệng các ngươi. Nếu là có lần sau, về sau đều không cần nói chuyện. Tần Thần lại lần nữa nhìn hai người một cái, liền chậm rãi quay người hướng về sau đi đến, chỉ để lại tại chỗ run run rẩy rẩy, lời nói đều có chút nói không nên lời hai người. Mọi người xung quanh nhìn xem Tần Thần thân ảnh đều có chút kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Tần Thần thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, xuất thủ lại như vậy quả quyết. Nhưng mọi người cũng nhiều lắm là chính là làm cái hí kịch nhìn mà thôi. Đối với bọn họ đến nói, trọng yếu nhất hay là trước mắt bí cảnh bên trong truyền thừa. Hô tâm tình tốt nhiều. Quả nhiên, thống khổ là có thể rời đi. Tần Thần đi tới An Thanh Tuyết bên cạnh cách đó không xa, duỗi lưng một cái, trên mặt nở một nụ cười. Khó trách sẽ có đánh người khác một trận hạ giận thuyết pháp này, xác thực rất có đạo lý. An Thanh Tuyết ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng, đánh đến không sai. Ân. Lời này vừa nói ra, ngược lại là Tần Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ta quá đáng đây. Dù sao tại đại đa số người xem ra, tên kia chỉ là miệng thối một chút, nhưng ta không nói hai lời đem hắn đánh thành trọng thương, cũng chưa chết cũng coi như quá đáng sao? An Thanh Tuyết nhàn nhạt liếc Tần Thần một cái. Tần Thần trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười. Ha ha ha. 95, không nghĩ tới ngươi tam quan rất phù hợp nha. Có thể. Liền xông ngươi cái này tư tưởng độ cao, ta cảm thấy ngươi về sau thành tựu cũng sẽ không kém. Tần Thần không nghĩ tới An Thanh Tuyết một cái nữ sinh vậy mà cũng có dạng này nhận biết. Không sai, cũng còn không có chết, làm sao lại quá đáng? 95 là cái gì? An Thanh Tuyết tò mò hỏi. Là ta đối ngươi tôn sưng. Ta đối ngươi độ phù hợp tinh năng kinh động như gặp thiên nhân, cho nên cảm thấy gọi ngươi chữ số càng có thể thể hiện ta đối ngươi tôn trọng. Tần Thần nghiêm túc mở miệng nói ra. An Thanh Tuyết. Không đợi An Thanh Tuyết mở miệng nói chút cái gì, tháp cao lại lần nữa bộc phát ra một trận mãnh liệt kim quang. Lại là giống như phía trước đồng dạng dáng dấp từng đạo màu vàng cổ sáng xuất hiện, bất quá lần này Tần Thần thật không có giống như phía trước đồng dạng không có bị chiếu cố, mà là đồng dạng bị cổ sáng bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, tất cả cổ sáng bộc phát ra mãnh liệt kim quang. Mấy giây về sau, chờ cổ sáng chậm rãi biến mất, người ở bên trong ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chiến thần bí cảnh, khảo hạch bắt đầu. Một trận hoảng hốt sau đó, Tần Thần xuất hiện tại một cái màu đen to lớn sơn cốc phía trước. Cùng lúc đó, một đạo giọng lớn nặng nề âm thanh tại Tần Thần trong đầu vang lên. Chiến thần truyền thừa cửa thứ nhất, Cụ Phong chi cốc. Chiến thần truyền thừa. Tần Thần nhíu mày. Tha thứ hắn kiến thức nông cạn, cũng không có nghe qua chiến thần truyền thừa thứ này. Bất quá nghe tới hình như liền rất như bức bộ dạng, mà còn chỉ là cửa thứ nhất, cũng chính là nói phía sau còn có cửa ải. Nhưng Tần Thần cũng không có mảy may lo lắng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Sau một thời gian ngắn, Tần Thần đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ, bên trong là vô cùng mãnh liệt cương phong. Vẹn vẹn chỉ là đứng tại sơn cốc bên ngoài đều có chút làn da đau nhức cảm giác. Màu xanh cương phong trong cốc tàn phá bừa bãi, Tần Thần ngẩng đầu nhìn lại. Vô tự cương phong như ước vạn mảnh vô hình cái rúa, có thể tùy tiện xé rách nhục thể, quá trình cực độ thống khổ. Nhưng cũng có thể rèn luyện nhục thể, như có thể đi đến hoàn chỉnh cụ phong chi cốc, thể phách sẽ được đến cực lớn trình độ tăng lên. Tác dụng phụ nghịch chuyển, nhục thể bị xé nứt nháy mắt liền sẽ khôi phục, lại quá trình cực độ sảng khoái. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thống khổ. Quả nhiên, Tần Thần khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười. Khảo hạch, không chỉ một quan. Hắn làm sao cảm giác giống như là đến chạy một vòng tiện thể thoải mái một chút đâu. Không có nửa phần do dự, Tần Thần trực tiếp dậm chân đi vào. Trong chốc lát, vô số cương phong thổi tới trên người hắn, đem thân thể của hắn xé rách, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền lại khôi phục như lúc ban đầu, mà còn cảm giác toàn thân tựa như là bị vô số song non mềm tay nhỏ xoa bóp đồng dạng. Thống khổ, cho cười. Duy nhất một vấn đề là, hắn cởi chuồng, hoặc là phải nói toàn bộ hết. Quần áo trên người tại gặp phải những này cương phong nháy mắt liền bị xé rách, từng đầu vải bay lên. Còn chưa rơi xuống đất, liền lại bị tập kích đến cương phong xé thành càng vụn vải. Qua mấy lần, chỉ có thể nhìn thấy một đống vải vóc mảnh vụn tại trên không tung bay. Tần Thần không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất chạy trần truồng vậy mà là dưới tình huống như vậy. Đúng không? Muốn hay không dạng này A Huy? Muốn hắn học đức ra sao? Vấn đề là phụ cận đây liền lá cây cũng không thấy a. Lắc đầu, Tần Thần không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được rồi, đi trước ra sơn cốc này lại nói. Dù sao hiện tại xung quanh cũng không có người, ai nào biết hắn tại chạy trần truồng đâu, đúng không? Bất quá có một chút Tần Thần rất hiếu kỳ. Hắn là như vậy, cái kia An Thanh Tuyết đâu? Nàng có thể hay không? Chương 68, Vô Sinh Chi Lâm chương 68. Vô Sinh Chi Lâm Tần Thần tại cụ phong chi cốc bên trong một đường tiến lên, ven đường vô số cương phong không ngừng xé rách thân thể của hắn, nhưng đều không có bất cứ tác dụng gì, trong nháy mắt liền bị chữa trị. Tần Thần mang trên mặt vui vẻ biểu lộ, không chỉ là bởi vì trên thân thể vui vẻ, đồng thời còn bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình cường độ đang không ngừng nâng cao. Phút chốc, trên thân Tần Thần chợt bộc phát ra một trận cường đại sóng khí, hướng về bốn phía tản đi. Thối thể 9 tầng. Tần Thần trong mắt vui mừng. Cuối cùng, đột phá đến thối thể cảnh cái cuối cùng giai đoạn. Lại tiếp sau đó, chính là tinh mạch cảnh. Tinh mạch cảnh hệ thống tu luyện cùng thối thể cảnh hoàn toàn không giống. Thối thể cảnh chủ yếu là tăng cường thể phách, mà tinh mạch cảnh thì là tại thể nội mở tinh mạch, hấp thu, chứa đựng tinh năng. Tại cái này cảnh giới, thậm chí có thể làm được tinh năng phóng ra ngoài, tựa như tiểu thuyết võ hiệp bên trong nội lực ngoại phóng một cái đạo lý, thế nhưng tinh năng lại so nội lực cường đại hơn nhiều. Đến cảnh giới này, mới xem như trở thành một cái chân chính võ giả. Tần Thần tiếp tục dậm chân đi lên phía trước, hắn không biết chính mình còn muốn đi bao lâu mới có thể đi ra sơn cốc này. Nhưng cái này đều không quan trọng, lại dài còn có thể có hắn cái này 3 ngày đi được dài. Quả nhiên sau 2 canh giờ, theo Tần Thần lại là vừa xài bước ra, quanh thân đầy trời cương phong đột nhiên biến mất không thấy, chỉ có hô hô tiếng gió đang không ngừng gào thét. Tần Thần quay đầu nhìn lại, cương phong tại hắn không đủ 1 mét chỗ tàn phá bừa bãi, nhưng không cách nào đột phá sơn cốc phạm vi, phản phất có cái gì lực lượng vô hình tại trói buộc nó. Lúc này, Tần Thần trong đầu vang lên lần nữa đạo kia thanh âm quen thuộc. Cụ phong sơn cốc, thông qua. Hiện cấp cho thông quan khen thưởng. Tiếng nói rơi hạ hạ một khắc, thiên khung bên trên tung xuống một vệt sáng, trực tiếp hướng về Tần Thần vào tới. Chỉ là trong chớp mắt, Tần Thần cả người liền đắm chìm trong đại dương màu vàng nóng bên trong. Tần Thần cảm giác toàn thân ấm áp, màu vàng hạt căn bản chui vào trong cơ thể của hắn, cường hóa lấy hắn nội thân. 1 phút đồng hồ sau, theo màu vàng hạt căn bản chậm rãi tiêu tán, lại là một cỗ sóng khí từ trên thân Tần Thần bộc phát ra. Thối thể 9 tầng đỉnh phong. Tần Thần trong mắt lóe lên nồng đậm kích động. Hắn vừa mới đột phá thối thể 9 tầng bao lâu, hiện tại lại đột phá. Cái tốc độ này có thể hay không ít nhiều có chút khoa trương. Quả nhiên, chiến thần chính là chiến thần, danh tự nghe lấy như bức như vậy, truyền thừa thông quan khen thưởng cũng không có chút nào hề hỏi. Đương nhiên, ở trong đó có tương đối một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tần Thần tại chịu đựng cương phong ma luyện đồng thời cường độ thân thể cũng tại không ngừng nâng cao, cho nên mới có thể tại được đến thông quan khen thưởng thời điểm liền trực tiếp đột phá thối thể 9 tầng đỉnh phong. Đổi thành những người khác đến khẳng định là không có hắn dạng này thu hoạch. Nếm đến ngon ngọt Tần Thần tiếp tục hướng phía trước đi đến, hắn đã không kịp chờ đợi tiếp thu cửa ải tiếp theo thí luyện rồi. Mẹn mẹn chỉ là sau mười mấy phút, Tần Thần liền nhìn thấy không giống phong cảnh. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một mảnh rừng rậm xanh úa tươi tốt. Đây màn hình màu xanh gần như chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Lại là sau một thời gian ngắn, Tần Thần đi tới rừng rậm phía trước. Nhưng Tần Thần phản ứng đầu tiên lại không phải tiến vào rừng rậm, mà là từ trên cây lột xuống một chút lá cây, đơn giản bệnh về sau làm thành một cái lá vây quấn tại trên người mình. Người nha, nhiều ít vẫn là phải điểm mặt. Thanh âm quen thuộc tại não hải vang lên. Chiến thần truyền thừa cửa thứ hai, Vô Sinh Chi Lâm. Tần Thần ngước mắt nhìn lại, một trận nhắc nhở cũng xuất hiện trong mắt hắn. Kẻ cướp đoạt sinh mệnh, nhìn thấy trước mắt cũng không phải là yên tĩnh rừng rậm, mà là một cái còn sống, tham lam, lấy sinh mệnh làm thức ăn siêu cự hình sinh vật. Bước vào rừng rậm mấy mắt, sinh mệnh năng lượng liền sẽ bắt đầu duy trì liên tục sói mòn, cho đến hao hết tử vong. Tác dụng phụ nghịch chuyển, bước vào rừng rậm, sinh mệnh năng lượng duy trì liên tục gia tăng. Tần Thần khỏe miệng hơi dương lên, lại lần nữa dậm chân đi vào. Bước vào rừng rậm mấy mắt, hắn liền cảm giác toàn thân ấm áp, một loại vô cùng cảm giác thoải mái. Loại này sảng khoái cùng vừa rồi tại Cụ Phong Chi Cốc thời điểm sảng khoái không giống. Cụ Phong Chi Cốc bên ngoài bộ sảng khoái, mà cái này càng giống là linh hồn bên trên sảng khoái. Một loại từ trong ra ngoài thoải mái cảm giác bao phủ Tần Thần toàn thân, để hắn không khỏi phát ra thoải mái dễ dị. Hắn cũng không có cảm giác thân thể của mình cường độ những cái kia có bất kỳ tăng lên, nhưng hắn có thể cảm giác được có một loại không hiểu đồ vật tại tăng lên. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh năng lượng tăng lên làm cho hắn cảm giác hiện tại trạng thái vô cùng tốt, mặc kệ mấy cái đạo lý đó. Vì vậy, Tần Thần lại lần nữa giống như tại Cụ Phong Chi Cốc như vậy, đi bộ nhàn nhã tại rừng rậm bên trong đi dạo đứng lên. Bên kia, cái nào đó tràn đầy cắt vàng không gian bên trong. An Thanh Tuyết cầm trong tay một cái năng lượng huyền hóa màu vàng trường kiếm, ánh mắt ở xung quanh màu vàng thổ địa bên trên không ngừng quét mắt, sắc mặt vô cùng cảnh giác. Phút chốc, nàng tựa như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu, một kiếm chém ra. Tê lạc. Một đạo tơ máu nổ tung, nhưng phun tung tóe đi ra lại không phải dòng máu màu đỏ, mà là màu vàng đất huyết dịch. Cùng lúc đó, một đạo tiếng rít chói tai tiếng vang lên, một đầu không ngừng bặm bẹo ước chừng đến mấy mét dài cùng loại con giun đồng dạng côn trùng bị đánh bay đi ra. An Thanh Tuyết không do dự, bước ra một bước, hướng về côn trùng đuổi theo. Tại côn trùng sắp rơi xuống đất thời điểm lại là hung hăng một kiếm. Một đạo kiếm quang hiện lên, côn trùng từ giữa đó bị chặt đứt, hai đoạn thân thể hướng về hai bên bay đi. Nặng nghề màn nện ở hạt cắt bên trên, phát ra hai đạo nhỏ xíu tiếng vang. Chiến thần thí luyện cửa thứ 5, thông qua. Hồ An Thanh Tuyết thật sâu thở ra một hơi. Căng cứng thần kinh lập tức trầm tĩnh lại. Mới vừa rồi bị nàng chặt đứt cái này côn trùng tên là sao biển, là một loại thích cắt tính sinh vật, có thể tiến vào hạt cắt bên trong tiến hành bơi lội. Tại sa mạc hoàn cảnh bên trong có ưu thế cực lớn, hơn nữa còn cao hơn nàng một cảnh giới, đạt tới thối thể 9 tầng. Cho nên cho dù là nàng, tại cái này đối cái này sao biển có thiên nhiên ưu thế hoàn cảnh bên trong giết chết đối phương cũng phí đi không nhỏ khí lực. Mấy giây sau, màu vàng quang huy rơi vãi, ấm áp ở trên người An Thanh Tuyết chảy xuôi, nàng cảm giác thể lực của mình ngay tại chậm rãi khôi phục, đồng thời cường độ thân thể còn được đến nhất định tăng cường. Chẳng qua nếu như Tần Thần ở nơi này khẳng định sẽ rất hiếu kỳ. Vậy hướng An Thanh Tuyết cổ sáng cùng vậy hướng hắn cổ sáng so sánh hoàn toàn có thể nói là đom đóm so với Hạ Nguyệt. Giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Hắn cổ sáng so An Thanh Tuyết lớn không biết bao nhiêu. Tên kia có lẽ xông đến không chỉ cửa thứ 5 đi. An Thanh Tuyết bỗng nhiên mở miệng. Trong miệng nàng tên kia dĩ nhiên chính là Tần Thần. Truyền thừa bí cảnh là lấy người tham gia khảo hạch cảnh giới đến tiêu chuẩn cơ bản tiến hành khảo nghiệm, cho nên khảo hạch không phải cảnh giới, mà là tại trước mắt cảnh giới chiến lực. Chiến lực vượt qua trước mắt cảnh giới càng nhiều, như vậy thông qua khảo hạch quan mấy cũng sẽ càng nhiều. Từ khảo hạch bắt đầu đến bây giờ An Thanh Tuyết đã xông qua 5 cửa, mỗi một quan đều sẽ tạo ra một cái đối thủ. Từ ban đầu đồng cảnh giới đến bây giờ vượt qua một cảnh giới. Lấy nàng đối Tần Thần tên kia hiểu rõ, cùng giai chiến lực mạnh đáng sợ, cho nên thông qua khảo hạch cửa ải mấy hẳn là so với nàng càng nhiều. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không cứ thế từ bỏ. Nàng phải không ngừng khiêu chiến, mãi đến cực hạn của mình. Chương 69, Hỏa Phần Chi Địa chương 69, Hỏa Phần Chi Địa a. Có chút buồn chán. Tần Thần tại Vô Sinh Chi Lâm cái này bên trong đã đi tiếp cận 3 canh giờ. Nhưng trước mắt mà nói còn không biết lúc nào là cái đầu. Dọc đường phong cảnh cơ bản cũng đều là dập theo một khuôn khổ, trừ cây chính là cỏ, trừ cỏ chính là hoa. Tới tới đi đi chính là mấy dạng này, nhìn hắn đều có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Khác biệt duy nhất chính là thời khắc đang gia tăng sinh mệnh năng lượng. Tần Thần không hề biết khoảng thời gian này tính mạng của mình năng lượng tăng cường bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối rất nhiều chính là. Mặc dù tố chất thân thể cùng các phương diện khác đều không có được đến tăng cường, nhưng Tần Thần lại cảm thấy chính mình thực lực phát sinh biến hóa, so trước đây mạnh hơn. Đây là một loại không hiểu cảm giác, mà hắn không hề cho rằng loại này cảm giác là sai. Hắn tạm thời còn không biết sinh mệnh năng lượng tác dụng là cái gì, nhưng khẳng định không đơn giản là được rồi. Phút chốc, Tần Thần bước chân dừng lại. Hắn nghĩ tới cái rất trọng yếu vấn đề. Hắn tại cái này bí cảnh bên trong trọng yếu nhất chính là tìm cơ duyên. Trước bất luận thông qua những này cửa ải về sau có thể được đến cơ duyên gì. Hiện tại, có vẻ như hắn liền tại hưởng thụ lấy cơ duyên, gia tăng sinh mệnh năng lượng. Tần Thần tại ngoại giới có thể nghe đều chưa nghe nói qua thứ này. Tất nhiên gia tăng sinh mệnh năng lượng thủ đoạn như vậy hi hữu, vậy hắn vì cái gì còn muốn gấp như vậy thông quan đâu? Tại chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian không phải càng tốt sao? Càng là nghĩ như vậy, Tần Thần ánh mắt liền càng sáng. Nghĩ đến cái này, hắn có loại muốn trở về cửa thứ nhất rèn luyện thân thể xúc động. Hay là lúc ấy cân nhắc vấn đề góc độ quá không toàn diện, cái này mới không có nghĩ tới chỗ này. Nhưng suy nghĩ sau một lúc lâu, Tần Thần hay là từ bỏ ý nghĩ này. Sinh mệnh năng lượng gia tăng mới càng trọng yếu hơn, hai tướng so sánh phía dưới thối luyện thể phách cơ hội cũng không phải ít. Cho đến trước mắt hắn đều gặp phải hai lần, mà lại nói không định ra một quan lại có thối thể thân thể cửa ải. Thực tế không được cuối cùng thông qua khảo hạch về sau lại trở về cũng được. Tần Thần tìm một gốc cây dựa vào ngồi xuống, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy sinh mệnh năng lượng tăng lên khoái cảm. Không biết qua bao lâu Tần Thần bỗng nhiên mở mắt, trong mắt mang theo một tia ngạc nhiên. Sinh mệnh năng lượng gia tăng đình chỉ. Đây là tình huống như thế nào? Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được chính mình sinh mệnh năng lượng đình chỉ gia tăng. Tựa hồ đến một cái bình cảnh kỳ. Lại qua một hồi lâu, xác nhận tính mạng của mình năng lượng không tại gia tăng, Tần Thần chậm rãi đứng lên. Trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Con tưởng rằng có thể dạng này một mực kéo đây. Rất nhanh, hắn thu lại trong lòng thất lạc. Mặc dù hắn cho rằng làm người lòng tham một điểm không sai, nhưng hiện nay tình huống này hiển nhiên không phải hắn có thể khống chế. Hắn thậm chí không biết vì sao lại xuất hiện vấn đề như vậy. Rõ ràng hắn có thể cảm nhận được xung quanh mảnh này vô sinh chi lâm tại tác dụng vụ nghịch chuyển về sau còn đang không ngừng hướng hắn trả lại sinh mệnh năng lượng, nhưng chính là không cách nào tiếp tục gia tăng. Tần Thần hướng về nguyên lai phương hướng tiếp tục hướng phía trước đi, sinh mệnh năng lượng không cách nào gia tăng, hắn tiếp tục lưu lại vô sinh chi lâm cũng không cần phải. Mặc dù mặt ngoài lực lượng các phương diện đều không biến hóa, nhưng Tần Thần cảm thấy mình bây giờ đối mặt mình trước kia ít nhất có thể một cái đánh hai cái, thậm chí nhiều hơn. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản đột phá cái cảnh giới liền có thể thực hiện tình huống. Tần Thần thân ảnh tại vô sinh chi lâm bên trong chạy bộ, không bao lâu thời gian liền xa xa trông thấy chói mắt ánh sáng. Đến, Tần Thần trong mắt lóe lên, thân hình lại lần nữa biến nhanh thêm mấy phần. Ánh sáng càng ngày càng gần, cuối cùng gặp đến trước người. Tần Thần bước ra một bước, xung quanh xanh um tươi tốt màu xanh lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mênh mông vô bờ đất khô cằn. Đất khô cằn mặt ngoài có rất nhiều vết nứt màu đen, trong đó mơ hồ tản ra màu đỏ sẫm qua mang, không hiểu khiến người ta cảm thấy bất an. Không đợi Tần Thần quá nhiều quan sát, thanh âm quen thuộc lại lần nữa trong đầu vang lên. Vô sinh chi lâm, thông qua. Hiện cấp cho thông quan khen thưởng. Ánh sáng màu xanh rơi vãi, tất cả đều dung nhập vào Tần Thần thân thể bên trong. Cái này, đây là cấp bậc cao hơn sinh mệnh năng lượng. Tần Thần ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Hắn tại vô sinh chi lâm ở lâu như vậy, thời khắc tiếp thu sinh mệnh năng lượng trả lại, tự nhiên đối với sinh mạng năng lượng vô cùng quen thuộc. Bây giờ dung nhập trong cơ thể hắn ánh sáng màu xanh tán phát khí tức cùng sinh mệnh năng lượng gần như giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là cỗ này sinh mệnh năng lượng chất ở vào một cái cấp bậc cao hơn. Mà tại cỗ này cấp bậc cao hơn sinh mệnh năng lượng dưới ảnh hưởng, hắn cái kia không tại tăng trưởng sinh mệnh năng lượng cũng nên đón một chút biến hóa. Giờ phút này, Tần Thần ý thức phảng phất muốn bay ra ngoài đồng đạo. Hắn thật cảm giác đến loại kia phiêu phiêu dục tiên cảm giác, mà không phải cách nói quyết đại. Thậm chí hắn cảm giác chính mình phảng phất vừa dùng lực liền có thể nguyên thần xuất hiếu. Loại này trạng thái kỳ dị dòng dã kéo dài một canh giờ. Oeng, một cỗ vô cùng cường đại sóng khí chợt từ trên thân Tần Thần bộc phát ra, hướng về bốn phía quét tán. Sau lưng hoa cỏ cây cối bị nháy mắt xuống nát, liền thảm cỏ đều bị hất bay. Tần Thần từ từ mở mắt, một sợi kim mang tại hắn trong con mắt chợt lóe lên. Đồng thời còn mang theo một tia coi thường, đó là đến từ cấp bậc cao hơn sinh vật một loại không hiểu cảm nhận. Mấy hơi về sau, cái này sợi coi thường mới tại Tần Thần trong con mắt tiêu tán. Đây là tình huống như thế nào? Tần Thần mở ra hai tay, trong mắt mang theo một tia mê man. Hắn có thể cảm giác được, cỗ này cùng ngày trước thoạt nhìn cũng không có nửa điểm khác biệt trong thân thể cất giấu lực lượng so trước đây cường đại không biết bao nhiêu. Hắn hiện tại cũng không biết chính mình đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng cảnh giới bên trên nhưng vẫn là thối thể 9 tầng đỉnh phong, cũng không có vì vậy đột phá đến tinh mạch cảnh. Đây là bởi vì đột phá tinh mạch cảnh cần sử dụng tinh năng tại thể nội mở tinh mạch, không phải đơn thuần thể phách tăng cường liền có thể. Chiến thần truyền thừa cửa thứ 3, hỏa phần chi địa. Tần Thần dương mắt nhìn lên, nhưng lần này nhưng cũng không giống phía trước đồng dạng xuất hiện hệ thống nhắc nhở, cái này không khỏi để hắn có chút nghi hoặc. Tác dụng phụ đâu? Hắn tác dụng phụ đâu? Đi đâu rồi? Phút chốc, phía trước đất khô cằn bên trong cái khe bỗng nhiên phun ra một đại cổ hỏa diễm. Hỏa diễm phun ra về sau cũng không tiêu tán, mà là giống như vật thật đồng dạng tại không ngừng thay đổi. Cuối cùng, một đầu toàn thân từ hỏa diễm tạo thành to lớn sư tử xuất hiện tại Tần Thần trước mắt. Nó trên thân tán phát khí tức bất ngờ đạt tới tinh mạch cảnh trung kỳ. Không nói hai lời liền hướng về Tần Thần đánh tới. Tần Thần uốn éo hai lần cái cổ, xương ma sắt phát ra lốt bốt âm thanh. Với bạn, đến thử xem bây giờ ta thực lực đến tuột cùng đến trình độ nào. Tần Thần bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới hỏa diễm sư tử bên người. Một quyền bỗng nhiên đánh ra. Oeng, không khí bên trong vang lên một đạo nổ vang, uy lực cường đại từ Tần Thần trên nắm tay bắn ra. Vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, hỏa diễm sư tử liền bị nháy mắt đánh tan, hóa thành vô số hỏa diễm biến mất giữa thiên địa. Tần Thần nhìn một chút chính mình tay, lại nhìn một chút thân thể của mình. Lực lượng này, tốc độ này, trên lực lượng hắn khó mà nói đến tột cùng so trước đây mạnh bao nhiêu, nhưng phương diện tốc độ lại ít nhất so trước đây nhanh hai lần. Không nên nhìn hai lần hình như rất ít, nhưng trong đó chênh lệch nhưng là phi thường lớn. Trước đây tốc độ của hắn đại khái là 30 mét mỗi giây, hiện tại hai lần chính là 60 mét mỗi giây. Khoảng trăm thước hắn thậm chí không cần 2 giây. Cái này so với lúc trước Hà Văn tốc độ đều vượt xa. Phút chốc, phía trước đất khô cằn trong cái khe lại lần nữa toát ra hỏa diễm, lại một lần tạo thành một đầu hổ loại hung thú dáng dấp. Một cửa ải này là muốn ta đánh tới sao? Tần Thần thấp giọng lẩm bẩm. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Tần Thần chủ động xuất kích, hướng về phía trước phóng đi. Chương 70, Hỏa Long chương 70, Hỏa Long bành bành bành. Từng đạo tiếng vang nặng nề truyền đến. Mỗi một đạo tiếng vang vang lên đều mang ý nghĩa một đầu hỏa diễm hung thú tán loạn. Mấy chục con tinh mạch cảnh hỏa diễm hung thú lúc này chính vây công Tần Thần. Trong lúc nhất thời, xung quanh phảng phất thành hỏa diễm hải dương. Nhưng Tần Thần tại đối mặt nhiều như vậy hung thú vây công bên dưới lại không có lộ ra mảy may thế yếu, ngược lại vững vàng chiếm cứ thượng phong. Vừa xa những này tinh mạch cảnh sơ kỳ, trung kỳ hung thú tốc độ để Tần Thần tại đối mặt bọn họ thời điểm không có chút nào áp lực. Bất quá hắn trong trận chiến đấu này cũng phát hiện một vấn đề. Đó chính là hắn cái kia mê miễn giác quan năng lực tại gặp phải những này không phải là sinh vật thời điểm liền mất đi tác dụng. Dù sao bọn họ chỉ là hỏa diễm mà thôi, ở đâu ra giác quan có thể bị mê hoặc. May mắn kinh lịch hai cửa trước về sau hắn thực lực tăng lên một mảng lớn, không phải vậy thật đúng là không quá tốt ứng phó những vật này. Tần Thần một đường quét ngang, thân hình không ngừng lập lòe, từng đầu hỏa diễm hung thú không ngừng tán loạn. Trong bất chi bất giác, liền Tần Thần cũng không biết chính mình diệt bao nhiêu đầu hỏa diễm hung thú, cũng không biết chính mình đi ra bao xa. Bất quá hắn phát hiện xung quanh tập kích hắn hỏa diễm hung thú càng ngày càng ít, từ mười mấy cái đến bây giờ lẻ tẻ mấy cái. Theo Tần Thần lại một quyền đánh tan một cái về sau, tại xung quanh hắn lại không có hỏa diễm hung thú đi ra tập kích hắn. Mà hắn lúc này cũng trông thấy cách đó không xa một tòa cao vút trong mây to lớn ngọn núi. Xa xa nhìn qua đều có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Thông thường mà nói, lấy hắn mấy lần trước kinh nghiệm đến xem, làm xuất hiện không giống với xung quanh phong cảnh đồ vật thời điểm, như vậy cũng liền mang ý nghĩa cửa này sắp kết thúc. Đã biến mất hỏa diễm hung thú cũng có thể bên cạnh xác minh điểm này. Nhưng mà liền tại Tần Thần chuẩn bị hướng về ngọn núi đi đến thời điểm, ánh mắt chiếu tới chỗ, đất khô cằn bên trên tất cả trong cái khe toàn bộ đều toát ra một đám lửa lớn. Những này hỏa diễm toàn bộ hướng về trên bầu trời bay đi, toàn bộ dung hợp một chỗ. Không bao lâu thời gian, trên bầu trời liền xuất hiện một đoàn hỏa cầu thật lớn. Theo cái cuối cùng tiểu hỏa đoàn dung nhập hỏa cầu bên trong, hỏa cầu đường kính đã đi tới hơn 100 mét. Từ Tần Thần cái phương hướng này nhìn lại, phản phất như là một cái mặt trời đồng dạng. Tản ra khiến người kinh hãi khí tức. Sau một khắc, cái này hỏa cầu chợt bắt đầu áp xúc, thu nhỏ. Nhan sắc cũng từ nông hướng sâu chuyển biến, dần dần, cam vàng sắc hỏa cầu khổng lồ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái đường kính chỉ có chừng 20 mét, tản ra cuồn cuộn sóng lửa màu đỏ hỏa cầu. Chợt, một đạo tiếng vang từ hỏa cầu bên trong truyền đến, phản phất bạo tạc đồng dạng. Ngay sau đó một đầu sinh vật từ trong chui ra. Nhìn thấy cái này sinh vật mấy mắt, Tần Thần bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, toát ra không thể tin thần sắc, ngựa khi đều có chút cả lăm. Cái này, đây là sừng như liêu, đầu giống như lạc đà, mắt giống như thỏ, cổ như rắn, bụng giống như thợ, vảy giống như cá, chảo giống như ừng, trưởng giống như hổ, thai giống như trâu. Đây là long a. Tần Thần đây là lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy long thứ này. Mặc dù chỉ là từ hỏa diễm ngưng tụ, mà còn trên thể hình so sánh trong truyền thuyết ngàn trượng cự long cũng khác rất xa. Nhưng bất kể nói thế nào, đây là long không có chạy. Trước đây chỉ là tại trên hình ảnh nhìn qua. Đầu này long tại thiên giữa không trung xoay quanh bay cao, tiếng long ngâm không dứt bên hai. Cuối cùng đi tới Tần Thần trước người, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Mà còn đầu này long cùng lúc trước những cái kia hỏa diễm tạo thành hung thú có khác nhau rất lớn. Vậy mà còn biết hô hấp. Hô hấp ở giữa sinh ra đạo đạo sóng khí đánh vào trên thân Tần Thần. Nếu như không phải hắn gắt gao kéo lấy hắn làm ấy, hắn hiện tại lại muốn quang vinh chạy trần chuồng. Mà còn trên thân tán phát khí tức, tinh mạch cảnh đỉnh phong. Mặc dù Tần Thần tự nhận là chính mình rất ngu bức, nhưng lấy thối thể cảnh đỉnh phong đối chiến tinh mạch cảnh đỉnh phong có phải là ít nhiều có chút làm khó hắn. Không đợi Tần Thần làm ra cái gì phản ứng, đầu này long đống nhiên mở ra miệng to như chậu máu, nóng bỏng năng lượng màu đỏ thắm tại trong miệng nó tập hợp. Một cú cực đoan uy hiếp cảm giác nháy mắt xông lên Tần Thần trong lòng. Không có chút gì do dự, hắn lập tức hướng về một bên tránh đi. Mà cũng liền tại hắn tránh ra một giây sau, một đạo màu đỏ thấm hỏa trụ từ đầu này miệng rồng bên trong phun ra ngoài, đánh vào Tần Thần nguyên lai vị trí. Ầm ầm, mặt đất sinh ra một đạo tiếng vang to lớn. Lấy hỏa trụ điểm rơi làm trung tâm, xung quanh mặt đất nháy mắt vỡ nát. Một cỗ vô cùng cường đại sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, nhấc lên quần quần sóng khí đem Tần Thần hất bay ra ngoài. Thật ở trên không Tần Thần nhìn cách đó không xa cái này uy lực to lớn khỏe miệng không khỏi có chút run rẩy. Không phải, muốn hay không khoa trương như vậy. Tinh mạch cảnh trung kỳ cùng tinh mạch cảnh đỉnh phong ở giữa khoảng cách có như thế lớn sao? Mặc dù Tần Thần cũng không có gặp phải cái khác tinh mạch cảnh đỉnh phong, nhưng hắn cảm thấy bình thường tinh mạch cảnh đỉnh phong tuyệt đối không có khả năng có như thế khoa trương chiến lực. Không phải vậy ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Hắn cảm giác chính mình lập tức từ khẩn thiết vật lộn đề võ thế giới tiến vào các loại sóng năng lượng bay đẩy trời cao võ thời đại. Tần Thần thân thể rơi xuống đất, trên mặt đất ma sát ra một đạo thật dài vết tích. Đông nhiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trên đầu kia hỏa long, lông mày cau lại. Có chút khó trị a. Không chỉ là bởi vì đối phương cái kia thực lực cường đại, chủ yếu nhất còn có một cái vấn đề rất lớn. Hắn không biết bay a huy. Này làm sao đánh? Cũng chính là nói, hắn chỉ có thể tại cái này đầu long phi xuống thời điểm thừa cơ công kích nó, không phải vậy một khi bay đến trên trời, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Phút chốc, Tần Thần khỏe mặt giật một cái. Chỉ thấy đầu này long lại lần nữa dương đầu lên, cùng bạo năng lượng tại trong miệng nó tập hợp. Trong lúc nhất thời, Tần Thần vô ý thức liền cho rằng đối phương muốn lần nữa phong thích vừa rồi công kích như vậy. thân thể vô ý thức hướng về bên cạnh tránh đi. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn lại vượt quá Tần Thần dự đoán. Chỉ thấy cũng không có cái gì hỏa trụ từ đầu này miệng rồng bên trong phun ra, có chỉ là vô số đạo màu xanh phong nhận. Tần Thần trợn tròn mắt, thậm chí thần sắc xuất hiện một nháy mắt ngu ngơ. Không phải, ngươi một đầu hỏa long phun phong nhận ít nhiều có chút không hợp lý a. Nhưng hiện thực cũng sẽ không quản nó hợp lý hay không, vô số đạo phong nhận hướng về Tần Thần của tới. Bạch phá không khí âm thanh từng tiếng lọt vào tai. Tần Thần thân ảnh trên mặt đất không ngừng thân pháp nhanh nhẹn, tránh né lấy những này đánh tới phong nhận. Nhưng cho dù là hắn bây giờ tốc độ, đang đối mặt đầy trời phong nhận thời điểm áp lực cũng phi thường lớn. Từng đạo phong nhận rơi xuống mặt đất, đem mặt đất chém vào ra từng đạo rõ ràng vết tích. Vô số đá vụn bể ra, truyền đến từng đạo tiếng nổ. Nhưng một đoạn thời gian đi qua, những này phong nhận hay là không có một cái đánh trúng Tần Thần. Hắn chỉ nói là có chút áp lực, không nói không thể né tránh. Mặc dù cái này phong nhận rất nhanh rất nhiều, nhưng muốn đánh trúng hắn lời nói cũng không có đơn giản như vậy. Thiên cung bên trên hỏa long tựa hồ cũng phát hiện tình huống này, liền chỉ phát ra phong nhận. Cứ như vậy yên tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn qua Tần Thần. Tần Thần khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười. Làm sao? Không có chiêu. Tiếp tục a. Nhưng mà Tần Thần nụ cười ở trên mặt không có xuất hiện 3 giây liền trực tiếp cứng đờ, chỉ vì hắn nhìn thấy. Chương 71, Đại Long Bao Tiểu Long. Chương 71, Đại Long Bao Tiểu Long. Đầy trời biển lửa phiêu phủ tại cách đó không xa bầu trời. Cực nóng nhiệt độ cao để không khí đều phát sinh bặm mẻo. Theo một đạo tiếng long ngâm truyền đến, đầy trời biển lửa hướng về Tần Thần mãnh liệt mà đến. Cái này còn không chỉ, giữa không trung bỗng nhiên cuốn tới từng trận cuồng phong. Trong chốc lát, hỏa mượn gió thổi, gió giúp hỏa uy. Vốn là vô cùng mãnh liệt biển lửa lấy càng thêm cuồng bạo tư thái nghiền ép mà đến. Tần Thần con ngươi trừng lớn, khoảng cách này, cái phạm vi này, hắn căn bản là không có cách tránh né. Trong nháy mắt, biển lửa liền xâm nhập đến Tần Thần trước người, đem hắn chìm ngập tại đầy trời biển lửa bên trong. Tương đạo nhẹ nhàng tiếng nổ từ trong biển lửa truyền đến, hỏa diễm thiêu đốt âm thanh vang vọng toàn bộ đất khô cằn. Không biết qua bao lâu, mãnh liệt thế lửa mới chậm rãi bình phục. Thiên cung bên trên hỏa long lơ lửng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Nhưng mà một giây sau, trên mặt của nó cũng lộ ra một tia nhân tính hóa kinh ngạc. Theo ánh mắt của nó nhìn lại, chỉ thấy một cái màu vàng đất hình tròn vòng bảo hộ xuất hiện ở phía dưới Tần Thần nguyên lai chỗ đứng chỗ. Hộ chiếu bên trên tán phát mờ mịt khí tức, cho người một loại nặng nề cảm giác an toàn. Không bao lâu, vòng bảo hộ chậm rãi hóa thành màu vàng đất hạt ánh sáng tiêu tán, lộ ra trong đó Tần Thần thân ảnh. Không có nhận đến một tia thương thế. Tất cả hỏa diễm tất cả đều bị cái kia màu vàng đất vòng bảo hộ chặn lại. Tần Thần có chút đưa tay, màu vàng đất khí tức tại trên tay hắn lưu chuyển, khẽ cười một tiếng, cái này địa mạch chi lực còn dùng rất tốt. Địa mạch lực lượng là hắn vừa rồi sinh mệnh năng lượng được đến biên độ lớn tăng lên thời điểm mới nắm giữ một cái năng lực. Mà hắn sở dĩ có thể nắm giữ địa mạch lực lượng thì là cùng lúc trước Hủ Liên Địa Long Thi Hải Hủ Huyết có quan hệ. Hắn lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, vì cái gì như vậy một ao lớn Thi Hải Hủ Huyết hấp thu xong về sau chỉ để thăng không đến tầng 3 cảnh giới. Nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Địa mạch lực lượng là Hủ Liên Địa Long sinh ra liền có thể khống chế năng lực, vô cùng cường đại. Không chỉ có thể dùng làm đối địch, phòng ngự, thậm chí còn có thể hấp thu địa mạch lực lượng đến khôi phục thương thế. Tần Thần thử qua, sử dụng địa mạch lực lượng khôi phục thương thế tốc độ so với hắn ngốc liệt đánh thất thương quyền nhanh hơn. Phía trước hắn cũng đã nói, theo cảnh giới tăng lên, thể phách tăng cường, thất thương quyền mang tới năng lực khôi phục đã không thể thỏa mãn hắn trong chiến đấu nhu cầu. Nhưng địa mạch lực lượng hoàn toàn không có cái lo lắng này. Cho dù là trọng thương, chỉ cần còn có một hơi, đều có thể tại ngắn ngủi mấy phút bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Vết thương nhẹ lời nói càng là không nói chơi, mấy giây là đủ. Chỉ bất quá, lực lượng cường đại thường thường kèm theo cái giá cực lớn. Sử dụng địa mạch lực lượng đại giới chính là thân thể lại không ngừng hư thối, cuối cùng trở về với cát bụi. Hủ Liên Địa Long danh tự chính là như thế đến. Mà còn cái này hư thối là không cách nào dùng địa mạch lực lượng tới chữa trị, dù sao vốn chính là sử dụng địa mạch lực lượng mang tới đại giới, làm sao có thể còn sử dụng nó đến tiến hành chữa trị. Nhưng đây là vấn đề sao? Với hắn mà nói, sử dụng địa mạch lực lượng chẳng những sẽ không để thân thể hư thối, ngược lại có thể làm cho mình thân thể cứng cáp hơn. Cho nên, đây là cái đại đại tích tốt năng lực a. Tần Thần nhìn về phía thiên khung bên trên hỏa long, nhạt âm thanh mở miệng nói, ngượng ngùng, vừa rồi vùng cái nói dối. Ta mặc dù xác thực không thể bay, nhưng không đại biểu ta không có đối không thủ đoạn. Tần Thần hai tay vũ động, vô số năng lượng màu vàng đất từ mặt đất tuôn ra, tiếp theo tại trên không tạo thành từng chôi to lớn trường đao. Thích dựa vào số lượng để người đúng không? Đúng lúc, ta cũng rất yêu thích. Dứt lời, Tần Thần vung tay lên, vô số to lớn trường đao toàn bộ hướng về hỏa long phóng đi. Mỗi một chôi trường đao lớn nhỏ đều tiếp cận đầu này hỏa long hình thể, mang theo vô cùng cường đại cảm giác áp bách. Một đạo long ngâm truyền đến, vô số hỏa diễm từ hỏa long trên thân bộ phát ra, tại nó quanh thân tạo thành một cái to lớn hình tròn hỏa diễm vòng bảo hộ. Một giây sau, địa mạch lực lượng tạo thành to lớn trường đao liền rơi vào hỏa diễm bên trên. Ầm ầm, hư không bên trong truyền đến từng đợt chấn động, từng đạo dư âm không ngừng hướng về bốn phía quét tán. Dần dần, hỏa diễm vòng bảo hộ xuất hiện từng đạo khe nước, theo thời gian trôi qua vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Từng chùm hồng quang từ trong cái khe bắn ra. Lại là mấy giây sau đó, hỏa diễm vòng bảo hộ cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi, ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số đoàn hỏa diễm, giống như núi lửa phun trào đồng dạng hướng xuống đất rơi xuống. Tần Thần ánh mắt ngưng lại, hai tay quấn quanh lấy địa mạch lực lượng, hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một thanh so hỏa long còn muốn lớn hơn mấy lần to lớn trường đao, hơn 100 mét khoảng cách. Tiếp lấy Tần Thần hai tay nắm chắc, phản phất cầm chuôi này cự đao, làm ra vung đao tư thế, đột nhiên hướng xuống một bổ. Chém. Thiên khung bên trên cự đao phản phất nhận đến cái gì hấp dẫn đồng dạng, cùng Tần Thần bổ xuống đồng dạng tư thế hướng về phía dưới hỏa long hung hăng chẳng đi. Ngừng. một đạo rung trời hám địa tiếng long ngâm vang lên, hỏa long quanh thân hỏa diễm bắt đầu bạo động đứng lên, nó cũng phát giác một đao này khủng bố. Sau một khắc, vô số hỏa diễm tại cái này đầu hỏa long bên ngoài cơ thể quấn quanh, tập hợp hình. Vẹn vẹn một mấy mắt, một đầu so với lúc trước lớn hơn mấy lần, cùng hơn 100 mét cự đao đồng dạng hình thể hỏa long cứ như vậy xuất hiện trên bầu trời. Bất quá có thể rõ ràng nhìn thấy đầu này hỏa long chia làm hai bộ phận. Một phần trong đó là bên trong màu đỏ sẫm hỏa long, một bộ phận khác thì là ngoại bộ màu da cam hỏa long. So với đỏ sẫm hỏa long đến nói, màu da cam hỏa long lộ ra càng thêm hư miễn, liền như là tần thần phía trước gặp phải những cái kia hỏa thú đồng dạng. Đại long bao tiểu long. Tần thần vô ý thức phun ra một câu, mang trên mặt một tia kinh ngạc. To lớn hỏa long thành hình mấy mắt, không chút do dự liền hướng về phía trên cự đao phóng đi. Trong nháy mắt cả hai liền đối với đụng nhau. Với anh, thiên khung bên trên vang lên một đạo âm thanh lớn, từng đợt vô cùng cường đại dư âm hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Giang co bên trong, vô số đoàn hỏa diễm không ngừng bị bắn tung tóe mà ra, hướng về phía dưới rơi đi. Tần thần toàn thân tản ra mở mịt năng lượng màu vàng đất, nhìn qua phía trên giằng co cả hai, ánh mắt ngưng lại. Lại là vô số địa mạch lực lượng hướng về phía trên cự đao dâng lên đi. Được đến tiếp sau lực lượng ra chỉ cự đao lập tức liền ép qua to lớn hỏa long trên thân bắt đầu xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rách. Nắc. Tần thần khẽ quát một tiếng. To lớn hỏa long nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số đoàn màu da cam hỏa diễm. Nhưng mà cự đao nhưng cũng không vì vậy mà dừng lại động tác, vẫn như cũ hướng về đỏ sẫm hỏa long rơi xuống. Trong một chớp mắt liền chạm tại đỏ sẫm hỏa long trên thân. Không đến một giây thời gian, đỏ sẫm hỏa long liền bị chém xuống, như là sao băng lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía dưới rơi xuống. Cuối cùng hung hăng nện vào đất khô cằn bên trong. Ầm ầm. Một đạo rung trời hám địa tiếng vang truyền đến, đất khô cằn nháy mắt bị đập ra một cái hố to, một cỗ cường đại sóng khí cuốn theo đá vụn bụi mù hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Bên kia, bịch. Chương 72, Hỏa Long Hồn chương 72, Hỏa Long Hồn tần thần trực tiếp tại nguyên chỗ quỳ xuống, từng ngụm thở phì phò. Sắc mặt vô cùng trắng bệnh, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ hắn trên trán trượt xuống. Hắn cảm giác toàn thân như nhũn ra, phản phất tất cả khí lực nháy mắt bị rút đi đồng dạng. Cái này, địa mạch lực lượng tiêu hao làm sao sẽ như thế lớn? Tần thần ngữ khí đứt quãng. Vừa rồi đẹp trai cỡ nào, hiện tại liền có nhiều chật vật. Cho nên, kỳ thật sử dụng lực lượng cường đại hay là có đại giới. Mặc dù địa mạch lực lượng tác dụng phụ đối tần thần không có điểm cái dám tác dụng, nhưng sử dụng địa mạch lực lượng tiêu hao chính là thể lực. Liên tần thần vừa rồi buộc phát cái kia khoa trương thủ đoạn, tương đương với từ người nguyên thủy nhảy lên trở thành tam thể người. Lấy trước mắt hắn thực lực, tự nhiên xa xa không cách nào chống đỡ lấy tiêu hao như thế. Vẹn vẹn sử dụng cái này một lát, tần thần cảm giác chính mình cũng sắp bị khấu trừ người làm. Ngừng, phút chốc, phía trước đống nhiên vang lên một đạo to lớn tiếng long ngâm. Đạo này tiếng long ngâm so với ngày trước bất kỳ lần nào đều càng thêm cao, càng thêm vang dội. Tần thần sắc mặt nháy mắt thay đổi đến vô cùng khó coi, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Không phải chứ? Cái này cũng chưa chết. Tinh mạch cảnh đỉnh phong có như thế vượt chỉ tiêu sao? Chỉ thấy vừa rồi đầu kiêm màu đỏ sẫm hỏa long lúc này ngay tại thiên khung bên trên không ngừng bay cao, tán phát khí thế thậm chí so vừa rồi nhìn thấy lúc còn muốn càng cường tĩnh hơn. Có sao nói vậy, dù cho tần thần không có đóng qua, hắn hiện tại cũng đồng dạng có chút nghi tố cáo. Đầu này long cương mới còn hề bại muốn chết, hiện tại liền khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Trái lại hắn vừa rồi cường thịnh vô cùng, hiện tại cùng cái yếu ớt chó đồng dạng. Này làm sao đánh? Mà còn hắn hiện tại liền chạy đều rất khó chạy. Thể lực bị rút khô, tốc độ của hắn bên trên tự nhiên cũng sẽ có chỗ hạ xuống. Liên tại tần thần trong đầu tự hỏi biện pháp giải quyết thời điểm, đầu này hỏa long trên bầu trời xoay quanh một vòng về sau hóa thành một vệt sáng hướng về tần thần kích xạ mà đến. Chỉ là nháy mắt liền đi đến tần thần trước người. Tại hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng dưới tình huống trực tiếp tiến vào thân thể của hắn. Một cỗ cùng bạo năng lượng tại tần thần bên trong thân thể không ngừng du tẩu, mạnh mẽ đâm tới. Phốc a. Tần thần một ngụm máu phun ra, hắn cảm giác hiện tại thể nội giống như là lại một cái mãnh thú đang không ngừng phá hư thân thể của hắn. Các vị trí cơ thể đều truyền đến đau đớn kịch liệt. Không tiếp. Lão tử ngược lại muốn xem là ngươi phá hư nhanh hay là lão tử chữa trị nhanh. Tần thần lập tức điều động địa mạch lực lượng, đối với chính mình thân thể tiến hành chữa trị. Mỗi một chỗ mới vừa thụ thương, địa mạch lực lượng nháy mắt xông lên khôi phục thương thế, cả hai cứ như vậy lâm vào một tràng đánh giằng co bên trong. Nhưng dù cho có thể khôi phục thương thế, ở trong quá trình này tần thần thân thể bị xé nứt thời điểm nhận đến thống khổ nhưng là vẫn tồn tại như cũ. Chỉ thấy hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, hai mắt có chút sung huyết. Hắn cũng không tin, hắn còn có thể bị cái này không hiểu quỷ đồ vật đánh bại không được. Không biết qua bao lâu, làm tần thần thậm chí đều đối đau đớn miễn dịch thời điểm, hắn phát hiện bạo động năng lượng cuối cùng tại phần lưng của hắn ngừng lại. Ngay sau đó phần lưng truyền đến có chút nóng lên cảm giác, nhưng cũng không có đau đớn. Cùng lúc đó, tần thần phát hiện chính mình phía trên mấy mét địa phương đống nhiên xuất hiện hai khối đường kính chừng 2 mét tấm gương. Tần thần có thể thấy rõ tần thần phản xạ chính mình cái bóng. Đống nhiên, hắn thần sắc khẽ giật mình, điều chỉnh một chút góc độ hướng về tấm gương nhìn lại. Phía trước trong gương phản xạ là phía sau trong gương hình ảnh, mà phía sau trong gương phản xạ thì là tần thần phần lưng hình ảnh. Một đầu sinh động như thật màu đỏ thẫm hỏa long giống như hình xăm đồng dạng điêu khắc tại tần thân phần lưng. Dáng dấp cùng vừa rồi đầu kia đỏ sẫm hỏa long giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là nhan sắc không có sâu như vậy. Cái này, đây là tần thân trong ánh mắt mang theo một bức. Ngay sau đó một cỗ tin tức đột nhiên xuất hiện tại trong đầu hắn hỏa long hồn, gió nắm giữ cường đại hỏa chi lực lượng, bởi vì nó thể nội phong tồn phong long hồn một tia lực lượng, cho nên cũng có thể thoáng sử dụng phong lực, được đến hỏa long hồn thừa nhận người có thể triệu hoán hỏa long hồn trợ chiến, đồng thời, nó có bất tử bất diệt đặc tính, dù cho bị diệt, hỏa diễm không ngừng cũng có thể chúng sinh hiện nay hỏa long hồn là tinh mạch cảnh đỉnh phong, chiến lược tiếp cận. tinh hạch cảnh, thôn vệ dị chủng hỏa nguyên có thể tăng lên hỏa long hồn chiến lực. Sau một lúc lâu, tần thần từ ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại, trong mắt là ngăn không được kinh hỉ. Sau lưng hắn hỏa long hồn kỳ thật chính là cửa này thông quan khen thưởng. Nhưng cái này khen thưởng lại cùng hai cửa trước khen thưởng không giống, không phải nhất định phải. Bởi vì hỏa long hồn theo một ý nghĩa nào đó đến nói là cái vật sống. Dù cho nó là cửa này khen thưởng, nhưng có thể hay không được đến cái này khen thưởng còn phải nhìn thông quan người có thể hay không đạt được nó cho phép. Nếu như không thể, như vậy cửa này có thể nói không có khen thưởng. Nhưng rất hiển nhiên, tần thần được đến nó cho phép, thành công lấy được cái này khen thưởng. Mà thực sự hiểu rõ hỏa long hồn về sau, mới có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Bất tử bất diệt, thôn vệ mạnh lên. Hai cái này đặc tính có thể nói để nó vô cùng siêu mẫu. Mặc dù bất tử bất diệt trùng sinh cần thời gian nhất định, nhưng cái này cũng không hề là vấn đề gì, chỉ cần không chết được liền tốt. Mà thôn vệ dị chủng hỏa nguyên mạnh lên. Có sao nói vậy, tần thần không hề biết dị chủng hỏa nguyên là cái gì, nhưng nghe danh tự liền biết không đơn giản. Chỉ là không có cách, đối với dạng này một cái cường đại trợ lực tần thần làm sao cũng phải bồi dưỡng. Đến lúc đó nếu như phát sinh cái gì chiến tranh lời nói, hắn khống chế một con rồng lóe sáng đăng tràng, hình ảnh kia đừng đề cập đẹp trai cỡ nào. Người nào có thể cự tuyệt trở thành một cái long kỵ sĩ đâu? Cuối cùng, nói thêm câu nữa, hình xăm cũng rất đẹp trai. Tại chiến thần bí cảnh tất cả mọi người đang cố gắng thông quan thời điểm, ngoại giới bên trong, Lâm Hải thị, dưới mặt đất bãi rác, Hủ Huyên bí cảnh mỏ neo vị trí. Lúc này, có ba đạo nhân ảnh đang xuất hiện tại chỗ này, trong đó hai đạo nhân ảnh đứng song vai, đứng tại Hủ Huyên khoảng cách nhất định bên ngoài. Một bóng người khác thì là xếp bằng ở Hủ Huyên bí cảnh phía trước, màu lam nhạt năng lượng tại quanh người hắn quanh. Mà tại phía trước Hủ Huyên bí cảnh mỏ neo chỗ, phía dưới có màu lam nhạt trận văn không ngừng xoay tròn, năng lượng khí tức bao phủ toàn bộ mỏ neo. Mà tại cách đó không xa hai đạo nhân ảnh lúc này thì là yên tĩnh mà nhìn xem một màn này. Nếu như tần thần tại chỗ này lời nói, khẳng định liền có thể nhận ra trong đó một bóng người chính là Lâm Hải thị chấp pháp cục trưởng Trương Ly. Một người khác thì là một người trung niên nam tử, dù cho người đã đến trung niên, nhưng dung mạo vẫn như cũ tuấn lãng. Dấu vết tháng năm cũng không có để hắn lộ ra tăng thương, ngược lại tăng thêm một vẻ tiểu khác bị lực. Trương Ly chậm rãi quay đầu nhìn hắn, mở miệng nói, "Lão sư, chờ đem Hủ Huyền bí cảnh tất cả mỏ neo tìm ra, nhất định phải để cho Vạn Linh Triều Thánh Điện đám người kia trả giá đắt. Một đoạn thời gian không có dạy dỗ bọn họ, lá gan vậy mà như thế lớn. Vạn Linh Triều Thánh Điện tắc phong làm việc không phải liền là dạng này. Tốt vết xẻo quên đau một đám chuột mà thôi." Nhắc tới cái này bí cảnh bút tích cũng rất giống như ta biết Vạn Linh Triều Thánh Điện một vị đồ đẳng tế phong cách. Tên kia đã từng bị ta trọng thương, kém chút chết trong tay ta. Nếu như lần này chủ sự sau màn thật là hắn, như vậy cái này tỷ lệ lớn là hướng ta đến. Nam tử trung niên nhạt âm thanh mở miệng, dù cho trong lòng kỳ thật đã rất xác định cái này rất có thể là nhắm vào hắn hành động, nhưng hắn tâm tính lại không có mảy may ba động. Bởi vì hắn, Têu Mục Thiên Ca. Chương 73, Thôn Tinh Chi Thể chương 73, Thôn Tinh Chi Thể Mục Thiên Ca, cái tên này tại Đông Nam có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Đông Nam chỉ là đại hạ Đông Nam khu, bao gồm 4 cái tỉnh. Mục Dương thị, Lâm Hải thị đều là thuộc về Đông Nam khu bên trong Đông Giang tỉnh. Mà Mục Thiên Ca chính là Đông Nam khu trấn thủ sứ. Trấn thủ sứ là một trong vùng quyền lực lớn nhất, bình thường cũng là thực lực cao nhất người. Dạng này nhân vật, cho dù là dậm chân một cái, cũng có thể làm cho toàn bộ Đông Nam chấn ba phần. Phút chốc, xếp bằng ở Hủ Huyền bí cảnh phía trước lão giả bỗng nhiên mở mắt, tìm tới. Trong tay hắn nắm ấn quyết, một cái màu lam nhạt màn hình chợt xuất hiện giữa không trung. Mục Thiên Ca cùng Trước Ly ánh mắt cùng nhau quay đầu sang. Trên màn hình biểu hiện ra chính là Đông Nam 4 tỉnh địa đồ. Trong đó, mười mấy điểm đỏ phân bố tại khác biệt địa phương, không ngừng nói ra. Lão giả chậm rãi quay người, nhìn về phía Mục Thiên Ca, mở miệng nói, "Thiên Ca, Hủ Huyền bí cảnh tất cả mỏ neo đều đã tìm đến. Đông Nam 4 tỉnh đều có phân bố, Vạn Linh Triều Thánh Điện hỗn đản, đây là chuẩn bị cho chúng ta Đông Nam khu một đả kích trầm trọng a." "Vất vả Triệu lão." Mục Thiên Ca gật gật đầu. "Không đúng, phía trên này tại sao không có Mục Dương thị?" Trương Ly bỗng nhiên tò mò mở miệng, ngay sau đó chân mày hơi nhíu lại. "Chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia đang gạt ta?" "Hắn không có lừa ngươi." Mục Thiên Ca thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Trương Ly tò mò quay đầu nhìn lại. Chỉ nghe Mục Thiên Ca nhẹ giọng giải thích, "Tới đây phía trước, ta đã từng đi qua ngươi nói Mục Dương thị cái kia Hủ Huyền bí cảnh mỏ neo vị trí. Ta lúc ấy đi đến thời điểm, cái kia bí cảnh mỏ neo liền đã không còn nữa. Nhưng lưu lại khí tức lại như cũ tồn tại, đúng là có bí cảnh mỏ neo tồn tại, chỉ bất quá bị hủy mà thôi, mà còn ta còn nhìn thấy trận văn vết tích. Cho nên, tiểu gia hỏa kia nói tình báo hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá Mục Dương thị Vạn Linh Triều Thánh Điện người phụ trách so Lâm Hải thị là bên này càng thêm cẩn thận, sử dụng báo động trước trận văn, biết chỗ kia mỏ neo đã bại lộ, cho nên trực tiếp hủy đi nó." Trước Ly chớp mắt to, sau một lúc lâu đông nhiên đến một câu, "Có ý tứ gì? Khinh thường ta cái này Lâm Hải thị, phái một cái không có điểm cẩn thận tâm người tới." "Ha ha ha. Tiểu Ly, cũng may mắn là Lâm Hải thị bên này gia hỏa không có bao nhiêu lòng cảnh giác, không phải vậy cái này mỏ neo nói không chừng đều đã bị hủy, đến lúc đó chúng ta lại đi tìm mặt khác bí cảnh mỏ neo liền cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực." Triệu Lao cười híp mắt nói, "Nhắc tới ta ngược lại là nói với ngươi tiểu gia hỏa kia có chút cảm thấy hứng thú. Bí cảnh bên trong huyết vụ nồng độ hẳn là vượt xa bên ngoài mới đúng, cho dù là tinh mạch cảnh đều rất khó ngăn cản, nhưng ngươi nói tiểu gia hỏa kia chỉ có thối thể cảnh, nhưng là từ bên trong này đi ra. Tiểu gia hỏa kia quả thật có chút không đơn giản." Trước Ly nhẹ gật đầu, nhớ tới chính mình đã từng nhìn thấy liên quan tới tần thần tin tức. Thức tỉnh hơn nửa tháng liền đột phá đến thối thể 8 tầng đỉnh phong, cảnh giới bên trên thậm chí so với chúng ta bên này cái kia độ phù hợp tinh năng đạt tới 95 nữ hải cũng còn cao hơn nữa. chủ yếu nhất là hắn độ phù hợp tinh năng chỉ có một điểm. Một điểm độ phù hợp tinh năng, nửa tháng đột phá thối thể 8 tầng đỉnh phong. Giờ khắc này, liền Mục Thiên Ca đều kinh hãi. "Lão sư, hắn tình huống này có phải là cùng vị kia có điểm giống?" Mục Thiên Ca trầm mặc sau một hồi khá lâu mới hồi đáp, "Đúng là có điểm giống, nhưng hắn cái này tốc độ đột phá so vị kia còn muốn càng nhanh. Vị kia ban đầu cũng là một điểm độ phù hợp tinh năng, nhưng tốc độ tu luyện lại ít nhất đều có 80 độ phù hợp tinh năng tiêu chuẩn. Nhưng ngươi nói tiểu gia hỏa này, tốc độ tu luyện so hơn 90 độ phù hợp tinh năng cũng còn muốn càng thêm khoa trương. Cũng chính là nói, hắn thiên phú so vị kia còn muốn càng cao." Trương Ly ánh mắt sáng lên. "Lời này ngươi cũng thật sự dám nói?" Mục Thiên Ca tức giận nhìn nàng một cái. "Vị kia là cái gì thân phận, về sau loại lời này không thể nói biết sao? Muốn nói ở trong lòng lén lút nói một chút là được rồi, đừng nói ra đến." "Trương Ly, bất quá có thể xác định chính là, tiểu gia hỏa này cũng hẳn là thôn tinh chi thể." Nói đến đây, Mục Thiên Ca khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười. "Thôn tinh chi thể, tại sử dụng tinh năng trong quá trình tu luyện sẽ tự thích ứng tinh năng, làm cho thân thể hướng về thích hợp nhất hấp thu độ phù hợp tinh năng phương hướng chuyển biến. Tại bên ngoài biểu hiện chính là theo hấp thu tinh năng tu luyện độ phù hợp tinh năng lại không ngừng đề cao, mà đề cao hạn mức cao nhất, đầy độ phù hợp tinh năng. Hiện nay loại này thể chất hắn biết rõ trên đời chỉ có hai người có, thứ nhất chính là mới vừa biết rõ thần thần, một người khác thì là vị kia được tôn xưng là võ thần tồn tại." Hô hô nặng nề tiếng thở dốc không ngừng vang vọng. Tần Thần nằm ngửa tại một cái bạch ngọc trên bậc thang, có chút hướng lên trên nhìn lại, vẫn như cũ đúng là không gặp được đỉnh bậc thang. Kiếp trước leo núi thở thành chó cũng coi như, Tần Thần là thật không nghĩ tới chính mình ở chỗ này vậy mà còn biết rằng này. Chiến thần truyền thừa cửa thứ tư, Huyền Trọng Tiên Phong. Cửa này khảo hạch chính là bò lên đỉnh núi. Đối với võ giả đến nói, leo núi loại này đồ vật nghe tới hình như rất đơn giản, kỳ thực nếu như bò bình thường sơn dã sát thực không khó. Vấn đề là ngọn núi này không bình thường. Mới vừa bước lên ngọn núi này ngay mắt, Tần Thần liền cảm giác một cỗ trọng lực đè ở trên người mình. Ban đầu thời điểm rất đơn giản, chỉ có mấy lần trọng lực, đối với bây giờ Tần Thần đến nói hoàn toàn chính là vô cùng đơn giản. Nhưng theo trọng lực không ngừng gia tăng nhưng như cũng hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh về sau, Tần Thần liền có chút luống cuống. Hiện nay hắn đã bỏ hơn 3 canh giờ, mà trên người hắn bây giờ trọng lực đã đi tới gấp trăm lần. Phàm là không phải khoảng thời gian này thể phách của hắn được đến cực lớn tăng cường, liền cái này trọng lực đều có thể đem hắn đè chết. Nhưng dù cho không chết được, thống khổ nhưng là khó mà tránh khỏi, không phải vậy Tần Thần cũng không đến mức nằm tại chỗ này cùng con chó chết. Gấp trăm lần trọng lực cũng không phải nói đùa. Nhất là người tuyệt vọng hay là phía trên cái kia không nhìn thấy đỉnh bậc thang, không nhìn thấy phần cuối, không nhìn thấy hy vọng, đây mới là nhất khảo nghiệm nghị lực. Bởi vì căn bản không biết vẫn còn rất xa, không có mục tiêu liền dễ dàng không có động lực. Duy nhất để Tần Thần hơi có chút an ủi chính là thể phách của hắn tại cái này kinh khủng trọng lực bên dưới còn đang không ngừng mạnh lên. Đã vượt xa khỏi phổ thông thối thể 9 tầng đỉnh phong có thể phách. Cụ thể mạnh bao nhiêu hắn không rõ ràng, nhưng hắn cảm giác chính mình hiện tại tay không tấc sắt đánh chết một cái tinh mạch cảnh hậu kỳ không nói chơi. Không cần bất luận cái gì chiến kỹ, đơn thuần bằng vào chính mình thể phách cái chủng loại kia. Chờ Tần Thần khí tức thoáng thông thả, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn một cái phía trên không nhìn thấy cuối cầu thang, lại lần nữa nhấc chân bước đi lên. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có leo núi bỏ đến một nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ. Leo núi quá trình dĩ nhiên gian khổ, nhưng đỉnh núi phong cảnh đáng giá hắn chịu đựng trên đường thống khổ. Chớ nói chi là cái này, bỏ lên đỉnh núi về sau cũng không bèn bèn là có thể nhìn thấy phong cảnh. Chương 74, cuối cùng qua khảo hạch chương 74, cuối cùng qua khảo hạch tí tách. Tí tách. Từng giọt mồ hôi từ Tần Thần trên trán trượt xuống, nhỏ xuống tại dưới chân trên bậc thang. Tần Thần lúc này cảm giác lá phổi của mình phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Không, không chỉ là phổi, mà là toàn thân đều phảng phất muốn bị xé nứt. Tại cực mạnh áp lực dưới, hắn thậm chí cũng không biết chính mình đi bao lâu, chỉ biết là một mực bò, không ngừng bò, kiên trì bò. Tần Thần thắt lưng đã được cong, hắn cảm giác chính mình hiện tại giống như là lưng đeo một tòa núi lớn tại leo lên, mí mắt đều vô cùng nặng nề. Đổi lại phía trước hắn sẽ còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút phía trước có thể hay không nhìn tới đỉnh. Hiện tại chỉ biết là vùi đầu leo lên, dù sao bò là được rồi, chỉ cần bò không chết liền tiếp tục bò. Đi tới một cái như vậy đặc sắc xuất hiện thế giới, hắn làm sao có thể cho phép chính mình đổ vào nơi này? Lại là một đoạn thời gian đi qua, Tần Thần lưng lại cong rất nhiều, gần như đều muốn cả một cái cong đi xuống. Lúc này trọng lực Tần Thần không biết đã đi tới gấp bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết là kiên trì, lại kiên trì, liền xem như nằm dạp trên mặt đất bò, hắn cũng muốn leo đi lên. Theo hắn lại lần nữa khó khăn bước lên một bậc thang, một cô mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Tần Thần trong lúc nhất thời đem khống không được thân thể, một cái lảo đảo trực tiếp hướng phía trước cắm xuống. Hai chân quỳ trên mặt đất, thở dốc như trâu. Chợt, Tần Thần đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một cái to lớn đất trống phía trước có một cái nhà gỗ nhỏ. Hướng về xung quanh nhìn lại, vô biên vô tận biển mây hướng phương xa trải đi. Hán, đang đỉnh. Trong mắt Tần Thần mang theo một tia ngạc nhiên, hắn chỉ biết là một mực trèo lên trên, cũng không biết chính mình giữa bất chi bất giác vậy mà đã đang đỉnh. A, ha ha, ha ha ha. Tần Thần chợt cười to đứng lên. Một cố không cách nào nói rõ cảm giác thành tựu xông lên trong lòng của hắn. Tiểu gia hỏa, cần thiết cười đến vui vẻ như vậy, không phải liền là bỏ cái núi sao? Chợt, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, để Tần Thần vô ý thức giật mình, tiếng cười im bặt mà dừng. Lần theo âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn lại, phía trước cách đó không xa cửa gỗ chậm rãi bị mở ra, một người dáng dấp nho nhã nam tử trung niên từ trong đi ra, trong tay cầm một cái quạt xếp. Nhìn về phía Tần Thần ánh mắt bên trong mang theo tiêu ý, Tần Thần đội vàng từ dưới đất bò dậy, hướng về nam tử trung niên có chút chắc tay. Tiền bối là một cái sớm đã chết đi nhiều năm người mà thôi. "Tiểu gia hỏa, rất lâu không ai có thể đi tới nơi này. Đến, ngồi ta uống chút trà." Dứt lời, nam tử trung niên tay nhẹ nhàng bung lên, một cái bàn đá liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Trên mặt bàn có một bình nóng hổi trà cùng với hai cái chén trà, bên cạnh bàn có hai cái ụ đá. Nam tử trung niên ở trong đó một cái ụ đá ngồi xuống, lại là nhẹ nhàng bung lên. Tần Thần chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt, xuất hiện lần nữa thời điểm đã ngồi xuống một cái khác ụ đá bên trên. Tần Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại, trái tim nháy mắt một trận, không thể tin nhìn qua trước mắt nam tử trung niên. Đây là thủ đoạn gì? Trong lúc nhất thời, một giọt mồ hôi không khỏi từ Tần Thần trên trán tuột xuống. "Chớ khẩn trương, tiểu gia hỏa, ta cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì. Đến, uống trà." Hắn hướng hai cái trong chén trà các rót một chén trà, ngay sau đó trong đó một cái chén trà bay lên, đi tới Tần Thần trước người. Còn hắn thì cầm lấy một cái khác chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, trên mặt lộ ra nhớ lại biểu lộ, cảm thán nói, "Rất lâu không có người cùng ta cùng uống trà." Tần Thần trầm mặc nửa ngày, cũng bưng lên cái bàn trà nhấp một miếng. Mà tại trong lúc này, nam tử trung niên ánh mắt một mực rơi vào trên người Tần Thần, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lấy thối thể cảnh đỉnh phong thực lực xông qua Phong Lâm Hỏa Sơn bốn quan đi tới nơi này, ngươi thiên phú tại ta đã thấy vô số người bên trong cũng có thể đứng vào trước người. Không nghĩ tới cái này cấp thấp tinh cầu vậy mà có thể xuất hiện ngươi dạng này thiên tài, nói thật để ta có chút ngoài ý muốn. Cấp thấp tinh cầu? Tần Thần thần sắc khẽ giật mình, tò mò hỏi, tiền bối không phải làm tinh người? Tự nhiên không phải. Cái này tinh cầu chỉ là chúng ta nơi chôn xương mà thôi. Chúng ta còn có những người khác cùng tiền bối cùng một chỗ. A, ngươi tiểu gia hỏa này, mối quan tâm ngược lại là rất kỳ quái. Nam tử trung niên cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, đúng, chúng ta là huynh muội ba người đồng thời đi đến cái này tinh cầu, lúc ấy gặp viên tinh cầu này phong cảnh rất không tệ, liền lựa chọn nơi này xem như chúng ta sau cùng điểm cuối cùng. Tính toán thời gian có lẽ có cái hơn ngàn năm. Hơn ngàn năm? Trong lòng Tần Thần giật mình, Lam Tinh mở ra võ đạo kỷ nguyên cũng mới hơn một ngàn năm. Cái này chẳng phải là nói sớm tại Lam Tinh võ đạo vỡ lòng giai đoạn, bọn họ liền đã đến nơi này. Chủ yếu nhất là, người đã chết ý thức còn có thể giữ lại hơn ngàn năm. Cuộc đời trước đây thực lực phải có cường đại cỡ nào? Càng nghĩ Tần Thần càng là kinh hãi. Hắn hiện tại không hiểu có loại vừa ra tân thủ thôn liền gặp phải mát cấp đại lao đã thị cảm. Bất quá, không có gì bất ngờ xảy ra, ta cái này sở ý thức hẳn là trong ba người nhanh nhất tiêu tán. Ha ha ha. Hai cái kia ra hỏa, khi còn sống không bằng ta, liền chết hay là không bằng ta, ha ha ha. Ô, Tần Thần có chút ngượng bức. Không phải, ý thức càng nhanh tiêu tán trả cho ngươi kiêu ngạo đi lên. Đây không phải là nói rõ ngươi tuổi bắp nhất sao? Đương nhiên, lời này Tần Thần cũng liền ở trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không có nói ra tới. Không phải vậy hắn sợ chính mình sẽ bị một bàn tay đập chết. Nhưng mà rất nhanh, Tần Thần liền biết hắn vì sao lại nói lời như vậy. Ba người chúng ta mặc dù chết rồi, nhưng vẫn là cho cái này tinh cầu lưu lại chúng ta truyền thừa. Người có thể chết, truyền thừa không thể đoạn. Dựa vào truyền thừa, ý thức của chúng ta có khả năng lâu dài giữ lại. Nhưng đại bộ phận thời điểm đều rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có một số nhỏ thời gian mới sẽ tỉnh lại. Dù vậy, nếu như tiếp qua cái 1-2 ngàn năm chúng ta truyền thừa hay là không có bị người thu hoạch lời nói, chúng ta cuối cùng này một sợi ý thức cũng sẽ tiêu tán. Đến lúc đó truyền thừa cũng đem không còn tồn tại. Nói đến đây, hắn ngừng nói, ánh mắt bỗng nhiên nhìn hướng Tần Thần. Bất quá may mắn, ngươi đến. Truyền thừa của ta cuối cùng sẽ không đoạn tuyệt, ha ha ha. Đến lúc đó hai cái kia gia hỏa đợi đến chết đều không có người có thể thu hoạch bọn họ truyền thừa, cuối cùng chỉ có thể theo thời gian tiêu tán đi. Hai cái đồ rác rưởi. Nghĩ đến cái này, nam tử trung niên càng thêm vui vẻ. Tựa hồ đối với hắn đến nói, có thể thắng được hai người khác so hắn ý thức tiêu tán việc này còn trọng yếu hơn. Tần Thần chau mày, sau một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng, tiền bối, cái này bí cảnh trước đây cũng từng có người vào đi, đều không có người có thể đạt tới truyền thừa của ngươi tiêu chuẩn. Còn có chính là cùng ta cùng một chỗ đi vào những người khác đâu? Bọn họ nhiều nhất có thể thông qua mấy quan. Tần Thần trong giọng nói mang theo hiếu kỳ. Hắn biết cái này truyền thừa bí cảnh đều là dựa theo người thừa kế thực lực đến chế định khảo hạch khó khăn. Cũng chính là nói, thực lực càng mạnh, như vậy khảo hạch độ khó cũng sẽ càng lớn. Có sao nói vậy, hắn rất khó tưởng tượng những người khác là thế nào thông qua Phong Lâm Hỏa Sơn cái này bốn quan. Cái này bốn liên quan hắn cái này bởi học người thông quan đều quá sức, chớ nói chi là những người khác. Còn có, cửa thứ ba Hỏa Long Hồn chẳng lẽ không chỉ một đầu? Không có đạo lý a. Loại kia hi hữu đồ vật còn có thể có rất nhiều sao? Dù cho cường giả này rất nhu bức cũng không có nhu bức như vậy a. Hay là nói thật sự là hắn tầm mắt quá chật hẹp. Kỳ thật Hỏa Long Hồn đối nam tử trung niên đến nói không thế nào hiếm thấy. Từng cái vấn đề tràn ngập tại Tần Thần trong lòng. Ai nói các ngươi khảo hạch nội dung là giống nhau? Chương 75, chiến chi chân ý chương 75, chiến chi chân ý nam tử trung niên cười híp mắt nhìn xem Tần Thần mở miệng. Tại lần này đi vào trong mọi người, chỉ có ngươi một người là kinh lịch Phong Lâm Hỏa Sơn cái này tứ trọng khảo nghiệm. Những người còn lại chỉ là bình thường thí luyện bỏ tháp mà thôi. Bọn họ tình huống như thế nào ta ngược lại là không rõ ràng, bọn họ còn không đáng đến ta ném xuống ánh mắt. Bất quá tháp thí luyện bên trong nếu như không thể thông qua năm cửa lời nói, như vậy chờ đợi bọn hắn hạ chẳng chỉ có xóa bỏ. Mặt khác, cuối cùng thành công thông qua năm cửa trở lên thí luyện giả, đều có thể được đến một chút ban thưởng nhỏ. Đây là bọn họ nên được. Đến mức những cái kia chết đi người, liền năm cửa thí luyện cũng không thể thông qua người, chết cũng liền chết rồi, sống cũng là lãng phí không khí. Nam tử trung niên mang trên mặt điều ý, nhưng lời nói ra nhưng là vô cùng lạnh nhạt. Phản phất tại trong mắt của hắn nhỏ yếu người tử vong hoàn toàn không thể dao động dòng suy nghĩ của hắn. Mặt khác, trước đây đi vào những này bí cảnh người bên trong mặc dù cũng có tư cách tham gia Phong Lâm Hỏa Sơn tứ trọng khảo nghiệm người, nhưng bọn hắn phần lớn đều tại cửa thứ nhất liền ngã xuống. Tối cường một cái cũng vẹn vẹn dừng bước tại cửa thứ ba. Cho nên qua nhiều năm như vậy truyền thừa của ta đều không có bất luận kẻ nào có thể được đến. Lúc đầu cho rằng không có gì bất ngờ xảy ra, ta dù cho đợi đến ý thức tiêu tán ngày đó đều không thể tìm tới người thừa kế, dù sao đây chỉ là một sơ cấp tinh cầu. Võ đạo còn tại nảy sinh giai đoạn, sinh ra thiên tài tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Nói đến đây, hắn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Tần Thần. Cho nên ta gặp được ngươi thời điểm mới sẽ kinh ngạc, trên lý luận đến nói cái này tình cầu không nên sẽ sinh ra ngươi dạng này thiên tài. Cấp một sinh mạng thể, thú vị. Cấp một sinh mạng thể, đó là vật gì? Tần Thần trên mặt lại lần nữa lộ ra hiếu kỳ. Hắn hiện tại liền như là một cái bọt biển đồng dạng, không ngừng hấp thu ngoại lai tri thức. Trước mắt trung niên nam tử này nói hắn không thuộc về Lam Tinh, đồng thời nói Lam Tinh chỉ là một cái cấp thấp tinh cầu. Như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa Lam Tinh bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa, đồng thời tuyệt đối xa xa mạnh hơn Lam Tinh. Lúc này không nhiều lắm giải một chút tri thức lúc nào trở lại giải. Đây chính là dính đến Lam Tinh tri thức điểm mù bên ngoài đồ vật. Cấp một sinh mạng thể là đối sinh vật sinh mệnh đẳng cấp một loại cân nhắc tiêu chuẩn. Cao cấp sinh mạng thể tại dưới cảnh giới ngang hàng gần như có thể nói là nghiền ép cấp thấp sinh mạng thể. Sinh mệnh đẳng cấp mỗi một lần nhảy vọt, đối thể nội lực lượng khai phá, vận dụng liền càng cường đại, có thể phát huy ra mạnh hơn xa đồng cảnh sức chiến đấu. Mà còn phía sau một chút cảnh giới cũng cần sinh mệnh đẳng cấp đạt tới tầng thứ nhất định mới có thể đột phá, nếu không sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở giai đoạn kia. Bất quá chuyện đó đối với ngươi đến nói còn rất xa chính là. Tốt, nhàn thoại không nói nhiều, ta thời gian không nhiều lắm, hiện tại liền đem truyền thừa cho ngươi. Đúng rồi, chuẩn bị tâm lý thật tốt, truyền thừa quá trình khả năng sẽ có chút thống khổ. Khoe miệng của hắn nở nụ cười, ngay sau đó một vệt kim quang từ trên người hắn bắn ra, hướng về Tần Thần vội vã đi, chỉ là nháy mắt liền chui vào Tần Thần mi tâm. Trong chốc lát, Tần Thần trước mắt một hoàng hốt, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới một cái mênh mông đại địa bên trên. Xung quanh đều là một mảnh hoang vu thổ địa, không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào tồn tại. Thiên khung bên trên là hơi có vẻ bầu trời âm trầm, tất cả thoạt nhìn đều để người cảm giác vô cùng kiềm chế. Chiến. Chật, một đạo kinh lôi đồng dạng tiếng vang cực lớn trên bầu trời nổ vang, đem Tần Thần màng nhĩ chấn động đến thấy đau. Bầu trời âm trầm bên trên chợt bộc phát ra một vệt kim quang, chiếu sáng cả bầu trời. Sau một khắc, một cái vô cùng to lớn màu vàng bóng người từ thiên khung bên trên ngưng tụ mà ra. Hắn phảng phất cao bằng trời, thậm chí ngày này đều không thể tiếp nhận hắn tồn tại. Hắn tại nơi đó, thế gian tất cả liền đều mất đi nhan sắc. Chiến. Lúc này, lại là một thanh âm từ thiên khung bên trên truyền đến. Không giống với phía trước vẹn vẹn chỉ là màng nhĩ đau nhức, lần này Tần Thần cảm giác hình như có thứ gì tiến vào trong đầu của mình bên trong. Sau một khắc, trong đầu đống nhiên truyền đến một cỗ vô cùng cảm giác mát rượi, đồng thời còn có một cỗ tin tức. Chiến thần truyền thừa quán thâu bên trong, chiến thần kỳ an chiến chi truyền thừa, ẩn chứa hắn đối chiến chi pháp tất cả đời cảm ngộ, bởi vì ngươi thực lực còn không thể nào tiếp thu được loại này đẳng cấp truyền thừa, cho nên cưỡng ép truyền thừa quá trình sẽ vô cùng thống khổ tác dụng phụ nghịch chuyển, truyền thừa quá trình sẽ không có mảy may thống khổ. Tần Thần bối rối, sau một lúc lâu khỏe miệng nở một nụ cười. Có thể, quả nhiên vẫn là hắn hệ thống đáng tin cậy. Một cỗ tin tức cùng cảm ngộ không ngừng tràn vào Tần Thần não hải, làm cho hắn không khỏi nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu Tần Thần chậm rãi mở mắt, một cỗ vô cùng cường đại chiến ý lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía không ngừng quyết tán. Từng đạo khe nước xuất hiện trên mặt đất. Chiến chi chân ý. Nguyên lai ta phía trước nắm giữ đồ vật là chân ý a. Thông qua chiến thần truyền thừa bên trong tin tức, Tần Thần biết được rất nhiều thứ. Bao gồm hắn mê hoặc giác quan thủ đoạn, loại năng lực kia có một cái chuyên nghiệp danh tự, chân ý. Lĩnh ngộ chân ý là đột phá tinh cương cảnh cần thiết điều kiện, nếu như không cách nào lĩnh ngộ chân ý, như vậy cả đời đều không thể đột phá tinh cương cảnh. Hắn mê huyễn giác quan chân ý chính là huyễn chân ý, bất quá hắn lĩnh ngộ chỉ là hình thức ban đầu, cũng còn chưa chân chính lĩnh ngộ hoàn chỉnh huyễn chân ý. Lần này chiến thần truyền thừa bên trong hắn cũng tương tự lĩnh ngộ chân ý, chiến chi chân ý, mà còn cũng không phải là hình thức ban đầu, tại chiến thần kỳ an cảm ngộ ra chỉ phía dưới trực tiếp liền lĩnh ngộ hoàn chỉnh chiến chi chân ý, đến mức chiến thần truyền thừa bên trong nâng lên chiến chi pháp tắc là chân ý viên mãn về sau tiến hóa hình thái, đó là cấp bậc cao hơn lực lượng, khoảng cách hiện nay Tần Thần đến nói còn rất xa. Đồng thời so với chính hắn mơ mơ hồ hồ lĩnh ngộ huyễn chân ý hình thức ban đầu đến nói, chiến chi chân ý lĩnh ngộ sẽ đơn giản rất nhiều. Kỳ An cảm ngộ mặc dù không cách nào để hắn một bước đúng chỗ trực tiếp lĩnh ngộ cấp độ cao chiến chi chân ý, thậm chí phát tác, nhưng lại tương đương với cho hắn chiếu sáng tiến lên con đường, hắn chỉ cần làm từng bước một đi là được rồi, không cần chính mình đi thăm dò. Đối với hắn lĩnh ngộ chiến chi chân ý có cực lớn trợ lực. Chợt, Tần Thần mở miệng phun ra một cái chữ, nắt. Trong chốc lát, vô cùng cuồng bạo chiến chi chân ý từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, không ngừng hướng về bốn phía càn quét mà đi. Cái này hoang vu không gian nhận được chiến chi chân ý xung kích về sau bắt đầu thay đổi đến cực độ không ổn định, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Mà Tần Thần một trận hoảng hốt về sau thì phát hiện chính mình đã về tới quen thuộc đỉnh núi. Vừa rồi hắn tại cái kia hoang vu không gian trải qua tất cả chẳng qua là hắn ý thức kinh lịch mà thôi, hắn nhục thân từ đầu đến cuối tại chỗ này, chỗ nào đều không có đi. Nhìn thấy Tần Thần ý thức trở về bản thể, nam tử trung niên cũng chính là Kỳ An khẽ cười một tiếng. Thế nào? Truyền thừa quá trình rất thống khổ a. Chương 76, chiến thần hình thái chương 76, chiến thần hình thái còn tốt. Tần Thần khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Còn tốt. Kỳ An hơi nhíu mày. Tiểu tử, thống khổ liền thống khổ, nói thẳng ra không có gì. Lấy cảnh giới của ngươi, cưỡng ép tiếp thu truyền thừa không thống khổ mới là lạ. Ta biết ngươi nhỏ như vậy tuổi trẻ đều rất tốt mặt mũi, toàn thân cao thấp liền miệng nhất cứng rắn. Tần Thần cười không nói. Thống khổ. Hắn là thật không có cảm giác gì à? Đúng rồi, tiểu tử. Ngươi tất nhiên đã truyền thừa xong, cái kia hẳn là nắm giữ chiến thần hình thái đi. Ân. Tần Thần gật gật đầu, chiến thần hình thái. Đây là chiến thần truyền thừa bên trong trọng yếu nhất nội dung một trong. Nó có thể nói là một loại thần thông, lấy chiến chi pháp tắc hoặc là chiến chi chân ý đến dẫn, tiến vào một loại vô cùng cường đại hình thái bên trong. Chiến thần hình thái lớn bao nhiêu uy lực cuối cùng quyết định ở đối chiến chân ý lĩnh ngộ trình độ. Lĩnh ngộ trình độ càng cao, như vậy phát huy ra uy lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Phút chốc, Tần Thần chợt phát hiện trước mắt Kỳ An thân thể ngay tại chậm rãi trở thành nhạt, sắc mặt giật mình, vội vàng hỏi: "Tiền bối, ngươi đây là làm sao vậy?" "Vấn đề nhỏ. Chiến thần truyền thừa đã bị ngươi thu hồi lấy, ta cái này sợi tàn niệm cũng kiên trì đến cuối cùng." Kỳ An bình thản nói, đối với chính mình sắp vĩnh viễn biến mất ở trên đời này không có chút nào ba động. Với hắn mà nói, sinh tử đã sớm coi nhẹ, lưu lại cái này sợi tàn niệm cũng chỉ là không đành lòng chính mình truyền thừa đoạn tuyệt. Kỳ An ánh mắt nghiêm một chút, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tần Thần, mở miệng nói: "Tiểu tử, mở ra chiến thần hình thái để ta xem một chút." Tần Thần sửng sốt một chút, nhìn qua Kỳ An trong mắt cái kia chờ mong nhẹ gật đầu. "Tốt." Hô Tần Thần thật sâu thở ra một hơi, nắm chặt hai nắm đấm, khẽ quát một tiếng. Nồng đậm chiến chi chân ý từ trên người hắn lan tràn ra, hướng về bốn phía khuếch tán. Từng sợi màu vàng tiềm điện ở xung quanh lập lòe. Ầm. Lấy Tần Thần làm trung tâm, xung quanh mặt đất không ngừng hướng về bên ngoài vỡ nát. Mất đi chiến thần truyền thừa ngọn núi này cũng đã biến thành một tòa phổ thông ngọn núi. Lại một lát sau, màu vàng khí diễm tại Tần Thần bao quanh. Từng cây gân xanh từ Tần Thần trên trán bạo khởi, hai chân hơi cong, tóc từng cây dựng lên. Theo Tần Thần lại một tiếng quát nhẹ, màu vàng khí diễm chợt nổ tung, một cỗ vô cùng cường đại sóng xung kích xuất hiện tại Tần Thần quanh thân. Xung quanh mấy chục mét mặt đất nháy mắt vỡ vụn, lõm đi xuống một cái hố to, cách đó không xa nhà gỗ chẳng biết lúc nào đã biến thành một đống mảnh gỗ vụn, hướng về phương xa bay đi. Ông, một cỗ sóng khí không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, đá vụn rời ra, bụi đất tung bay. Mà Tần Thần lúc này dáng dấp cùng phía trước so sánh thì là phát sinh biến hóa cực lớn. Một đầu tóc vàng như con nhím đồng dạng dựng đứng lên, con người biến thành cao quý bá đạo màu vàng, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, thậm chí ngũ quan đều cảm giác thay đổi đến càng thêm lạnh thấu xương. Đồng thời, tại quanh người hắn còn quấn quanh lấy màu vàng khí diễm, tản ra khí tức cực kỳ mạnh. Tần Thần có chút túi đầu, nắm thật chặt nắm đấm, vô cùng cường đại lực lượng không ngừng từ sâu trong thân thể tuôn ra. Đây cũng là Tần Thần lần thứ nhất biến thành cái này hình thái, hắn không hiểu có loại chính mình vô địch cảm giác. Mặc dù hắn biết đây chỉ là thực lực tăng lên quá lớn mang tới ảo giác. Gấp 10. Thực lực của hắn bây giờ là hắn trạng thái bình thường bên dưới thực lực dòng giá gấp 10, đồng thời về sau theo chiến chi chân ý lĩnh ngộ độ làm sâu sắc cái này bội số sẽ còn được đến gia tăng. Cái này hình thái bên dưới hắn thực lực tuyệt đối đã siêu việt tinh mạch cảnh, đạt tới tinh hạch cảnh, nhưng cụ thể tương đương với tinh hạch cảnh cái gì cấp độ hắn còn không rõ ràng lắm, bởi vì hắn không hiểu rõ qua cấp bậc kia lực lượng. Nói thật, tại vừa tiến vào đến cái này bí cảnh thời điểm hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình tại cái này bí cảnh bên trong sẽ có được như thế lớn chỗ tốt, trong khoảng thời gian ngắn thực lực nâng cao một cái lớn đoạn không chỉ. Tinh mạch cảnh đến tinh hạch cảnh ở giữa khoảng cách là bao nhiêu võ giả cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua khoảng cách. Nhưng hắn chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền hoàn thành giai đoạn này vượt qua. Mặc dù chỉ là trên thực lực, cũng không phải là cảnh giới bên trên, nhưng cũng không sai biệt lắm. Cảnh giới bên trên tăng lên chờ hắn đến tinh mạch cảnh càng đơn giản. Bất quá, chiến thần hình thái vốn có cường đại như thế lực lượng đồng thời đương nhiên cũng có lớn vô cùng tác dụng phụ. Chiến thần hình thái, chiến thần Kỳ An khai sáng đại thần thông, là hắn đối chiến chi pháp tắc lĩnh ngộ tập đại thành thể hiện, có khả năng cực lớn biên độ tăng cường thực lực, nhưng vạn vật có lợi nhất định có hại, bởi vì chiến thần hình thái uy lực quá mức cường đại, cho nên sẽ đối thể phách tạo thành cực lớn tổn thương tác dụng phụ nguy chuyển, mở ra chiến thần hình thái sẽ khôi phục nhanh chóng thương thế ửng. Không quản tác dụng phụ bao lớn đối hắn đều vô dụng. Phía trước hắn còn nói thất thương quyền khôi phục hiệu quả không được, về sau liền có địa mạch lực lượng, hiện tại càng là có chiến thần hình thái. Lập tức đột nhiên khôi phục thủ đoạn trở nên nhiều hơn đứng lên. Bất quá có một vấn đề là phía sau hai loại thủ đoạn đối với thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, đặc biệt là chiến thần hình thái, vẹn vẹn chỉ là mở ra chút điểm thời gian này, Tần Thần liền cảm giác có chút hô hấp có chút gấp rút. Cái này còn không có chiến đấu, nếu là chiến đấu tiêu hao lớn hơn. Đây cũng là chiến thần hình thái duy nhất một cái tai hại. Ha ha ha. Rất lâu không thấy được lão tử chiến thần hình thái, thật đúng là có điểm hoài niệm a. Kỳ An ha ha cười nói, trong con mắt phản chiếu quá khứ hồi ức. Hắn phản phất nhìn thấy mấy ngàn năm trước hắn mở cái chiến thần hình thái tại tinh không bên trong đại sát đặc sát dáng dấp. Mà khoảng thời gian này đi qua, Kỳ An thân hình thay đổi đến càng thêm hư ảo. Tiểu tử, thật tốt dùng cái này hình thái, không muốn cho lão tử mất mặt a. Ha ha ha. Kỳ An cười ha ha, cuối cùng thân hình chậm rãi tiêu tán ở hư vô. Cùng lúc đó, thiên khung bên trên bỗng nhiên sáng lên cực kỳ chói mắt kỳ quang, bao trùm toàn bộ bí cảnh. Tất cả người còn sống giờ phút này cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái to lớn màu vàng bóng người xuất hiện trên bầu trời. Không giống với chiến thần bí cảnh bên ngoài cái kia bóng người màu vàng thấy không rõ khuôn mặt, bóng người này khuôn mặt vô cùng rõ ràng. Mái tóc màu vàng nóng, lạnh lùng khuôn mặt, mang theo một cô vô cùng bá khí cảm giác. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không nhận ra chính là Trừ Tân Thần. Thiên khung bên trên bóng người màu vàng nóng khuôn mặt chính là Kỳ An, mặc dù khuôn mặt giống nhau, nhưng cái này Kỳ An cùng Tần Thần ban đầu nhìn thấy cái kia trung niên nho nhã nam tử Kỳ An tại khí chất bên trên khác biệt lại vô cùng lớn. Phía trước Kỳ An mặc dù thỉnh thoảng sẽ tỏa ra một tia khí tức bá đạo, nhưng toàn bộ đến nói vẫn tương đối hiền hòa. Nhưng thiên cung bên trên Kỳ An chính là hắn mở ra chiến thần hình thái về sau dáng dấp. Ba khí, chiến ý trung thiên, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lúc này Kỳ An mới có hắn chiến thần dáng dấp. Nhưng mà cái này bóng người màu vàng nóng lại vẹn vẹn chỉ xuất hiện mười mấy hơi thở liền đống nhiên băng diệt, hóa thành vô số màu vàng quang huy rơi bãi. Phản phất là đang vì một đời chiến thần rời đi tiệc tiễn đưa. Trên đỉnh núi Tần Thần khẽ thở một hơi. Cái này, Kỳ An là thật không còn nữa. Mặc dù còn không đến mức thương cảm, nhưng ít nhiều có chút phiền muộn. Được Kỳ An truyền thừa, hắn cũng coi là Kỳ An nửa cái đệ tử. Cùng lúc đó, Lam Tinh nơi nào đó một cái thần bí tồn tại khôi phục ý thức. Chương 77, muốn tin hay không chương 77, muốn tin hay không đây là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nàng đứng ở dãy núi đỉnh, phản phất thiên địa cũng vì đó thất sắc. Mà tình trạng của nàng lại giống như Kỳ An, đều chỉ là một sợi tàn niệm. Nàng lúc này đang mục quang sững sờ nhìn qua một phương hướng nào đó, trầm mặc sau một hồi khá lâu mới mở miệng yếu ớt, lao ra hỏa, không nghĩ tới thật đúng là để ngươi cái tên này tìm tới người thừa kế. Thắng ngươi cả một đời, không nghĩ tới cuối cùng tại người thừa kế phương diện này lại thua ngươi. Hừ, ta cũng không tin, liền ngươi cái tên này đều có thể tìm tới người thừa kế, bản tôn sẽ tìm không đến. Người thừa kế của ta a, ngươi ở đâu? Nhanh lên tới tỉ tỉ ôm ấp, dù cho không thể làm cái thứ nhất, nhưng cũng không thể làm cái cuối cùng a, không phải vậy đến lúc đó đi xuống khẳng định sẽ bị chết cười. Nữ tử nhìn như không tim không phổi trêu chọc, nhưng nếu là cẩn thận nhìn lời nói, liền có thể nhìn thấy nàng trong mắt ẩn tàng một vẻ kia bi thương, chiến thần bí cảnh. Tần Thần đứng tại rìa vách núi, quan sát phía dưới biển mây, trong mắt lóe ra không hiểu tia sáng. Chiến thần truyền thừa bị hắn được đến cũng không có nghĩa là về sau chiến thần bí cảnh sẽ lại không xuất hiện. Kỳ An là dựa vào chiến thần truyền thừa mà tồn tại, nhưng cái này bí cảnh lại không phải. Chỉ là, về sau dù cho chiến thần bí cảnh lại xuất hiện cũng sẽ chỉ có phổ thông bò tháp thí luyện, cũng sẽ không lại có Phong Lâm Hỏa Sơn cái này bốn quan thí luyện. Cái này bốn quan thí luyện theo hắn thu hoạch được truyền thừa về sau liền không tồn tại nữa. Lần này bí cảnh chuyến đi chỉ qua vài ngày, nhưng Tần Thần lại không hiểu có loại qua thật lâu cảm giác. Ở trong đó rất lớn nguyên nhân là vì hắn thực lực mức độ lớn tăng lên, tất cả một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra như thế một loại ảo giác. Hiện tại hắn cảnh giới đã ở vào thối thể cảnh đỉnh phong bên trong đỉnh phong, đột phá tinh mạch cảnh chỉ cần dùng tinh năng rót mở tinh mạch là đủ. Nhưng vấn đề là đối với làm sao mở tinh mạch hắn còn không có đầu mối gì. Trước đó hắn cũng không có giải qua. Dù sao hắn cũng không có nghĩ đến trong thời gian thật ngắn cảnh giới của hắn sẽ một đường tăng vọt. Cho nên mở tinh mạch sự tình chỉ có thể đi ra lại làm. Đã như vậy hắn tiếp tục ở tại cái này bí cảnh cũng không có cần thiết. Tần Thần chậm rãi quay người, chỉ chốc lát sau đi tới một cái trên mặt đất có khắc trận văn hình tròn trên bình đài. Chiến chi chân ý lập tức phóng thích mà ra. Trong chốc lát, trên đất trận văn tựa như có cảm ứng, bắt đầu sáng lên màu vàng quang mang. Đây là Kỳ An lưu lại truyền tống trận, chỉ cần phóng thích chiến chi chân ý tới hô ứng liền có thể mở ra, truyền tống ra bí cảnh. Theo màu vàng quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng đem Tần Thần cả người bao phủ ở bên trong. Một trận lập loại sau đó, phía trên đã lại không Tần Thần thân ảnh, mà kim quang cũng chậm rãi thay đổi đến yên lặng, kim quang ở trước mắt chậm rãi tiêu tán, một trận hoảng hốt về sau, Tần Thần xuất hiện tại một cái phòng ở bên trong, cũng không có xuất hiện tại ban đầu bị truyền tống đi qua công viên. Chỉ bất quá, cái phòng này có phải là ít nhiều có chút nhìn quen mắt. Phút chốc, Tần Thần cảm nhận được sau lưng có một đạo khí tức quen thuộc, đồng thời sau đầu vang lên hô hô tiếng gió. Bành! Tiếng vang nặng nề truyền đến, một cái trắng non năm đấm hung hăng đánh vào một bức năng lượng màu vàng đất trên tường. Ngay sau đó một cỗ sóng khí bộc phát ra, trực tiếp đem nó hất bay ra ngoài. Người tới còn muốn động thủ, Tần Thần bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Ngươi vẫn luôn như thế đầu sát sao? Lần trước là, lần này cũng là. Thanh âm quen thuộc để người tới động tác lập tức một trận, mà Tần Thần cũng xoay người qua, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ. Đúng không? Có thể hay không giải thích cho hắn một chút vì cái gì truyền tống trận truyền tống đi ra về sau vị trí sẽ là An Thanh Tuyết trong nhà? Ngẫu nhiên truyền tống. Không sai, Tần Thần vừa vặn chỉ là hoảng hốt một chút liền nhận ra nơi này, dù sao hắn đã từng tới nơi này không chỉ một lần. Như vậy phía sau hắn ký tức quen thuộc tự nhiên không cần nghĩ cũng biết là ai. Nhìn thấy Tần Thần khuôn mặt đầy mắt, An Thanh Tuyết lông mày hơi nhăn lại. Tại sao là ngươi? Ta cũng không muốn là ta. Tần Thần buông tay. Cho nên ngươi bây giờ là muốn đùa nghịch lưu manh sao? Trên thân liền dùng một chút lá cây tre. An Thanh Tuyết mặt không thay đổi mở miệng, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện lỗ tai của hắn hơi đỏ lên. Ta nếu là thật muốn đùa nghịch lưu manh lời nói còn cần lá cây tre làm gì? Tần Thần có chút im lặng, tiếp tục mở miệng giải thích, y đi phục của ta tại chiến thần bí cảnh thí luyện bên trong hủy hoại, đây là hành động bất đắc dĩ. Tình huống này cùng ta đi lên lần đến nhà ngươi cầm người ba y phục mặc thời điểm không sai biệt lắm đến mức ta tại sao lại xuất hiện ở cái này, có sao nói vậy ta cũng không rõ ràng, ta từ chiến thần bí cảnh bên trong đi ra liền bị truyền tống tới đây. Ân. Nghe vậy An Thanh Tuyết khẽ ồ lên một tiếng, mày nhíu lại đến sâu hơn. Vì cái gì ta lúc đi ra là xuất hiện ở vị trí cũ, mà ngươi lúc đi ra nhưng là tại nhà ta? Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta a? Tần Thần không có lập tức trả lời, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng, muốn tin hay không? Hắn có thể giải thích một lần đã tính toán hắn kiên nhẫn hơn. Ngươi thông minh, xưa nay sẽ không rơi vào tự chứng nhận cả bẫy. An Thanh Tuyết mánh. An Thanh Tuyết trên trán nổi gân xanh, đối với Tần Thần trợn mắt nhìn, rất có không nói một lời đi lên trực tiếp mở đánh nhau thế. Nhưng mà Tần Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, mở miệng nói, "Khuyên ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô luận ngươi tại chiến thần bí cảnh bên trong được đến tăng lên lớn bao nhiêu, ta đều so ngươi càng lớn. Hiện tại ta có thể là so trước đó mạnh gấp trăm lần." An Thanh Tuyết trầm mặc, sau một lúc lâu đông nhiên mở miệng, "Ngươi đột phá tinh mạch cảnh." An Thanh Tuyết nhìn không thấu Tần Thần cảnh giới, nhưng vấn đề là nàng từ chiến thần bí cảnh đi ra về sau đã đột phá đến tối thể 9 tầng đỉnh phong, như vậy nàng nhìn không thấu cảnh giới. "Còn không có." Tần Thần lắc đầu, tiếp tục mở miệng, "Nhưng sắp rồi." Đối với An Thanh Tuyết nhanh như vậy đột phá đến tối thể 9 tầng đỉnh phong kỳ thật Tần Thần là có chút kinh ngạc, nhưng cũng liền một chút xíu. bởi vì so với hắn tại chiến thần bí cảnh thu hoạch đến nói, An Thanh Tuyết điểm này cảnh giới tăng lên có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Giữa hai bên chênh lệch về cảnh giới xác thực nhỏ đi, nhưng trên thực lực chênh lệch biến lớn không biết bao nhiêu lần. Nếu là hắn biết làm sao mở ra tinh mạch sớm tại thông quan vô sinh chi lâm thời điểm, hắn liền có thể đột phá tinh mạch cảnh. An Thanh Tuyết tại nguyên chỗ ngừng chân một hồi, tiếp lấy đi vào phòng, mấy giây sau lại đi ra, trong tay cầm một bộ y phục, chính là Tần Thần phía trước xuyên bộ kia. Đem nó ném cho Tần Thần, mở miệng nói, "Đưa ngươi." "Không cần trả." "Ân." Tần Thần trên mặt lộ ra một ít kinh ngạc, mở miệng cười, "Cảm ơn." Hắn hiện tại đúng là cần một bộ y phục. Mặc quần áo tử tế về sau, Tần Thần liền đi ra An Thanh Tuyết nhà, nhìn trên trời đã tối xuống phong cảnh, lắc đầu. Xem ra hôm nay còn phải ở chỗ này ở một đêm. Dứt lời, Tần Thần hướng dẫn một nhà khách sạn liền hướng về cái hướng kia đi đến. Nói đến hắn tại chiến thần bí cảnh ở lâu như vậy cũng là có chút điểm mệt mỏi, hảo hảo đi nghỉ ngơi một đêm. Bên kia, An Thanh Tuyết nhìn qua Tần Thần bóng lưng có chút xuất thần, sau một lúc lâu ngự khí kiên định mở miệng, "Ta nhất định sẽ siêu việt ngươi." Chương 78, thật là xuất sinh a chương 78, thật là xuất sinh a. Sáng sớm hôm sau, Tần Thần liền bước lên về quê lộ trình, mua một tấm đến Mộc Dương thị vé xe, ngồi đoàn tàu về Mộc Dương thị. Cùng lúc đó, đông nam bốn tỉnh hơn 10 tòa thành thị một số địa phương. Những địa phương này hoặc là bãi rác, hoặc là bỏ hoang sơn động, hay là cống thoát nước, nhưng chúng nó lại có một cái điểm giống nhau. Đó chính là đều có một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm đang lưu chuyển chậm chậm. Lúc này, mỗi một cái huyết sắc vòng xoáy phía trước đều hoặc nhiều hoặc ít đứng mấy đạo nhân ảnh, quanh thân tản ra khí tức cường đại. Theo trong đó một cái huyết sắc vòng xoáy tiền nhân ảnh đối huyết sắc vòng xoáy phát động công kích, mà khác huyết sắc vòng xoáy tiền nhân ảnh cũng trước sau hướng về huyết sắc vòng xoáy phát động công kích. Một tiếng ầm vang sau đó, những này huyết sắc vòng xoáy một cái tiếp một cái bỗng nhiên nổ tung. Lập tức một cỗ song khí hướng về xung quanh khuấy động mà đi. Tại chỗ chỉ lưu lại một chút huyết sắc sương mù, đồng thời rất nhanh liền tiêu tán thành vô hình. Cùng lúc đó, đông giang tỉnh nào đó mảnh sơn lâm bên trong, nơi này xanh úng tươi tốt, cây cối đầy cành lá được. Nhưng tại ngọn núi bên trong, lại có một cái lớn vô cùng trống rỗng, nơi này trên vách đá đều khắc lấy rất nhiều hung thú khắc ấn, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ không gian. Trong đó có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người ở bên trong tới tới lui lui. Mà tại trong đó một cái tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, toàn bộ vách đá đều bị nhuộm thành huyết sắc trong sân động, một cái mang theo mặt nạ huyết bảo nhân ảnh đang ngồi ở một cái to lớn quan tài bên trên. Tại đông nam bốn tỉnh huyết sắc vòng xoáy từng cái bị phá hủy nháy mắt, huyết bảo nhân ảnh hình như có nhận thấy, đột nhiên mở mắt. Trong chốc lát, một đạo vô cùng kinh khủng ánh mắt từ hắn con ngươi bên trong bắn ra, mang theo nồng đậm ngang ngược cùng khát máu. "Là ai?" Huyết bảo nhân ảnh lớn tiếng giận dữ hét, trong giọng nói mang theo ý giận ngút trời. Mang theo tức giận âm thanh xuyên thấu vách tường, truyền khắp toàn bộ không gian dưới đất. Một cỗ vô cùng cường đại uy thế từ trên người hắn tản ra, hướng về toàn bộ không gian dưới đất quét tán mà đi. Vô số người hoảng sợ ngẩng đầu, hướng về uy thế truyền đến phương hướng nhìn lại, thân thể nhịn không được run rẩy. "Tấn đại nhân đây là cái gì?" "Không, không biết." Bên cạnh đồng bạn đồng dạng run rẩy trả lời. Hắn không biết, liền tính biết cũng không dám nói. Vạn Linh Triều Thánh Điện chế độ đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt. Trong đó thân phận từ thấp đến cao theo thứ tự là Hoang Nguyên Đồ, Linh Âm Sứ, Giác Đấu Tôn, Đồ Đẳng Tế, Ngự Thú Hoàng, Hành Hương Chủ. Thân là đẳng cấp thấp nhất Hoang Nguyên Đồ, bọn họ cũng không dám đối liên quan tới tấn vị này Đồ Đẳng Tế sự tình phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Đáng ghét. Nếu để cho ta biết là ai xảy ra vấn đề, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này, quen thuộc tiếng giống giận dữ lại lần nữa truyền đến, đồng thời kèm theo càng cường đại hơn uy thế. Trong lúc nhất thời, vô số Hoang Nguyên Đồ không chịu nổi cỗ này áp lực trực tiếp quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất, lồm lộm lo sợ. Lúc này, sơn động bên trong, Tấn chẳng biết lúc nào đã theo quan tài bên trên đứng lên, toàn bộ trong sơn động kích động năng lượng màu đỏ ngòm, tản ra vô cùng bạo ngược khí tức. Mà Tấn dưới chân chỗ dẫm to lớn quan tài bên trong, lúc này cũng chuyển tới từng tiếng động tĩnh, từng kia huyết vụ không ngừng từ quan tài khe hở bên trong toát ra, không hiểu khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ dị, bất an. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng mặc cho người nào đều có thể cảm giác được Tấn lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì hắn bố trí tất cả hủ liên bí cảnh mỏ neo tại vừa rồi tất cả đều bị phá hủy. Thật là xuất sinh a, một cái đều không cho hắn lưu. Đây chính là hắn trong kế hoạch vô cùng mấu chốt một vòng, hiện tại hủ liên bí cảnh không có, kế hoạch của hắn có thể nói tan vỡ một nửa. Còn có một cái phi thường mấu chốt nhân tố chính là bố trí hủ liên bí cảnh mỏ neo tiêu phí đều là hắn tài nguyên. Dù cho lấy hắn thân ra, liên tục bố trí mười mấy cái mỏ neo cũng quá sức. Giờ phút này, Tấn chỉ muốn biết đến cùng là ai bại lộ hủ liên bí cảnh, nếu để cho hắn tìm ra, hắn nhất định muốn đem đối phương lột ra rút. Phút chốc, Tấn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn nhớ tới xuất hiện trước nhất vấn đề địa phương là Mộc Dương thị a. Nhớ tới ở đây, Tấn ánh mắt quyết tâm, trong mắt chợt bộc phát ra vô cùng sát ý nồng nặng. Sau một khắc, hắn vung tay lên, mười mấy cái xương thú xuất hiện tại trước mắt hắn, đồng thời năng lượng màu đỏ ngòm khuấy động, hướng về xương thú quấn quanh mà lên. Không bao lâu, hư không bên trong xuất hiện mấy chục đạo năng lượng màu đỏ ngòm tạo thành bóng người, tiếp lấy cùng nhau rơi xuống mặt đất. Chợt những bóng người này toàn bộ mở mắt, khi thấy Tấn một khắc này cùng nhau túi người nửa quỳ, cùng kêu lên hô lớn nói, tham kiến Tấn đại nhân. Tấn không để ý đến những người này, mà là đem ánh mắt rơi vào biên giới hai cái huyết sắc nhân ảnh bên trên. Bàn tay véo một cái, năng lượng màu đỏ ngòm phun trào, trực tiếp đem hai người hút tới. Hai người tại trên không dùng sức dây rồi lấy, năng lượng màu đỏ ngòm gắt gao chế trụ bọn họ cái cổ, không ngừng co vào. Cẩn thận nhìn lại, liền có thể nhìn thấy hai người này chính là Mộc Dương thị Xích Hổ cùng Ảnh Lang. Lúc này bọn họ ngữ khí dây rồi lại sợ hãi. Tấn đại nhân, chúng ta làm cái gì, ngài vì cái gì? muốn như vậy đối chúng ta. Các ngươi làm chuyện gì tốt các ngươi hai cái không biết sao? Tận ngữ khí rất lạnh, ánh mắt bên trong phun trào sát ý cũng là bởi vì các ngươi hai cái ra hỏa, lão tử chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch trực tiếp ngâm nước nóng. Hù Uyên bí cảnh tại Đông Nam bốn tỉnh mỏ neo tất cả đều bị phá hủy. Cho nên các ngươi hiện tại biết các ngươi hai cái đã làm gì chuyện tốt sao? Nghe vậy hai người lập tức trừng lớn hai mắt, ngay sau đó Ảnh Lang lập tức mở miệng nói, "Nhưng có thể là Tấn đại nhân, ta đã dựa theo yêu cầu của ngài đem chúng ta bên kia Hù Uyên bí cảnh mỏ neo phá hủy, cái khác vì sao lại xảy ra vấn đề ta là thật không rõ ràng a." Ảnh Lang chỉ cảm thấy chính mình rất oan. Hắn đặc biệt tại Hù Uyên bí cảnh xung quanh bố trí cảnh giới trận văn, lúc ấy bị xúc động ngay lập tức liền chạy đi qua tra xét. Thậm chí về sau để cho an toàn đồng dạng là ngay lập tức liền báo cáo nhanh cho Tấn chuyện này. Hiện tại địa phương khác bí cảnh mỏ neo xảy ra vấn đề mắc mớ gì tới hắn? Hắn thật không biết chính mình là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Đại hắc con góc, hoa, ngươi không rõ ràng chỗ nào xảy ra vấn đề chẳng lẽ ta sẽ rõ ràng sao? Ta chỉ biết là tất cả đều là từ các ngươi nơi đó xảy ra vấn đề đưa đến. Cũng chính là nói, các ngươi chính là dẫn đến ta kế hoạch tan vỡ thủ phạm. Lời này vừa nói ra, Ảnh Lang cùng Xích Hổ lập tức trừng lớn hai mắt, càng thêm liều mạng dây rồi lấy. Không, Tấn đại nhân, thật không phải chúng ta a. Thật không liên quan chúng ta sự tình a. Ngài cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta nhất định tra rõ ràng là nơi nào xảy ra vấn đề. Quá muộn. Tấn trong mắt hàn mang lóe lên, ngay sau đó tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Trong chốc lát, hai đạo huyết sắc nhân ảnh phảng phất bị cái gì không thể diễn tả lực lượng ảnh hưởng, trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán tại trên không. Cùng lúc đó, một Dương thị một gian cửa hàng ăn sáng bên trong, một cái gã râu quai nón con mắt trợn trừng lớn, huyết sắc không ngừng xông lên con ngươi của hắn, cuối cùng tại một trận dãy rủa về sau ngã trên mặt đất, mất đi khí tức. Chấp pháp cục phó cục trưởng trong văn phòng, Trịnh Sơn phó cục trưởng trên thân cũng xuất hiện tình huống giống nhau. Chương 79, hai chuyện chương 79, hai chuyện như vậy thân phận của hắn cũng liền không cần nói cũng biết. Hai vị tinh hoạch cảnh cường giả, Vạn Linh Triều Thánh Điện giác đấu tôn cứ thế mà chết đi. Lúc này, quen thuộc sơn động bên trong, người còn lại ảnh gặp một màn này toàn bộ đều đem đầu lâu thấp xuống, run run rẩy rẩy. Nội tâm vô cùng sợ hãi, bối rối. Vạn Linh Triều Thánh Điện đẳng cấp xâm nghiêm liền thể hiện tại đây. Bọn họ chân thân xác thực không ở nơi này, nhưng bọn hắn mệnh toàn bộ đều khống chế tại tận trong tay. Chỉ cần đối phương nghĩ, thậm chí có thể đem bọn họ toàn bộ làm thịt. Tận giết chết hai người về sau không có nói nữa, phía dưới cũng không có người dám nói chuyện, trong động lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Sau một lúc lâu, Tận đột nhiên ngẩng đầu. Dưới mặt nạ con ngươi màu đỏ ngòm bên trong phản chiếu điên cuồng thần sắc. Liên tính Hủ Uyên bí cảnh bị phá hư, ta cũng muốn cưỡng ép chấp hành kế hoạch. Ta mưu tính lâu như vậy, nhịn lâu như vậy, rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Mục Thiên Ca, phải chết. Truyền lệnh xuống. Phân tán tại cái khác ba cái tỉnh người toàn bộ co vào về Đông Giang tỉnh, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta mệnh lệnh, đối Đông Giang tỉnh phát động chiến tranh toàn diện. Lời này vừa nói ra, phía dưới mấy chục người lập tức giật mình, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn không có một người dám đứng lên nói chút cái gì, cuối cùng cùng kêu lên trả lời, "Phải." Tấn chậm rãi cúi đầu, đem ánh mắt nhìn phía dưới thân quan tài, cảm thụ được trong đó mơ hồ sao động khí tức, ánh mắt yếu ớt, dù chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh mở miệng nói, "Mục Thiên Ca, nợ máu trả bằng máu, dù cho trả bất cứ giá nào, ta cũng phải vì Thấm Nhi báo thù." Bên kia, ngồi mấy giờ đoàn tàu về sau Tần Thần cũng là về tới một Dương thị, về tới chính mình ổ nhỏ. Nhìn qua quen thuộc trang trí, Tần Thần không hiểu có chút hoài niệm cảm giác. Một Dương Tam Trung bên kia hắn phía trước cho mời giả, cho nên cũng không cần đi qua. Đối với hắn hiện tại mà nói, đi một Dương Tam Trung đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Một Dương Tam Trung phòng trọng lực cao nhất hạn mức cao nhất liền gấp mấy chục lần, điểm này trọng lực đội số liền Huyền Trọng Thiên Phong một quặng lông cũng không sánh nổi. Có lẽ, hắn có thể báo danh năm nay thi đại học trực tiếp thi đại học. Ừm, hắn thật cảm thấy có thể. Đến mức hiện tại thì là có lẽ đột phá tinh mạch cảnh. Đột phá tinh mạch cảnh, đầu tiên chính là muốn mở tinh mạch. Mà mở tinh mạch thì là có tương ứng kỹ xảo tinh mạch khai tịch giảng giải, ghi chép cặn kẽ làm sao mở tinh mạch quá trình. Giá bán 10 vạn tinh tệ. Tần Thần. Tần Thần mặt không thay đổi thu hồi điện thoại. Xem ra trường học này vẫn là phải đi một chuyến. Tinh mạch khai tịch giảng giải thứ này ở trường học có thể miễn phí mượn đọc, kết quả tại Vạn Bảo các vậy mà còn giá bán 10 vạn tinh tệ. Mặc dù hắn hiện tại có hơn 100 vạn tinh tệ, 10 vạn tinh tệ với hắn mà nói cũng không phải là rất đắt. Nhưng vấn đề là không cần thiết hoa cái này uổng tiền a. Trường học cách hắn nhà lại không xa. Tinh tệ thứ này vẫn là phải tồn lấy điểm, dù sao hắn kế hoạch tiếp theo khẳng định cần đại lượng tinh tệ. Không do dự, Tần Thần lập tức hướng về trường học tiến đến, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đột phá tinh mạch cảnh. Không lâu lắm, Tần Thần liền đi tới trường học, trực tiếp hướng về chiến kỹ các đi đến. Chỉ là, Tần Thần. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, để Tần Thần dừng bước. Lần theo âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Khương Nhược Hàm chính thanh tú động lòng người đứng tại cách đó không xa, ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua hắn. Lập tức chạy lên phía trước. Ngươi khoảng thời gian này đi đâu rồi, làm sao đều không có tới trường học? Tần Thần nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Liên quan gì đến ngươi? Khương Nhược Hàm thật sâu thở ra một hơi, thong thả một chút chính mình cảm xúc, tiếp tục mở miệng nói, ngươi không có ở đây mấy ngày này ta có thể là vô cùng cố gắng, mặc dù cảnh giới còn không có đột phá thối thể 6 tầng, nhưng thực lực so trước đó có thể là mạnh không biết bao nhiêu. Ta? Liên quan gì ta? Khương Nhược Hàm còn chưa nói xong, Tần Thần trực tiếp đánh gãy nàng. Mạnh? Lần này, Khương Nhược Hàm cũng nhịn không được nữa, trên trán bạo khởi từng cây gân xanh, trong mắt lóe ra lửa giận nồng đậm. Ngón tay chỉ vào Tần Thần lớn tiếng giận dữ hét, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Dứt lời, nàng trực tiếp một bước tiến lên, hướng về Tần Thần công đi qua. Tần Thần ánh mắt phát lạnh, thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tại Khương Nhược Hàm ánh mắt kinh hãi bên trong bỗng nhiên xuất hiện tại trước người nàng. Còn không đợi nàng có bất kỳ phản ứng, một bàn tay quất vào trên mặt nàng. Siêu. Khương Nhược Hàm thân ảnh trực tiếp bay ngược mà ra, nặng nề màn đện ở nơi xa lầu dạy học trên vách tường, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem vách tường đập xuyên, phát ra một đạo tiếng vang ầm ầm. Trong lúc nhất thời, xung quanh rất nhiều học sinh lực chú ý tất cả đều bị hấp dẫn tới. Màn đện vào trong tường Khương Nhược Hàm lúc này thì là khí tức yếu ớt, cả người ngất đi. Làm xong những này, Tần Thần liền một ánh mắt đều không cho liền tiếp tục hướng về chiến kỹ các đi đến. Thật là quen nàng. Là cái gì cho ngươi một loại ta Tần Mỗ người tính tình rất tốt ảo giác? Hắn tự nhận là một cái người có tư cách, nhưng cũng phải phân đối tượng. Như loại này không có việc gì gây chuyện cũng không cần nuông chiều. Đương nhiên, nếu như nàng giống như An Thanh Tuyết hiểu chuyện, chủ động dùng tình tệ mở đường lời nói, vậy hắn ngược lại là không ngại cùng tiểu bằng hưu chơi đùa một chút. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, vẹn vẹn một lát sau Tần Thần liền đi đến chiến kỹ các. Quen thuộc ghế nằm, quen thuộc lao đầu. Tần Thần đi tới trước người hắn, chủ động hướng hắn chào hỏi, tiền bối. Ân. Triệu Vũ chậm rãi rời đi ngăn tại trên mặt cây quạt, thấy rõ Tần Thần khuôn mặt. Nha. Là tiểu tử ngươi a. Thế nào, hai môn chiến kỹ còn chưa đủ ngươi tu luyện, còn muốn đến tìm với chiến kỹ? Ân. Không đúng. Tựa như phát giác cái gì, Triệu Vũ từ trên ghế nằm ngồi dậy, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Tần Thần. Tiểu tử ngươi, vậy mà thối thể 9 tầng đỉnh phong. Ăn cái gì hormone? Làm sao sẽ nhanh như vậy? Trong mắt Triệu Vũ khó nén nghi hoặc, thấp giọng nói, không có đạo lý a. Liền xem như thôn tinh chi thể cũng không nên sẽ có nhanh như vậy tốc độ đột phá a. Tần Thần ánh mắt lóe lên, tò mò hỏi, tiền bối, cái gì là thôn tinh chi thể? Triệu Vũ nhàn nhạt liếc Tần Thần một cái, đem dưới thân ghế nằm điều chỉnh góc độ một chút, thư thư phục phục tựa vào phía trên. Cái gọi là thôn tinh chi thể, kỳ thật chính là một loại thể chất. Tần Thần, ta cần nghe ngươi nói cái này nói nhảm. Thôn tinh chi thể, tại dùng tinh năng trong quá trình tu luyện sẽ tự thích ứng tinh năng, làm cho thân thể hướng về thích hợp nhất hấp thu độ phù hợp tinh năng phương hướng chuyển biến. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm giác hấp thu tinh năng tốc độ càng lúc càng nhanh, tinh năng đối ngươi bài xích cũng càng ngày càng nhỏ? Tần Thần trầm mặc một lát, gật gật đầu. Đúng. Vậy liền không sai. Đây là bởi vì ngươi độ phù hợp tinh năng tăng lên, như vậy tự nhiên là sẽ có tình huống như vậy. Tần Thần ánh mắt sáng lên, hắn phía trước còn đang suy nghĩ chính mình nên dùng cái gì lý do đến giải thích chính mình độ phù hợp tinh năng tăng lên tình huống. Không nghĩ tới cái này thế giới vậy mà liền có dạng này thể chất, có thể không ngừng tăng lên chính mình độ phù hợp tinh năng. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Không sai, hắn chính là thôn tinh chi thể, không thể giả được. Chương 80, ưa cao ghen tị chương 80, ưa cao ghen tị mặc dù ngươi cái này tốc độ đột phá rất quỷ dị, nhưng cũng có tốt, lão phu còn gặp qua. Nói đến đây, Triệu Vũ ngừng nói, sau một lúc lâu mở miệng, tính toán, chuyện cũ năm xưa liền không nói. Một cái gân xanh từ Tần Thần trên trán bạo khởi. Không phải, ngươi cái lao tiểu tử cho ta chơi bộ này đúng không? Một tia khác thường khí tức truyền đến, Triệu Vũ nằm thân thể trực tiếp nhảy, trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ. Nếu biết rõ vừa rồi liền nhìn thấy Tần Thần trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá thối thể 9 tầng đỉnh phong hắn cũng chỉ là thoáng có chút kinh ngạc mà thôi. Cố khí tức này là. Nói còn chưa dứt lời, Triệu Vũ tay phải bỗng nhiên lộ ra, hướng về Tần Thần bắt đi. Tần Thần vô ý thức muốn hướng rút về phía sau, nhưng không đợi hắn làm ra những động tác này, liền phát hiện chính mình tay đã bị Triệu Vũ gắt gao chế trụ. Triệu Vũ trên tay lực lượng cũng không phải là rất lớn, nhưng hắn không hiểu có loại không cách nào thoát khỏi, không cách nào chống cự cảm giác. Trong lòng lập tức giật mình. Lao ra hỏa này, quả nhiên không đơn giản. Làm sao có thể? Phút chốc, Triệu Vũ trực tiếp hét lớn một tiếng, đem Tần Thần giật nảy mình, trực tiếp đem tay rút ra. Mang theo ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn. Ta nói tiền bối, nói chuyện cứ nói, sờ tay ta làm gì? Bồi ta phí tổn thất tinh thần nha. Nhưng mà Triệu Vũ giờ phút này lại không có cùng Tần Thần múa mép khua môi ý tứ, mà là ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Thần, trầm mặc một lúc lâu sau mới mở miệng yếu ớt, ngươi sinh mệnh đẳng cấp vậy mà đạt tới cấp 1. Sao rồi? Cái này rất khó sao? Tần Thần trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Rất khó. Sao? Triệu Vũ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Thần trước người, tấm kia che kín nhăn nheo mặt cùng hắn vẹn vẹn chỉ kém mấy centimet, dọa đến Tần Thần lập tức nhảy về phía sau. Triệu Vũ lại lần nữa nhìn chăm chú Tần Thần thật lâu, mới mở miệng nói, cấp 1 sinh mạng thể là đột phá phá hư cảnh một trong điều kiện tất yếu. Rất nhiều tinh cương cảnh cựu chuyển đỉnh phong võ giả kẹt tại một bước này không được tiến thêm, cả đời đều không thể trở thành phá hư cảnh cường giả, ngươi nói khó không khó? Phải không? Ta kỳ thật cảm thấy còn. Cảm thụ được Triệu Vũ cái kia tràn đầy ánh mắt ghét dị, Tần Thần đem trong miệng tốt chữ cưỡng ép nuốt xuống. Ngược lại hỏi, phá hư cảnh là tinh cương cảnh cảnh giới tiếp theo sao? Tinh cương cảnh cựu chuyển lại là cái gì? Hắn tại tinh võng bên trên có khả năng hiểu được cảnh giới tối cao cũng chỉ có tinh cương cảnh, đối với tinh cương cảnh về sau cảnh giới đều không hiểu rõ. Hiện tại có lẽ có thể từ lão gia hỏa này trong miệng biết những tin tức này. Nhưng mà Triệu Vũ nhưng là trừng mắt liếc hắn một cái, lông mày dựng lên, không khách khí nói ra, tiểu hài tử biết như vậy nhiều làm gì? Ngươi bây giờ mới cái gì cảnh giới? Liền nghĩ tinh cương cảnh chuyện sau đó. Tinh mạch cảnh cũng còn không có đột phá, liền mơ tưởng xa vời. Mạnh, cứng rắn, quyền đầu cứng. Nhưng nghĩ tới Triệu Vũ vừa rồi tốc độ cùng với cái kia để hắn không cách nào phản kháng cảm giác, lại yên lặng đưa ra. Hắn là cái tính già yêu trẻ người, không cùng lao ra hỏa chấp nhận. Lần trước bị dạy dỗ kinh lịch hắn nhưng là còn rõ mồn một trước mắt. Thử, tiểu tử ngươi là đến tìm tinh mạch mở tài liệu tương quan a? Tầng hai bên tay phải cái thứ ba giá đỡ tầng cao nhất, ngươi tìm đồ vật liền tại cái kia. Mau cút ta, đừng làm phiền lao già ta mắt. Cảm ơn. Lao cứng đầu. Nói xong, Tần Thần liền lập tức hướng về chiến kỹ các chạy đi, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Tiểu tử này, Triệu Vũ dựng râu trừng mắt, nhưng cuối cùng lại không có như lần trước như vậy đem Tần Thần bắt trở lại treo đánh. Bởi vì thời đại thay đổi, lần trước dù cho Tần Thần cho thấy không tầm thường ngộ tính thiên phú, muốn đi đến hắn bây giờ vị trí cảnh giới cũng vô cùng khó. Thậm chí nếu như Tần Thần không phải thôn tinh chi thể lời nói gần như không có khả năng đến cảnh giới này. Nhưng mà dù cho thôn tinh chi thể lại như thế nào, lúc trước vị kia phí đi bao nhiêu khí lực mới cuối cùng đột phá đến một bước kia, Tần Thần có thể hay không phục khắc vị kia sự tích phi thường còn chờ khảo cứu. Đây là Triệu Vũ phía trước ý nghĩ, cho nên dạy dỗ liền dạy dỗ, có thể cầm lao đầu tử sao thế? Nhưng bây giờ, Tần Thần có thể hay không đi đến hắn cảnh giới này? Hắn chỉ có thể nói, chỉ cần nửa đường không chết yểu, một con lợn đều có thể đột phá đến hắn cảnh giới này. Lam Tinh lên một cấp sinh mạng thể mới bao nhiêu cái? Gần như tất cả đều là phá hư cảnh trở lên võ giả. Một cái thối thể cảnh võ giả là cấp một sinh mạng thể. Nếu như hôm nay phía trước có người cùng hắn nói lời này, hắn bao nhiêu phải cho đối phương một bàn tay, thanh tỉnh một chút. Cấp một sinh mạng thể a. Đây là hắn cầu mãi bao nhiêu năm không cách nào đột phá cấp độ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn vừa rồi thái độ mới sẽ hơi có vẻ ác liệt. Dù sao hắn cầu mãi lâu như vậy đồ vật, Tần Thần tuổi còn trẻ, dễ dàng như vậy liền nắm giữ. Hắn tâm tính không sụp đổ mới là lạ. Nói ngắn gọn chính là ước ao ghen tị. Như vậy đối với Tần Thần hiện tại bao có thể đi đến hắn cấp độ này, thậm chí đột phá phá hư cảnh đều có cực lớn khả năng dưới tình huống, đương nhiên phải khiêm tốn một chút. Không phải vậy tiểu tử này đến lúc đó thực lực mạnh hơn hắn cũng đem hắn treo lên đánh làm sao bây giờ? Niên kỷ của hắn lớn như vậy còn muốn hay không mặt mũi? Ai? Triệu Vũ thở dài một hơi, một lần nữa nằm lại trên ghế nằm. Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Tần Thần trực tiếp đi tới Triệu Vũ nói tới vị trí, lấy được hắn tâm tâm niệm niệm tinh mạch khai tịch giảng giải. Mở ra điện tịch, lưu loát tiểu chữ đập vào Tần Thần tầm mắt. Lấy bành trướng tinh năng, tinh mạch lạc. Sau một lúc lâu, Tần Thần khép lại điện tịch, trong lòng đối với làm sao mở tinh mạch đã có một cái kỹ càng hiểu rõ. Không do dự, Tần Thần trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xuống. Đợi lâu như vậy, hắn đã chờ không được nữa. Nhắm mắt lại, vận chuyển phần mạch dung linh quyết. Mở tinh mạch thời điểm cần đại lượng tinh năng, như vậy vận chuyển phần mạch dung linh quyết khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Hắn cảnh giới bây giờ cùng độ phù hợp tinh năng đều so trước đây cao rất nhiều, cho nên vận chuyển phần mạch dung linh quyết hiệu quả tự nhiên cũng không phải là trước đây có thể so sánh. Trong chốc lát, đại lượng tinh năng từ bốn phương tám hướng vào tới, toàn bộ hướng về Tần Thần thân thể mà đi. Trong quá trình này sinh ra khí lưu cường đại, một cơn gió mạnh tại chiến kỹ các tầng hai căn quét. Ân. Chiến kỹ các bên ngoài, mới vừa nằm xuống nhắm mắt lại Triệu Vũ chợt lại mở mắt, ánh mắt hướng về chiến kỹ các phương hướng nhìn lại. Một giây sau chửi ầm lên, hốt điệu tử này, không có việc gì cho lão già ta tìm chuyện làm đúng không? Ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, động tác trên tay không chậm chút nào. Nhẹ nhàng vung tay lên, gió mạnh đột nhiên mà dừng, chiến kỹ các bên trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Đại lượng tinh năng vẫn như cũ hướng về Tần Thần chen chúc mà đi, nhưng không có tái tạo thành tơ hào động tĩnh, phản phất đem Tần Thần cùng cái này thế giới cô lập ra đồng dạng. Làm xong tất cả những thứ này, Triệu Vũ lại mắng vài câu mới một lần nữa nằm lại trên ghế nằm, dùng cây quạt che lại mặt. Mà lúc này, chiến kỹ các tầng 2 Tần Thần thể nội lại phát sinh biến hóa kinh người. Chương 81, thật đúng là có thể a. Chương 81, thật đúng là có thể a. Vô số tinh năng tại Tần Thần thể nội phun trào, bất quá bọn họ cũng không phải là khắp nơi tán loạn, mà là tập trung ở nào đó một đầu thông đạo thượng lưu chuyển. Theo thời gian trôi qua, Tần Thần có thể cảm giác được một sợi nhỏ thông lộ bị nó mở ra đi ra. Bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước thành công. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, Tần Thần khống chế đại lượng tinh năng không ngừng đem đầu này thông lộ mở rộng, dài ra. Mở tinh mạch lớn nhỏ cùng võ giả tại thối thể cảnh lúc thể phách có quan hệ, thể phách càng mạnh, như vậy có khả năng tiếp nhận áp lực cũng liền càng lớn, cũng liền có thể mở càng lớn tinh mạch. Mà tinh mạch càng lớn tự nhiên cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Cơ bản nhất chính là chứa đựng tinh năng so người bình thường càng nhiều, chiến đấu bên trong bay liên tục càng lâu. Có chút tiêu hao cường đại chiến kỹ cũng có thể sử dụng, mà không đến mức bởi vì tinh năng không đủ mà không cách nào sử dụng hoặc là dùng một lần liền suy sụp. Không biết qua bao lâu Tần Thần mở tròn mắt, một cỗ cường đại sóng khí từ trong thân thể của hắn bộc phát, hướng về xung quanh càn quét mà đi. Nhưng cỗ này sóng khí vẹn vẹn truyền đi không đến một mét liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như châu đất xuống biển đồng dạng, không có bất kỳ cái gì vết tích. Tần Thần khỏe miệng có chút câu lên. Tinh mạch cảnh thành. Chậm rãi mở ra tay, tinh năng phun trào, màu lam nhạt tinh năng giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng tại trong lòng bàn tay nhảy nhót. Tiến vào tinh mạch cảnh, đã có thể đem tinh năng phóng ra ngoài, có thể trực tiếp dùng để công kích, cũng có thể bám vào đến vũ khí bên trên tiến hành công kích. Tần Thần tản đi lòng bàn tay tinh năng, chậm rãi đứng lên. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình có một đầu to lớn màu lam nhạt mạch lạc, so tinh mạch khai tịch giảng giải môi giới thiệu bên trong mở ra tinh mạch lớn gấp 10 tả hữu. Cũng chính là nói, tại tinh năng dự trữ bên trên, hắn vượt xa đồng cảnh võ giả. Đương nhiên, không quản là hắn, hoặc là những người khác, cái này đều chỉ là tinh mạch ban đầu lớn nhỏ mà thôi. Tinh mạch lớn nhỏ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, dù cho đã hoàn thành tinh mạch mở, đến tiếp sau thể phách càng mạnh, năng lực chịu đựng càng mạnh về sau vẫn là có thể tiếp tục khai thác tinh mạch. Cái này sẽ để cho ngươi đồng cảnh thay đổi đến càng mạnh. Mà mở càng đa số hơn lượng tinh mạch thì là cảnh giới bên trên tăng lên, mở ra một đầu tinh mạch là sơ kỳ, 4 đầu là trung kỳ, 7 đầu làm hậu kỳ, 9 đầu thì là đỉnh phong. So với cùng một đầu tinh mạch cùng chết để nó biến lớn, mở mới một đầu tinh mạch không thể nghi ngờ là càng nhiều người lựa chọn, bởi vì khó khăn như vậy nhỏ bé, cho nên đại đa số người vừa mới bắt đầu tinh mạch là bao lớn chính là bao lớn, cũng không phát sinh biến hóa. Nhưng những này cái gọi là độ khó đối Tần Thần đến nói không phải vấn đề gì. Hắn không vẹn vẹn muốn cảnh giới đột phá đến nhanh, đồng cảnh hắn cũng muốn tối cường. Ai nói không thể đã muốn lại muốn. Đột phá tinh mạch cảnh, dù cho hắn phía trước thực lực đã rất mạnh, nhưng vẫn là để hắn thực lực tăng trưởng một đoạn. Hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào chính hắn đều không rõ ràng. Hoặc là nói phía trước cũng không rõ ràng, bởi vì hắn còn không có mở chiến thần hình thái toàn lực chiến đấu qua. Lát đầu, Tần Thần không có tiếp tục xoắn suýt cái này, chính mình mạnh bao nhiêu, đi thử một chút chẳng phải sẽ biết, thuận tiện kiếm tinh tệ đổi một chút phối trí. Tần Thần đi ra chiến kỹ các, trực tiếp hướng về Triệu Vũ đi đến, đi tới trước người hắn mở miệng nói, đa tạ tiền bối. Mặc dù hắn vừa rồi tại đột phá, nhưng đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình cảm cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Mà có thể làm đến trường hợp này người, trừ trước mắt cái này lão cứng đầu Tần Thần nghĩ không ra những khả năng khác. Triệu Vũ cây quạt cũng chưa từng từ trên mặt lấy xuống, không kiên nhẫn vây vây tay. Đột phá thì mau cút ra, đừng quấy rầy lão già ta thanh tịnh. Tần Thần không có động tác, vẫn đứng tại chỗ. Chợt, Triệu Vũ một cái giật xuống trên mặt cây quạt, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tần Thần. Làm sao? Còn muốn lưu lại uống chén trà? Tiền bối, ngươi lần trước không phải nói ta đột phá tinh mạch cảnh đồng thời đem Lưu Hà Chủ Nguyệt bộ tu luyện tới viên mãn liền tới tìm ngươi sao? Ân. Triệu Vũ hơi nhíu mày, sau một lúc lâu thoáng giãn ra. Ngươi nói là cái kia a? Cho nên ngươi là đã đem Lưu Hà Chủ Nguyệt bộ tu luyện tới viên mãn? Tần Thần nhếch miệng cười một tiếng. 800 năm trước liền viên mãn, nếu như không phải không đột phá tinh mạch cảnh, ta đã sớm tới tìm ngươi. Triệu Vũ cứ như vậy nhìn qua Tần Thần, ánh mắt yếu ớt. Nếu như nói phía trước không thấy được Tần Thần đột phá cấp một sinh mạng thể, hắn nghe nói như thế khả năng sẽ còn thoáng khiếp sợ một chút. Nhưng bây giờ càng kỳ quái hơn sự tình mới xuất hiện ở trước mắt, đem Lưu Hà Chủ Nguyệt bộ đột phá đến viên mãn ngược lại không tính là cái gì. Chỉ bất quá Lưu Hà Chủ Nguyệt bộ với hắn mà nói có ý nghĩa đặc thù mà thôi. Tựa như nghĩ đến cái gì, Triệu Vũ trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý cùng với một tia sâu sắc bi thương. Trầm mặc sau một hồi khá lâu mới mở miệng nói, Lưu Hà Chủ Nguyệt bộ nó là một môn có khác với mặt khác cấp dê chiến kỹ đặc thù chiến kỹ, bởi vì nó có thể tu luyện ra chân ý, huyễn chi chân ý. Ta biết. Tần Thần gật gật đầu, tiếp lấy thi triển ra tự thân huyễn chi chân ý hình thức ban đầu, nhìn xem Triệu Vũ mở miệng, ngươi nói là cái này à? Bất quá ta hiện tại cái này huyễn chi chân ý vẫn chỉ là hình thức ban đầu, còn không có chân chính lĩnh ngộ huyễn chi chân ý. Ồ. Triệu Vũ trợn trừng to mắt, phảng phất như mắt trâu lớn, tay phải chỉ vào Tần Thần, run không ngừng. Ngươi. Hô Triệu Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó lại phun ra. Có cái gì tốt khiếp sợ? Không phải liền là huyễn chi chân ý hình thức ban đầu sao? Liên cấp một sinh mạng thể đều xuất hiện, chỉ là một cái huyễn chi chân ý hình thức ban đầu có cái gì tốt kinh ngạc? Cái giám a. Triệu Vũ nháy mắt xuất hiện tại Tần Thần, hai tay bắt lại hắn bả vai, con mắt đỏ bừng, thở hổn hển. Ngươi đến cùng là thế nào làm đến? Ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ huyễn chi chân ý hình thức ban đầu đâu? Ân. Nghe vậy Tần Thần một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Không phải tự ngươi nói Lưu Hà Trụ Nguyệt bộ có thể lĩnh ngộ huyễn chi chân ý sao? Ta luyện luyện liền lĩnh ngộ ra tới a. Luyện luyện. Triệu Vũ ánh mắt trống rỗng, kìm lòng không được lui lại mấy bước. Có chút túi đầu, lâm vào sâu sắc bản thân hoài nghi bên trong. Lúc nào huyễn chi chân ý là luyện luyện liền có thể luyện ra được? Nói là nói Lưu Hà Chủ Nguyệt bộ có thể lĩnh ngộ ra huyễn chi chân ý, nhưng cái kia tồn tại ở lý luận. Hắn trước đây từ trước đến nay chưa nghe nói qua người nào có thể từ Lưu Hà Chủ Nguyệt bộ bên trong lĩnh ngộ ra huyễn chi chân ý, cho dù là hình thức ban đầu cũng không được. Cho nên cho tới nay hắn đều cho rằng đây chẳng qua là người sáng tạo thổi phồng mà thôi, nhưng bởi vì hắn cùng môn này chiến kỹ người sáng tạo có chút giao tình, cho nên hắn cũng đi theo đối phương thổi phồng. Hiện tại hắn mới chỉ biết, nguyên lai Lưu Hà Chủ Nguyệt bộ thật có thể lĩnh ngộ ra huyễn chi chân ý a. Chết oan ngươi, lão gia hỏa, ngươi thật đúng là không có lựa gạt ta. Sau một hồi lâu, Triệu Vũ một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Thần ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Thở dài một hơi phía sau phối hợp nói ra, "Huyễn chi chân ý, tại Lam Tinh xuất hiện qua tất cả chân ý bên trong đều là đứng đầu nhất một loại chân ý, duy nhất có thể vững vàng thắng qua nó chân ý chỉ có một loại, mặt khác đều chỉ là tại sản sản với nhau. Độ bền cao, như vậy lĩnh ngộ độ khó so với phổ thông chân ý mà nói tự nhiên cũng lớn rất nhiều, cho nên đây chính là nguyên nhân giật mình sẽ như vậy phía sau ta vì cái gì nhìn thấy ngươi lĩnh ngộ ra huyễn chi chân ý. Đương kim thế giới, liền ta biết, trừ ngươi ở ngoài chỉ có một người lĩnh ngộ huyễn chi chân ý." Nói đến đây, Triệu Vũ ngừng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thần, vẻ dãy rủa ở trong đó lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng hóa thành nồng đậm kiên định. "Tiểu tử." Chương 82, Chân ý thủy tinh, Huyễn Thần Thông chương 82, Chân ý thủy tinh, Huyễn Thần Thông tiểu tử, đáp ứng lão tử một việc, chỉ cần ngươi đáp ứng, lão tử đưa hai cái đồ tốt cho ngươi, tuyệt đối là ngươi muốn. "Ồ, đồ tốt?" Tần Thần ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. "Nói một chút là chuyện gì?" "Đột phá phá hư cảnh về sau, giúp ta giết người." "Giết ai?" "Tinh Hành Hội, Huyễn Chi Nữ Vương." Triệu Vũ ánh mắt lập lòe, ẩn chứa để người nhìn không hiểu ý vị. Tinh Hành Hội. Tần Thần lông mày níu lại. Tinh Hành Hội, ba đại dị đoan tổ chức cái cuối cùng tổ chức, đồng thời cũng là ba đại trong tổ chức thần bí nhất. Tự xưng là duy trì cân bằng quan sát đánh giá người cùng thủ hộ giả, tổ chức tín điều là duy trì thế gian vạn vật cân bằng. Phe nhân loại có ưu thế, bọn họ liền giúp hung thú một phương có ưu thế, bọn họ liền giúp nhân loại. Trân trọng là, Tinh Hành Hội tổ chức thành viên tất cả đều là nhân loại. Thân là nhân loại, tại nhân loại có ưu thế thời điểm, vậy mà lựa chọn trợ giúp hung thú đối phó chính mình tộc đàn. Chỉ có thể nói sẽ trở thành ba đại dị đoan tổ chức một trong, bị toàn thế giới các quốc gia cộng đồng chống cự không phải là không có đạo lý. Mà còn Tinh Hành Hội không giống với mặt khác hai cái dị đoan tổ chức, Tinh Hành Hội tổ chức người rất ít, nhưng thực lực đều rất mạnh. Thấp nhất đều muốn tinh cương cảnh trở lên mới có nhập hội tư cách. Nói ngắn gọn, đi là tinh anh lộ tuyến. mà Vạn Linh Triều Thánh Điện cùng Tinh Hồng Chi Triều đi thì là pháo hôi lộ tuyến, hấp thu đại lượng phổ thông giáo chúng, có cái gì hành động dựa vào nhân mạng đi đóng. Tần Thần nhẹ gật đầu. Nói một chút ngươi có cái gì tốt đồ vật, nếu như giá trị đầy đủ, cái này đơn ta tiếp. Ngươi cũng không hỏi một chút ta vì cái gì muốn ngươi đi giết nàng. Triệu Vũ trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Không cần. Ngươi chuyên nghiệp từ trước đến nay không hỏi lý do, ngươi cho ta thủ lao, ta đi giết nàng là được rồi, đến mức ngươi vì cái gì muốn giết nàng, cái này ta không quan tâm. Đương nhiên, nàng là Tinh Hoành hội người, điểm này rất trọng yếu. Dị đoan tổ chức người, người người có thể chu diệt, ngươi nói đúng a? Tần Thần lộ ra một cái răng trắng, nhìn qua phảng phất tựa như là một cái ánh mặt trời thiếu niên. Triệu Vũ sửng sốt một hồi, tiếp lấy cười lên ha hả. Có thể, ngươi tiểu tử này hợp khẩu vị của ta. Ta cũng cảm thấy như vậy, rất nhiều thứ tại sao muốn hỏi ra một cái lý do đâu. Mỗi lần ta hướng mấy cái kia lão gia hỏa mượn tinh tệ thời điểm luôn là hỏi ta một câu ngươi muốn làm gì, ngươi nói bọn họ đây có phải hay không là có bệnh. Mượn liền mượn, không cho mượn liền không cho mượn, ngươi quản ta làm gì. Rất nhiều thứ là có thể nói sao. Tất nhiên ngươi sảng khoái như vậy, vậy ta cũng không thể lằng nhà lằng nhằng. Nói xong, Triệu Vũ mở ra hai tay, trong tay lóe lên, hai thứ liền xuất hiện tại trên tay hắn. Nhìn xem một màn này, Tần Thần lực chú ý không có ngay lập tức rơi vào trong lòng bàn tay hắn đổ bật bên trên, mà là nhìn về phía hắn trên ngón giữa một cái màu trắng bạc chiếc nhẫn. Nhẫn không gian. Lần trước nhìn thấy trước ly dùng thời điểm hắn liền nghĩ nói. Nhưng lúc đó hắn vẫn chỉ là một cái tiểu thái kê, nhẫn không gian loại này cấp thấp nhất đều động một tí hơn ức tinh tệ đổ bật hắn là thật không dám vọng tưởng. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy chính mình có thể hảo hảo nghĩ một chút muốn cái gì kiểu dáng. Lấy hắn bây giờ tinh hoạch cảnh thực lực, kiếm tinh tệ với hắn mà nói đã không khó. Nhìn xong về sau, Tần Thần mới đưa ánh mắt rơi vào Triệu Vũ trong lòng bàn tay. Một cái màu tím hình thoi thủy tinh, một cái màu phỉ thúy ngọc giản. Đây là chân ý thủy tinh cùng với một môn thần thông. Triệu Vũ nhìn xem trong tay hai loại đồng dạng, ánh mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Giải thích một chút, ta không hiểu nhiều. Chân ý thủy tinh, tên như ý nghĩa chính là cùng chân ý có liên quan đồ vật, trong đó chứa đựng chân ý, có thể giúp võ giả lĩnh ngộ đem đối ứng chân ý. Đương nhiên, dù cho có chân ý thủy tinh, nghĩ lĩnh ngộ chân ý cũng không phải chuyện đơn giản. Nó có thể để ngươi cảm thụ đem đối ứng chân ý, nhưng có thể hay không lĩnh ngộ còn muốn nhìn người. Ví dụ như có chút tư chất kém người lại thế nào cảm thụ đều không thể lĩnh ngộ trong đó chân ý, mà còn thứ này là nước không nguồn, dùng một lần sẽ ít đi một lần. Trọng yếu nhất chính là, lấy trước mắt Lam Tinh các quốc gia năng lực còn không cách nào chế tạo ra thứ này, hiện nay trên thế giới tồn tại tất cả chân ý thủy tinh đều là từ bí cảnh bên trong phát hiện. Cho nên, ta nói như vậy ngươi hẳn phải biết nó có nhiều khan hiếm a. Chớ nói chi là ở trong đó phong tồn chân ý hay là huyễn chi chân ý. Đến mức môn thần thông này, Triệu Vũ ngừng nói, sau một lúc lâu mới tiếp tục mở miệng, thần thông nhất định phải lĩnh ngộ tương ứng chân ý mới có thể thôi động. Nó đã không tại câu nệ tại chiến kỹ đẳng cấp, uy lực mạnh yếu cùng chân ý lĩnh ngộ trình độ cùng một nhịp thở, lĩnh ngộ trình độ càng cao, như vậy phát huy ra uy lực cũng liền càng mạnh, mặt khác cũng thế. Mà trên tay của ta cái này chuyên thuộc về huyễn chi chân ý thần thông, nó là từ huyễn thần bí cảnh bên trong mang ra, là đường kim lam tinh tối cường huyễn chi chân ý thần thông. Ồ, nhiều bức như vậy. Tần Thần ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Phía trước hắn còn phiền não chính mình huyễn chi chân ý không có đối ứng thủ đoạn công kích, kết quả hiện tại sẽ đưa lên cửa, cái này nên nói cái gì đâu. Tần Thần dám khẳng định, nếu như không phải chính mình hôm nay biểu hiện ra kinh khủng như vậy tiềm lực, Triệu Vũ tuyệt đối không có khả năng lấy ra hai thứ đồ này. Dù sao nếu như hắn liên đột phá hư cảnh tiềm lực cũng không có, Triệu Vũ tự nhiên là không có khả năng làm cái này mua bán lô vốn. Từ Triệu Vũ nâng điều kiện đến xem, kia cái gì Huyễn Chi Nữ Vương không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là một vị phá hư cảnh. Mặc dù bây giờ Tần Thần còn không lý giải phá hư cảnh đến cùng đại biểu cho cái gì, nhưng từ Triệu Vũ nói gần nói xa chỗ thể hiện ra đến ý tứ, phá hư cảnh tuyệt đối mạnh đáng sợ. Nhưng cái kia đều không phải vấn đề. Đối với chính mình có thể hay không đột phá đến cảnh giới này, Tần Thần không có chút nào hoài nghi. Hắn nhưng là từ trước đến nay không có đóng qua. Cho nên, ngươi muốn đón lấy ta cái này bị thắt sao? Triệu Vũ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Thần chờ đợi câu trả lời của hắn. Đây không phải là nói nhảm sao? Ta không tìm ra được ta không tiếp lý do. Tần Thần giọng điệu thản nhiên, từ trong tay Triệu Vũ nhận lấy chân ý thủy tinh cùng thần thông ngọc giản. Tốt, lão đầu, không có việc gì lời nói ta liền đi trước, về sau có thời gian lại tới tìm ngươi tán gẫu. Tần Thần nhìn xem Triệu Vũ nói một câu, tiếp lấy liền quay người rời đi, chỉ để lại Triệu Vũ tại nguyên chỗ tại cái kia dựng râu trừng mắt. Ngươi tiểu tử này, phía trước còn mở miệng một tiếng tiền bối, hiện tại liền biến thành lao đầu đúng không? Tần Thần không quay đầu lại, chỉ là đem tay nâng lên, đưa ra đầu ngón tay. Sau một lúc lâu Triệu Vũ đông nhiên cười, thấp giọng tự nhủ, tiểu tử này, sắp thực thật đúng ta khẩu vị. Tiếp lấy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Tần Thần bóng lưng rời đi, ánh mắt yếu ớt, dùng vô cùng thanh âm rất nhỏ mở miệng, tiểu tử, ta chờ ngươi giúp ta giết Huyễn Chi Nữ Vương ngày đó. Chương 83, lại vào vạn trượng giác đấu trường chương 83, lại vào vạn trượng giác đấu trường không bao lâu, Tần Thần liền về tới chính mình ổ nhỏ. Nằm trên ghế sofa, tự hỏi chính mình kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên trọng yếu nhất chính là kiếm tiền, đây là quan trọng nhất. Bởi vì tiếp xuống hắn không quản là đổi càng tốt chiến kỹ phối trí hoặc là thần tốc tăng lên cảnh giới đều cần đại lượng tinh tệ. Bất quá hắn còn có một cái chấp pháp cục cấp C chiến kỹ lựa chọn chính là, lúc trước ly cho hắn quyền hạn, hắn đến bây giờ cũng còn vô dụng. Đến mức tinh mạch cảnh tăng lên thì là có thể lợi dụng một loại tên là thông mạch đan đan dược. Thông mạch đan bên trong chứa bị áp xúc thành trạng thái cố định tinh năng, phục dụng thông mạch đan, liền có thể thần tốc xây dựng mạch lạc tăng lên cảnh giới. Bất quá tại thối thể cảnh lại không có cùng loại đan dược, Tần Thần cũng không biết nguyên nhân gì, không phải vậy hắn cũng không đến mức chính mình khổ bức tu luyện. Cho nên đây chính là vì cái gì hắn sẽ nói tinh mạch cảnh về sau mới là hắn hệ thống chân chính phát huy tác dụng thời điểm. Đương nhiên, là thuốc ba phần độc. Cho dù là cao nhất phẩm chất thông mạch đan, cũng sẽ mang theo nhất định lượng độc tố, đồng thời dùng lâu dài đan dược cũng dễ dàng tạo thành cảnh giới bất ổn. Nhưng chuyện này đối với Tần Thần đến nói có quan hệ sao? Không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí hắn còn không muốn cao nhất phẩm chất thông mạch đan, hắn muốn là đê đẳng nhất thông mạch đan, càng thấp kém càng tốt. Hắn là tác dụng phụ nghịch chuyển, vậy dĩ nhiên là tác dụng phụ càng lớn càng tốt, dạng này nghịch chuyển về sau hiệu quả mới sẽ càng tốt hơn. Mà còn chỉ cần có tinh tệ, hắn muốn ăn bao nhiêu đan dược liền ăn bao nhiêu, cảnh giới bất ổn. Đó là vật gì? Duy nhất một vấn đề chính là, thông mạch đan có chút ít quý. Phổ thông phẩm chất thông mạch đan tại vạn bảo các giá bán là 100 vạn tinh tệ một viên, cao hơn phẩm chất thậm chí có 200 vạn, 300 vạn. Nhưng Tần Thần muốn đều không phải những này, hắn muốn là càng thấp kém thông mạch đan. Mà muốn dạng này thông mạch đan, hắn phải tự mình đi một Dương thị họ Phở Lìn vạn bảo các một chuyến. Dù sao quá thấp kém thông mạch đan đều bị bọn họ làm phế phẩm hoặc là cái gì xử lý, căn bản không có khả năng lấy ra bán. Đây chính là cái gọi là tu luyện đan dược thấp nhất an toàn tiêu chuẩn. Quyết định, ngày mai liền đi vạn trượng giác đấu trường, vòng tiền. Về phần hiện tại, tự nhiên cũng là không thể lãng phí thời gian, hắn nhưng là một cái chăm chỉ hảo hải tử. Tần Thần lấy ra từ chân ý thủy tinh, tinh năng phun trào. Sau một khắc, viên này chân ý thủy tinh bộc phát ra mãnh liệt tử quang, một trận mê miễn cảm giác truyền đến, để Tần Thần tâm thần không khỏi đắm mình vào trong. Không biết qua bao lâu thủy tinh bên trong tử quang chậm rãi ảm đạm, Tần Thần ý thức cũng chậm rãi khôi phục. Tần Thần bỗng nhiên mở mắt ra, trong con mắt mang theo mắt trần có thể thấy bề bại. Nhưng nhìn qua trong tay màu tím thủy tinh, trong mắt nhưng như cũng khó nén mừng rỡ. Vừa rồi chân ý thủy tinh kích hoạt thời điểm, cả người hắn phảng phất đều đắm chìm tại Huyễn Chi chân ý hải dương bên trong. Hắn đối Huyễn Chi chân ý lĩnh ngộ độ cũng tại trong quá trình này không ngừng đề cao. Mãi đến hắn tâm thần vô cùng mệt mỏi, có chút không kiên trì nổi mới thối lui ra khỏi lĩnh ngộ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đối Huyễn Chi chân ý lĩnh ngộ trình độ liền tăng trưởng một mạng lớn, nhưng vẫn như cũ vẫn chỉ là hình thức ban đầu, cũng không có mò lấy chân chính Huyễn Chi chân ý cánh cửa. Mà cụ thể muốn cái gì thời điểm mới có thể lĩnh ngộ chân chính Huyễn Chi chân ý điểm này hắn cũng nói không chính xác. Bất quá chân ý thủy tinh bên trong chân ý tràn đầy trình độ vẹn vẹn chỉ là giảm xuống một điểm, tuyệt đối có thể chống đỡ hắn lĩnh ngộ hoàn chỉnh Huyễn Chi chân ý đem so sánh mà nói, chiến chi chân ý liền không có nhiều như thế con quấn. Dù cho Tần Thần cái gì cũng không có, nhưng đối chiến chân ý lĩnh ngộ tốc độ không chút nào không thể so sử dụng chân ý thủy tinh lĩnh ngộ Huyễn Chi chân ý chậm, thậm chí còn muốn đến càng nhanh. Kỳ An cảm ngộ truyền thừa thực sự là quá chân quý. Đối với chiến chi chân ý, hắn tương đương với có tham khảo đáp án cho hắn nhìn, mặc dù còn cần chính mình giải đề, nhưng có tham khảo tình huống lại đến giải đề liền đơn giản rất nhiều. Mà Huyễn Chi chân ý lời nói, tại không có chân ý thủy tinh dưới tình huống, hắn chính là hoàn toàn tự mình mò mẫm mà hiểu ra, có chân ý thủy tinh liền tương đương với cho hắn cung cấp giải đề mạch suy nghĩ, chiếu vào giải đề mạch suy nghĩ đến giải. Cho nên ai ưu ai kém tự nhiên liếc qua thấy ngay. Lĩnh ngộ xong Huyễn Chi chân ý, Tần Thần hiện tại cảm giác rất mệt mỏi. Lúc đầu kế hoạch lúc trước của hắn là lĩnh ngộ xong Huyễn Chi chân ý về sau lại nhìn xem môn kia Huyễn Thần Thông. Nhưng bây giờ rõ ràng là rất không có khả năng, tâm thần hao tổn có chút nghiêm trọng. Bù một giấc hóa giải một chút mệt mỏi mới là lập tức phải làm nhất sự tình. Sương sớm dần dần tán, phương đông nổi lên màu trắng bạc, một sợi hào quang xuyên thấu qua bệ cửa sổ nhuộm sáng lên gian phòng. Tần Thần lông mi khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt. Cảm thụ được nhu hòa ánh mặt trời, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Một đêm chất lượng cao ngủ, để Tần Thần hiện tại cảm giác tinh lực vô cùng dồi dào, không có nửa phần mệt mỏi. Như vậy, chuẩn bị một chút, liền muốn đi kiếm tinh tệ. Tần Thần đơn giản rửa mặt, ăn cơm sáng về sau liền chạy thẳng tới vạn trượng giác đấu trường mà đi. Không bao lâu về sau, Tần Thần liền đi đến cửa, phụ trách tiếp đãi đăng ký vẫn như cũng là Trương Diễm. Tại nhìn đến Tần Thần một khắc này, nàng ánh mắt sáng lên, toát ra thần sắc kích động, hiển nhiên là nhận ra Tần Thần. Trong giọng nói mang theo một tia cung kính mở miệng nói, "Tần tiên sinh, ngài tới." "Ân, ngươi biết ta?" Tần Thần có chút hiếu kỳ. "Đương nhiên, ngài lần trước tại chúng ta giác đấu trường có thể là náo ra không nhỏ động tĩnh, rất nhiều người đều biết ngươi." Lời này vừa nói ra, xung quanh rất nhiều người lập tức toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn sang, tiếp lấy vang lên từng đạo âm thanh. Không sai, chính là hắn, Thối Thể 6 tầng vương. Thời gian qua đi gần tới một tháng, hắn cuối cùng lại tới sao? Không biết hiện tại hắn thực lực đạt tới cái tình trạng gì. Nghe nói loại này đẳng cấp thiên tài thực lực đều là một ngày một cái dạng. Xung quanh lời nói gần như đều là kinh ngạc cùng hiếu kỳ, thỉnh thoảng có tán thưởng, nhưng không có trào phúng. Theo Thối Thể 6 tầng vương cái này áo lót ngày đó tại vạn trượng giác đấu trường nổi danh, Tần Thần chân thực thân phận tự nhiên cũng là bị đối đi ra. Mọi người lúc ấy đều biết rõ người này chỉ tu luyện một tuần không đến thời gian liền gần như đã đem vạn trượng giác đấu trường Thối Thể 6 tầng đánh xuyên qua. Cái này ổn thỏa thiên tài, yêu người ta. Đến vạn trượng giác đấu trường nhược trí vẫn tương đối ít, cho nên tự nhiên sẽ không có việc gì trào phúng người khác, cho chính mình kéo cửu hận. Đặc biệt hay là Tần Thần loại này đẳng cấp thiên tài, hay là giống như lần trước quá trình, một cái màu lam nhạt màn hình xuất hiện tại Tần Thần trước người, muốn hắn đổi mới một chút mình tin tức. Sau một lúc lâu, làm Trương Diễm nhìn thấy Tần Thần mới vừa đổi mới tin tức lúc, con người bỗng nhiên kịch liệt co vào, thậm chí kém chút khống chế không nổi chính mình cảm xúc kêu thành tiếng. Cũng chính là tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng để hắn nhìn xuống, nhưng trên mặt khiếp sợ lại không chút nào tàn đi. Mọi người nhìn tình huống này cũng là vô cùng hiếu kỳ Trương Diễm đến cùng nhìn thấy cái gì mới có thể xuất hiện vẻ mặt như thế, làm trong lòng bọn họ ngứa một chút. Mãi đến Tần Thần thân ảnh chui vào giác đấu trường nội bộ, biến mất tại Trương Diễm trước mắt, nàng vẫn như cụ khó nén nội tâm kinh hãi. Tinh mạch cảnh. Một tháng thời gian đột phá đến tinh mạch cảnh. đây là quái vật gì? Mục Dương Thị, Gia Chân Long. Chương 84, thật đúng là khéo léo a. Chương 84, thật đúng là khéo léo a. Tần Thần tiến vào nội bộ về sau chọn cùng lần trước con đường khác nhau. Nói nhảm, hắn đều tinh mạch cảnh, đi tự nhiên không có khả năng hay là thối thể cảnh sân bãi. Kỳ thật Tần Thần là nghĩ trực tiếp báo tinh hạch cảnh đối chiến, nhưng không có cơ hội này. Mục Dương Thị vạn trượng giác đấu trường còn không có chuyên môn là tinh hạch cảnh mở ra chiến đấu tràng. Đây là bởi vì Mục Dương Thị vốn là không tính là cái gì thành phố lớn, tinh hạch cảnh tại chỗ này đã là đỉnh tiêm cao thủ, cả một cái thị cũng không nhiều. Làm sao có thể tới nơi này ra đấu? Mặt khác, liền xem như có, Tần Thần cũng không có tư cách này dự thi. Vạn trượng giác đấu trường tham gia tinh mạch cảnh trở lên đẳng cấp chiến đấu là có yêu cầu. Thì chính là cảnh giới đạt tới cấp độ này, thì chính là nắm giữ thấp một cái cấp độ xương hào dũng sĩ ra đấu, ví dụ như Trần Thanh phía trước Thanh Đồng dũng sĩ ra đấu, chứng minh có càng một đẳng cấp mà chiến thực lực. Thỏa mãn hai cái điều kiện này, một trong số đó mới có tư cách tham gia đối chiến. Cũng chính là nói, Tần Thần nếu như muốn tham gia tinh hạch cảnh chiến đấu, tại cảnh giới không đủ dưới tình huống, nhất định phải có tinh mạch cảnh sân bãi bạch ngân giác đấu sĩ xương hào, dạng này mới có thể phá lệ tiến vào tinh hạch cảnh giác đấu trường. Bất quá không có liền không có đi. Tinh mạch cảnh giác đấu trường tạm thời còn có thể tạm dùng. Tinh mạch cảnh giác đấu trường bên trong, khen thưởng tinh tệ là thối thể cảnh cấp 10. Mỗi một cái thắng tràng đều có thể thu hoạch được cơ bản nhất 10 vạn tinh tệ, 5 tháng liên tiếp khen thưởng thêm 100 vạn, thập liên thắng khen thưởng thêm 200 vạn. Những này tinh tệ đối với trước đây Tần Thần đến nói rất nhiều, nhưng đối với sắp cần đại lượng thông mạch đan hắn đến nói liền có chút không quá đủ rồi. Chỉ là Tần Thần không hề lo lắng, hắn cũng không cho rằng thập liên thắng có thể ngăn được hắn. Từ tuyển thủ thông đạo ghế ngồi bên trong tiến vào sân bãi. Trong chốc lát, như bài sơn đảo hải tiếng hô liền vang vọng ghé vào lỗ tai hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số khán giả trên khán đài hô to, thần sắc vô cùng kích động. Ở phía dưới giữa sân bãi, không hề giống thối thể cảnh bên kia có 10 cái giác đấu đài, mà là vẹn vẹn chỉ có một cái, nhưng cái sừng này đài đấu so với thối thể cảnh giác đấu đài càng lớn hơn gấp mấy lần. Chuẩn bị chiến đấu trên ghế, tuyển thủ cũng so thối thể cảnh ít hơn nhiều, chỉ có mấy chục người. Nhưng người xem thượng tọa dẫn đầu lại không thể so thối thể cảnh bên kia ít, thậm chí còn muốn càng nhiều. Đây là bởi vì tinh mạch cảnh chiến đấu so thối thể cảnh đặc sắc phải nhiều, càng có thể thu hút ánh mắt người ta, kích thích bọn họ hứng thú. Theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên đài có hai thân ảnh đang không ngừng lập lòe. Màu lam nhạt tinh năng quấn quanh ở bọn họ quần thân, ngươi tới ta đi. Tinh năng phóng ra ngoài, từng đạo cường đại công kích bị bọn họ đánh ra, hướng về đối phương bay đi. Hai đạo công kích đối oanh lúc sẽ còn nổ tung một trận dư âm, thì giác hiệu quả bên trên sát thực so với thối thể cảnh mạnh không biết bao nhiêu. Mà khi thấy rõ trên đài một người trong đó khuôn mặt lúc, Tần Thần không khỏi sửng sốt một chút, ngược lại nở nụ cười. Thật đúng là khéo léo a. Trên đài, hai thân ảnh tại đối oanh một kích phía sau cùng nhau lui về sau một khoảng cách, thân thể có chút chập trùng, thở phì phò. Trần Thanh hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt, sau một khắc bỗng nhiên lao ra. Tinh năng thấu thể mà ra quấn quanh tới trong tay trên trường kiếm, khẽ quát một tiếng, trường kiếm bỗng nhiên bổ xuống. Một đạo màu lam nhạt kiếm mang bắn ra, hướng về đối phương vội vã đi. Đối thủ là người tướng mạo phổ thông nam tử trung niên, trên thân tản ra tinh mạch cảnh sơ kỳ khí tức. Nhìn thấy kiếm mang đánh tới, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, đồng dạng đem tinh năng quấn quanh đến nắm đấm của mình bên trên, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, quyền phong cùng kiếm mang tiếp xúc mấy mắt, một cỗ sóng khí hướng về xung quanh đi tứ tán. Kiếm mang vỡ vụn, nhưng nam tử trung niên cũng bởi vậy lui mấy bước, còn không đợi hắn chỉ hoãn một hơi, chỉ thấy Trần Thành kiếm đã xuất hiện tại trước người hắn. Con ngươi đột nhiên co bảo, vội vàng hướng về một bên tránh đi. Nhưng mà mới vừa né tránh xong một kiếm tiếp theo kiếm lại xuất hiện tại trước người hắn, đang không ngừng né tránh bên trong, cuối cùng, hắn bị một kiếm đánh bay ra ngoài, một đạo tơ máu tại hắn lồng ngực nổ tung. Thân thể nặng nề mà nện ở giác đấu đài bên trên. Không đợi hắn đứng dậy, chỉ thấy Trần Thanh kiếm đã đặt ở yết hầu của hắn chỗ. Đã nhường. Nam tử trung niên cười khổ một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Ngươi thắng. Trần Thanh, thắng. Đồng thời, trong tràng đồng bộ vang lên người chủ trì âm thanh. Nam tử trung niên đứng dậy, nhìn qua trước mắt Trần Thanh, trong mắt mang theo một tia tán thưởng. Không nghĩ tới ta mấy chục năm tu luyện vậy mà còn so ra kém ngươi hơn một năm, thật đúng là hậu sinh khả úy a. Cùng là tinh mạch cảnh sơ kỳ, đồng thời hắn trở thành tinh mạch cảnh thời gian xa so với Trần Thanh muốn lâu dài, nhưng tại trên thực lực nhưng là kém đối phương một bậc. Chỉ có thể nói không hổ là tại thối thể cảnh có thể trở thành Thanh Đồng dũng sĩ giác đấu người, đồng cảnh chiến lược xác thực không thể khinh thường. Nói xong, nam tử trung niên tựa như nghĩ đến cái gì, hướng về Trần Thanh hỏi, "Đúng rồi, ngươi bây giờ thắng liên tiếp số trận là 4 trận, chờ chút muốn khiêu chiến 5 thắng liên tiếp sao?" "Đương nhiên." Trần Thanh gật gật đầu. Đây là ta lần thứ nhất tại tinh mạch cảnh giác đấu trường 4 tháng liên tiếp, đương nhiên muốn tiếp tục khiêu chiến. Mặc dù hắn thực lực tại tinh mạch cảnh sơ kỳ bên trong đã không yếu, nhưng vấn đề là nơi này có cũng không vẹn vẹn là tinh mạch cảnh sơ kỳ, mà còn trước đây vận khí của hắn một mực không được tốt lắm, mỗi lần 4 tháng liên tiếp không đến liền cho hắn ghép đôi một cái tinh mạch cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Hôm nay thật vất vả tốt một lần, ghép đôi đều là tinh mạch cảnh sơ kỳ. Cái này không được thừa dịp vận khí tốt tiếp tục ghép đôi. Nói không chừng 5 tháng liên tiếp liền tới đâu. 100 vạn tinh tệ khen thưởng đối với hắn mà nói ngược lại là thứ nhì. Chủ yếu là nghĩ thể nghiệm một chút 5 tháng liên tiếp cảm giác. Vì mau chóng tiến hành xuống một trận chiến đấu, Trần Thanh thậm chí trực tiếp ăn một viên khôi phục tinh năng đan dược, không bao lâu thời gian thể nội tinh năng liền một lần nữa tràn đầy. Ta muốn tiếp tục khiêu chiến. Phía trên màu lam nhạt màn hình lớn bên trên, Trần Thanh đối thủ cái kia một cột tin tức bắt đầu không ngừng nhấp nhô, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên phía trên. Muốn nhìn một chút Trần Thanh 5 tháng liên tiếp đối thủ sẽ là ai, mấy giây về sau, nhấp nô tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng dừng ở tinh mạch cảnh vương, cảnh giới, tinh mạch cảnh sơ kỳ, tổng số trận không, tháng chẳng không, tháng liên tiếp số trận không. Nhìn thấy số liệu này, nháy mắt tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Lại có tân nhân tới. Thấp cảnh giới chiến đấu chàng mấy cũng không điệp ra tính toán, làm tiến vào cấp bậc cao hơn giác đấu trường lúc, cũ số liệu sẽ bị loại bỏ. Cho nên dù cho người tới khả năng không phải lần đầu tiên đến vạn trượng giác đấu trường, nhưng đối với bọn họ cái này tinh mạch cảnh giác đấu trường đến nói, chính là tinh khiết tân nhân. Bất quá, cái này tân nhân như thế phách lối, lấy được cái này tên là gì? Tân thân sự tích tại thối thể cảnh bên trong rất nổi danh, nhưng tại tinh mạch cảnh võ giả trong vòng luận quần cũng không có làm sao lưu truyền. Dù sao tinh mạch cảnh cùng thối thể cảnh là hai cái không cùng cấp tầng, bọn họ còn không đến mức đối một cái thối thể cảnh võ giả quan tâm quá nhiều. Nhưng những này đám tuyển thủ không thế nào rõ ràng, khán đài bên trên đông đảo khán giả nhưng là bắt đầu nghị luận lên. Cái tên này, làm sao không hiểu cảm giác có chút quen thuộc đâu? Không phải là tên kia a? Không nên a. Tên kia một tháng trước mới thối thể 4 tầng a, làm sao có thể một tháng đột phá đến tinh mạch cảnh? Đây là cái nào ra hỏa mô phỏng theo tên của hắn lấy a? Bất quá hắn so tên kia còn phách lối a. Vậy mà lấy danh tự này, tinh mạch cảnh cũng không phải thối thể cảnh có thể so sánh. Tại mọi người từng trận nghị luận bên trong, mọi người đối với vị chủ nhân này công hứng thú cũng là càng thêm tăng vọt. Bọn họ ở phía dưới không ngừng quét mắt, tính toán tìm tới nhân vật chính. Nhưng vô luận bọn họ làm sao tìm, đều không có phát hiện người nào hướng về giác đấu đài đi lên. Liên tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, một đạo khiếp sợ hô to tiếng vang lên. Mau nhìn, giác đấu đài bên trên nhiều một người. Chương 85, ngươi đoạn ta thập liên, ta đoạn ngươi ngũ liên. Chương 85, ngươi đoạn ta thập liên, ta đoạn ngươi ngũ liên. Cái gì? Mọi người nghe vậy cùng nhau giật mình, lập tức đem ánh mắt quay đầu sang. Chỉ thấy giác đấu đài bên trên, chẳng biết lúc nào trừ Trần Thanh bên ngoài thêm một bóng người đứng tại hắn đối diện. Cùng lúc đó giác đấu đài phía trên màn hình lớn cũng vô cùng hiểu chuyện đem thị giác cắt qua, hiện ra bóng người khuôn mặt. Khi thấy rõ hắn khuôn mặt một khắc này, tuyệt đại bộ phận người trên mặt đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Hắn, hắn, làm sao lại là hắn? Thối thể 6 tầng vương. Lời này vừa nói ra, lập tức giống như là dẫn nổ cái gì đồng dạng, một trận tiếp lấy một trận không thể tin tiếng thảo luận tại trên khán đài vang lên. Lần trước gặp hắn ta nhớ kỹ hắn không phải mới thối thể 4 tầng. Mặc dù thực lực tại thối thể 6 tầng bên trong gần như xưng được là vô địch, nhưng cảnh giới đúng là thực sự thối thể 4 tầng không sai, hiện tại mới trôi qua bao lâu? Một tháng. Tinh mạch cảnh. Gần như tất cả khán giả đều không thể tiếp thu sự thật này. Tại Mộc Dương thị sinh hoạt nhiều năm như vậy bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy không hợp tói thường tình huống. Nói cho cùng vẫn là tầm mắt hạn chế kiến thức. Nếu như bọn họ thân cư cao vị, có lẽ liền sẽ không khiếp sợ như vậy. Mà tại giác đấu đài bên trên, Trần Thanh kinh hãi không thể so với những cái kia khán giả đến ít, thậm chí còn muốn càng nhiều. Con mắt trừng lớn, con ngươi không ngừng co vào, không một không tại biểu lộ rõ ràng hắn lúc này nội tâm kinh hãi. Hắn từ trước đến nay không nghĩ qua một tháng trước cảnh giới còn xa xa lạc hậu hơn hắn người một tháng sau vậy mà liền đạt tới cùng hắn đồng dạng tiêu chuẩn. Lúc này, đối diện Tần Tần cười. Đã lâu không gặp, xem ra duyên phận thật đúng là kỳ diệu à, vậy mà để cho ta tới nơi này đối thủ thứ nhất liền gặp gỡ ngươi. Ta nhớ kỹ ngươi lần trước nói qua hy vọng lần sau gặp lại thời điểm chúng ta có thể thật tốt đánh một trận đúng không? Trần Thanh. Hắn đúng là nói qua lời này không sai, nhưng từ trước đến nay không nghĩ qua lại nhanh như vậy à. Lấy hắn đọc tiểu thuyết kinh nghiệm đến xem bình thường nói ra lời này về sau cả hai không phải là kinh lịch trùng điệp đau khổ, cuối cùng mới tại đỉnh phong gặp nhau sao? Làm sao đến hắn cái này ngược lại không có cảm giác gì một ngày này liền tới đâu? Lại là trầm mặc một lát về sau. Trần Thanh mới điều chỉnh hảo tâm thái, nhìn qua đối diện Tần Thần, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không nghĩ tới ngươi so ta cho rằng còn muốn càng thêm thiên tài, ta đúng là kém xa tít tắp ngươi. Đối với chính mình thiên phú kém xa Tần Thần việc này, Trần Thanh không có gì không tốt thừa nhận. Hắn từ trước đến nay đều là một cái có thể nhìn thẳng vào bản thân người, không bằng đối phương chính là không bằng đối phương. Trần Thanh chậm rãi giơ tay lên, tinh năng phun trào, cuốn quanh đến trên thân kiếm, bộc phát ra một cỗ cường đại uy thế. Mặc dù một ngày này đúng là đến so ta dự liệu nhanh hơn rất nhiều, nhưng dạng này vừa vặn. Bây giờ ngươi ta đều là tinh mạch cảnh sơ kỳ. Cảnh giới bên trên đã không còn chênh lệch. Tới đi, để ngươi ta nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa một trận chiến. Trần Thanh la lớn, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đối với chiến đấu Trần Thanh vô cùng thích, đây cũng là hắn vì sao lại thường xuyên đến vạn trượng giác đấu trường nguyên nhân. Bởi vì hắn hưởng thụ loại này chiến đấu khoái cảm. Đối mặt Trần Thanh cái này rõ ràng phát biểu, Tần Thần chỉ là lộ ra một cái nhàn nhạt đồng thời mang một ít vị dị mỉm cười, mở miệng nói, tới đi. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Trần Thanh liền đột nhiên một kiếm vung ra. Giống như phía trước đối phó cái kia nam tử trung niên đồng dạng, một đạo sắc bén kiếm mang từ trên thân kiếm bắn ra. Hướng về Tần Thần vội vã đi. Nhưng Tần Thần nhưng cũng không giống cái kia nam tử trung niên đồng dạng trận địa sẵn sàng, mà vẹn vẹn chậm rãi nâng lên một cái tay. Trên bàn tay thậm chí không có quấn quanh tinh năng, đơn thuần bằng vào nhục thân liền hướng về kiếm mang đưa tới. Cái này, Trần Thanh đột tiến động tác đống nhiên dừng lại, tính cả trên khán đài cũng vang lên từng trận kinh hô. Chuẩn bị chiến đấu trên ghế càng là có mười mấy võ giả toàn bộ đứng lên, nhộn nhịp dùng không thể tin ánh mắt nhìn qua cách đó không xa giác đấu đài. Chỉ thấy Trần Thanh kiếm mang bị Tần Thần tay không nắm, sắc bén kiếm mang tại trên tay hắn tựa như bình tĩnh hồ nước đồng dạng, kích không lên nửa phần gợn sóng. Nhẹ nhàng vừa dùng lực, đạo kiếm mang này liền bị tùy tiện bóp nát, hóa thành tản đi khắp nơi kình khí hướng về xung quanh cắn quét. Không đợi Trần Thanh tiếp tục kinh hãi, hắn liền chợt phát hiện chẳng biết lúc nào Tần Thần đã đứng ở trước người hắn. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, vô ý thức liền nghĩ lui về sau đi. Chỉ là không đợi hắn làm ra những động tác này, hắn liền cảm giác bụng chợt đau nhói, một cỗ lực lượng khổng lồ từ hắn phần bụng bộc phát. Meo một tiếng, Trần Thanh thân ảnh nháy mắt bay ngược mà ra, lực lượng khổng lồ cuốn theo hắn lướt qua giác đấu đài, cuối cùng nặng nề mà nện ở dưới đài trên mặt đất. Một cái nghịch huyết dâng lên, trực tiếp nôn ra. Trần Thanh cưỡng ép nhịn xuống phần bụng giống như tê liệt đau đớn, hướng về trên đài nhìn lại, Tần Thần đã đứng ở giác đấu đài bên dưới, nhìn qua hắn nhạt tiếng nói, ta không hề cho rằng quá độ thả biển hành động có vấn đề gì, bởi vì không như vậy lời nói, ta sợ ngươi sẽ chết mất. Ngươi lần trước đoạn ta thập liên, ta lần này đoạn ngươi ngũ liên, không có vấn đề a. Nói xong, Tần Thần khẽ ngẩng đầu, mở miệng, ta muốn tiếp tục khiêu chiến. Nói xong liền quay người hướng về giác đấu đài trung ương đi đến, chỉ để lại dưới đài một mặt sững sờ Trần Thanh, cho tới bây giờ hắn cũng còn có chút không có lấy lại tinh thần. Hắn không phải là không có nghĩ qua chính mình sẽ bại, nhưng chưa từng có nghĩ qua chính mình sẽ bại dễ dàng như thế, như vậy, không có năng lực chống cự. Giữa hai bên thực lực sai biệt thậm chí so với bọn họ ban đầu lần thứ nhất chiến đấu thời điểm càng thêm to lớn. Chỉ bất quá đối tượng trái ngược mà thôi. Bên kia, không quản là chuẩn bị chiến đấu trên ghế đám tuyển thủ hay là những người xem trên khán đài đồng dạng ngộng ngay tại chỗ. Cái này liền kết thúc. Bọn họ làm sao cảm giác cái gì cũng còn không thấy đâu cả. Mãi đến trên màn hình lớn xuất hiện Tần Thần đối thủ tin tức, toàn bộ tràng quán mới bộc phát ra một trận bài sơn đào hải kinh hô. Ta triệt, hắn vì cái gì như thế mạnh? Trần Thanh dạng này liền bại. Cái này chiến lực quá khoa trương đi. Thật lâu sau đó, mọi người mới thoáng thong thả ở chính mình cảm xúc, ngược lại đem lực chú ý rơi vào phía dưới hướng về giác đấu đài bên trên đi đến người kia. Trên mặt cùng nhau lộ ra thần sắc mong đợi. Vậy mà là Thiết Quyền Vương Chấn. Cái này có ý tứ. Tần Thần lúc này cũng đem lực chú ý đặt ở trên người vừa tới, đối phương là cái nam tử trung niên, mang trên mặt ăn nói có ý tứ biểu lộ. Khẽ ngẩng đầu, đối phương chiến đấu tin tức cũng đập vào tầm mắt. Thiết Quyền Vương Chấn, cảnh giới, tinh mạch cảnh hậu kỳ, tổng số trận 78, tháng tràng 50, tháng liên tiếp số trận 7. Tần Thần biểu lộ không có biến hóa chút nào. Tinh mạch cảnh hậu kỳ, thực lực này tại dưới đài tất cả tuyển thủ bên trong đều có thể đứng vào trước 10, thực lực đã không kém. Nhưng đối với hắn đến nói lời nói liền có chút không đáng chú ý lên đài về sau, hắn nhìn xem Tần Thần trong ánh mắt cũng mang theo một tia rung động. Có thể thấy được vừa rồi Tần Thần dễ dàng như thế giải quyết Trần Thanh cũng là để hắn vô cùng khiếp sợ. Nhưng hắn lại không có mảy may ý sợ hãi, bởi vì hắn là tinh mạch cảnh hậu kỳ, cảnh giới bên trên trọn vẹn cao Tần Thần hai cái nhỏ cấp độ. Đồng thời dù cho tại tinh mạch cảnh hậu kỳ bên trong, hắn cũng không phải kẻ yếu. Không có quá nhiều nói nhảm, Vương Chấn bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, lập tức hướng về Tần Thần công tới.